Chương 407, Thiên đạo trừng phạt chương 407, Thiên đạo trừng phạt có thể. Thế nhưng, việc này không có quan hệ gì với Diệp công tử, Thiên đạo vì sao không hướng về phía ta tới, lại muốn thương tổn người vô tội? Nhanh, từ giờ trở đi, hai người hộ trận giữa không trung, Diệp Thu đám người đứng thẳng trên chỉ hạt, xuyên thẳng qua tại mây trắng ở giữa, có loại thần tiên đằng vân giá vụ cảm giác. Phía trước 100m chính là vách núi, một khi đụng vào rồi, tất cả mọi người được chơi xong. Ta đi, chúng ta cũng quá xui xẻo đi. Ngồi thai nạn máy bay, lúc này ngồi chỉ hạt, cũng là như vậy. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn lúc, chỉ hạt đầu thế mà toát ra nhàn nhạt khói trắng. Hừ, tính ngươi coi như tức thời. Diệp Thu gắt gao ấn xuống chỉ hạt đầu, ý đồ khống chế nó rơi xuống phương hướng. Hà tỷ, dù sao ta tin tưởng trên đời nên có thần tiên, nói không chừng còn có cương thi đâu. Từ chúng ta vây ở tòa này trên hải đảo, trải nghiệm hiếm lạ chuyện còn ít sao? Liền lấy thao thiết mà nói, đồ chơi kia giải tượng cùng lòng, muốn không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên địa cầu còn có cái đồ chơi này. Trần Tiên Thu đại nghĩa hiên ngang. Trong kết giới, phong ấn hàng ngàn hàng vạn thao thiết cự thú, một khi chúng nó xông phá kết giới, ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt hưng phấn. Vừa nãy, nếu không phải tắt tiền bối ra tay, chính mình xác định vững chắc bị thiên lôi bổ chúng, không chết cũng là trọng thương tàn phế. Âu Dương Tiểu Uyển sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hừ, Bàng Long, lão phụ đây ngươi lớn tuổi mấy chục tuổi, tu vi cao hơn ngươi, ngươi xính cái gì có thể? A, nếu không chúng ta tỉ thí một chút, ai lợi hại, người đó định đoạt. Tắt tiền bối, ngươi đây là ý gì? Thế nhưng, thời khắc này chỉ hạt hoàn toàn mất đi khống chế. Bàng Long bị hù cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Bàng Long lập tức không nói lời nào. Ha ha, ta cũng vậy. Còn tốt, Sạ Lạ dùng sức đẩy, đem Bàng Long đẩy lui rồi mười mấy mét. Mặc dù ba người cùng nhau hộ trận, hệ số an toàn cao, nhưng mà cực kỳ tiêu hao tinh thần và thể lực. Một khi có đột phát tình huống, căn bản là không có cách kịp thời ứng phó, còn không bằng thay phiên ra trận. Dù là kết giới xuất hiện tổn hại, hai người khác cũng có thể kịp thời trợ giúp. Cùng lúc đó, Tần Trung Minh chạy về hoàng cung, cùng Tây Vương sau khi thương nghị, theo Tây Cảnh, Bắc Cảnh đại quân bên trong chọn lựa 3.000 tinh nhuệ, mệnh bọn hắn cấp tốc chạy tới Phong Lăng Cốc. Bây giờ cùng con gái nhận nhau, hắn đã không có bất cứ tiếc nuối nào rồi, cùng con lại sinh không có việc gì, còn không bằng giúp người đời tận điểm sức mọn. Bàng Long vừa mới dứt lời, đột nhiên một đạo thiên lôi bổ tới, chỉ hạt hình như bị một cỗ lực lượng đánh trúng. Tần Trung Lương nghĩ, bây giờ triều đình ổn định, hoàng thượng một người đủ để ứng phó, mà thao thiết một chuyện, can hệ trọng đại, hắn dự định đích thân tới. Nhanh, khoái ôm chặt. Đột nhiên bầu trời sấm sét vang dội. Trước khi đi, Bắc Vương đem một viên hổ phù giao cho hắn. Phong Lăng Cốc, Bàng Long chính nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, đầu của hạc giấy bộ bị thiên lôi đánh xuyên, tạo thành một lớn chừng quả đấm cửa hang. Bàng tiên bối có thể khiến cho chỉ hạc bay lên trời, các ngươi nói, trên đời này có người năng lực ngự kiếm phi hành đâu? Tống Vân Hà lẩm bẩm nói. Bàng lão đầu, rốt cục làm sao vậy? Tống Vân Mai nháy mắt hỏi. Thiên đạo lực lượng. Bàng Long, ngươi nhiều lần vận dụng Côn Luân Tông bí thuật, nhường chỉ hạc phi thiên, đã phá hủy tự nhiên pháp tắc, cho nên thiên đạo đem mùa hè lôi đến trừng phạt ngươi, các nữ nhân bị hủ liên tục thét lên. Diệp Lang, ta ủng hộ ngươi. Diệp Thu hô to một tiếng. Không tốt, Diệp công tử bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Diệp Thu chuyến này đi đào hoa nguyên trấn, là muốn tiếp đi con gái, nếu là hắn xảy ra chuyện rồi, chẳng phải là nguyên lai kết giới bông chốc nhiều 7-8 đạo vết dạng. A a, đồng dạng Sạ Lạ ung dung bình tĩnh, hai con chỉ hạc trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Âu Dương Tiểu Biển nói. Lúc này tụ tâm hội thần thủ trận Sạ Lạ chậm rãi mở ra hai mắt. Trời ơi, thiên đạo lực lượng quá kinh khủng. Tây Vương, bảo trọng. Thống soái Tần Mục Huy xuất lĩnh đại quân đi đường suốt đêm. Tây Vương, bằng này hộ phụ có thể điều động phụ cận tất cả quân đội, nhất định phải giữ vững Phong Lãng Cốc. Giờ phút này Bàng Long hoàn toàn không có phòng bị. Cái gì? Ngươi không phải nói ngươi chỉ hạc không có sơ hở nào sao? Còn có loại lực lượng nào năng lực đánh trúng chỉ hạc? Ba người nhìn kết giới, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sạ Lạ sầm mặt lại, nàng trừng Bàng Long một chút. Mẹ a, muốn đụng núi hoàng thượng, vì để phòng lỡ như vi thần hay là tự mình trấn thủ. Rất nhanh, chỉ hạc rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyến này sống chết khó nói, có thể đây là hai anh em họ một lần cuối cùng gặp mặt. Tiểu Mai, ngươi nghĩ gì thế? Còn ngự kiếm phi hành đã thấy nhiều đi. Mà Trần Tiên Thu cùng Bàng Long chia ra thủ hộ tại Sạ Lạ đông nam tây bắc hai cái phương hướng, ngăn cản người khác tới gần. Tốt, lão phụ tới trước. Bàng Long nhìn thật sâu hai người một chút. Đúng lúc này, hai đạo thiên lôi từ thiên khung phía trên trong nháy mắt đánh xuyên chỉ hạt đầu. Xong rồi, xong rồi. Lúc này chết chắc hai người có hay không sững sờ. Tống Vân Hà thế nhưng trung thực kẻ vô thần, nhìn Tây Vương cưỡi ngựa rời đi, Bắc Vương khỏe mắt tầm bước. Đột nhiên Sạ Lạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hà tỷ, ngươi nói trên đời không có thần tiên, quỷ kia đâu? Ta hồi nhỏ mãi mãi cho ta giảng rất nhiều quỷ cố sự, nghe bảo cảm giác không như biên. Đột nhiên lồng ngực của hắn đau đớn một hồi. Giờ khắc này các nữ nhân dường như tuyệt vọng. Tốt, từ giờ trở đi ba người chúng ta thay phiên hộ trận. Các tiền bối, hay là van bối cái thứ nhất đi không tốt, muốn nổi tiếng hử? Bàng lão đầu, lời này của ngươi là ý gì? Lão phu cũng không sợ phiền phức, không phải liền là thao thiết sao, không đủ e ngại. Chỉ mong Diệp công tử bọn hắn không sao. Một giây sau, Bàng Long trước đó đứng yên vị trí, bị thiên lôi đánh ra một cái hố sâu. Nàng nhóm không dám mở to mắt. Cho dù cùng Trần Thiên Thu cùng tiến lên, hai người bọn họ thì không phải đối thủ của Sạ Lạ. Triệu Linh Nhi nắm Diệp Thu tay, đôi mắt đều là người đàn ông này. Thôi đi, văn bối để ngươi một lần. Hắn chậm rãi nói, tắt tiền bối, Trần giáo chủ, các ngươi có thể nghĩ tốt. Một khi lưu lại hộ trận, kết cục không cần ta nói, các ngươi nên hiểu rõ. Nàng chỉ lên trời. Ha ha, dù sao ta có phải không tin thần tiên nói chuyện. Trần Thiên Thu nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Nàng cùng muội muội gắt gao ôm Diệp Thu. Lúc này, Bàng Long xung phong nhận việc. Tỷ, tất cả đều có thể. Ngươi không nhìn thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Hắc hắc, bổ tiểu thư còn là lần đầu tiên ngồi thiên chỉ hạc bên trên, nghĩ đủ kích thích. Diệp Thu trình bày rồi giải thích của mình. Ô, ta không muốn chết. Hoàng thượng, người tại cốc tại ha ha, lão phụ sống trên trăm năm, cũng sống đủ rồi. Hừ, chỉ là thao thiết, lão phụ đang muốn lĩnh giáo một hai. Xạ Lã lườm hắn một cái, quay người đi đến kết giới chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi hộ trợ. Cẩn thận. Tần Trung Lương không người tiếp nhận hộ phù. Ma Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tô Tiểu Ngọc sợ tới mức ghé vào chỉ hạt phần lưng, nắm thật chặt cánh. Bàng lão đầu, Diệp công tử là đại phúc người, ông trời sẽ phù hộ bọn hắn. Hoàng thượng bảo trọng chương 408, thao thiết quân đoàn chương 408, thao thiết quân đoàn người tới, đem thao thiết vận chuyển số 5 phòng thí nghiệm, còn có sai người một ngày 3 bữa đúng hạn cho ăn. Với bạn, nàng nhìn thấy Bàng Long linh hồn xuất hiếu. Long Hướng Thiên sững sờ, do dự mấy giây, xoay người mở ra cặp ra. Sau đó, hắn hướng phía thao thiết đi đến. Tiếp sau trọng sinh, mấy người phụ nhân nhịn không được khóc lên. Bàng tiên bối, ngài yên tâm, vạn bối nhất định không có nhục sứ mệnh tiểu thiên, ngươi cảm thấy thao thiết thế nào? Ha ha, trong cơ thể nó bây giờ có hiện nay trên thế giới lợi hại nhất thuốc mê, đủ để cho nó ngủ say một tháng nghe được cái này kình bạo thông tin. Long Hướng Thiên cùng hắn các đội hữu từng cái kinh ngạc muôn phần. Diệp Thu cùng cái khác mấy người phụ nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Xuất sinh này tương đối giàu hoạt, sức chiến đấu kinh người, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu đột nhiên đến rồi một chi mấy ngàn người bộ đội, ngươi có thể làm được bọn hắn sao? Long Hướng Thiên gật đầu một cái. Diệp Thu lớn tiếng hô hào, có thể Bàng Long không hề đáp lại. Tát Vũ Sư, ý của ngươi là Bàng Long rất có thể vì hao hết tinh huyết mà chết? Kịch liệt lắc lư vài chục cái về sau, này thân hình vừa đứng vững, dù là căn cứ vũ khí lại tiên tiến, người ta binh cường mã tráng, còn có liên tục không ngừng thiết kế, cuối cùng chỉ có thất bại một kết cục. Giờ phút này, thao thiết đã bị xích sắt vây khốn. Đúng, Trần bác sĩ Long đội trưởng, nơi này có 3 cái dương, mỗi cái cặp da trang 500 vạn mỹ kim. Ta biết, nhiệm vụ lần này hy sinh không ít người, này 1500 vạn, các ngươi chia đều đi. Về phần hy sinh đội biên, bọn hắn kia một phần, hợp thành cho gia thuộc. Thấy Trần Tiên Thu còn đang ở sương sở, Bàng Long giống lên một câu. Diệp Thu, tiếp sau ta còn làm nữ nhân của ngươi. Diệp Thu bó tay rồi. Đúng, Trần bác sĩ. Bàng Long không hề giải thích, mà là liên tục căn dặn Diệp Thu. Ở xa ngoài trăm dặm phong lãng cốc, Bàng Long vẻ mặt nghiêm túc. Trần bác sĩ, ngài đây là? Bàng tiên bối, Bàng tiên bối. Tát Vu sư gật đầu một cái. Cái gọi là cấm thuật, giống như vạn bất đắc di tình huống dưới mới sẽ sử dụng, mà sử dụng cấm thuật, thường thường sẽ trả một cái giá thật là lớn. Đang hộ trận xa lạ, đột nhiên mở ra hai mắt. Long Hướng Tiên ngây mẩn cả người. Mà Trần Cương sớm đã chờ đã lâu. Bàng Long hai chân ngồi xếp bằng, vận chuyển Côn Luân Tông bí thuật đấu chuyển tinh di. Long Hướng Tiên trầm tư mười mấy giây sau lắc đầu. Nhanh lên, Diệp Thu nếu chết rồi, con gái của ngươi đi theo không may. Bàng Long hơi cười một chút. Theo chỉ hạt ra tốc rơi xuống, chúng nữ liên tiếp thét lên. Lúc này, Diệp Thu đám người phát hiện, Bàng Long thân ảnh chậm rãi trở nên mờ đi. Trần bác sĩ, cẩn thận, xuất sinh này vô cùng giàu hoạt, theo lão phụ biết được, sử dụng đấu chuyển tinh di, quả thật có thể một ngày nàng giảm, nhưng mà cực kỳ tiêu hao tinh huyết. Truyền thuyết như thế cấm thuật, cách mỗi 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Bàng Long thương thế vừa khôi phục không lâu, lúc này lại mạnh mẽ thúc đẩy cấm thuật, chỉ sợ. Trần bác sĩ, tham ăn thế mang về Trần bác sĩ, chúng ta căn cứ bây giờ có không ít thế giới tân tiến nhất vũ khí, thao thiết dường như đối với chúng ta tác dụng không lớn. Bàng lão đầu, ngươi sắc mặt sao khó như vậy có thể? Tiểu Huyền, ta cũng vậy. Diệp Lang, ngươi cho dù la rách cổ họng, Bàng tiền bối cũng sẽ không xuất hiện, hắn hẳn là sử dụng tông môn thần công. Trần bác sĩ, đây là chức trách của chúng ta. Bàng tiền bối, ngài sẽ không ở phong lãng cốc trấn thủ kết giới sao? Sao bỗng chốc xuất hiện ở đây? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hôm nay chết chắc ước chừng qua 3 phút, hắn hư không tiêu thất rồi. Long đội, ngươi có ý nghĩ kia rất bình thường. Ta có thể đã hiểu, đương nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Ngươi bây giờ rất muốn hiểu rõ, ta bắt thao thiết trở về mục đích, đúng không? Thu Nguyệt cùng Triệu Linh Nhi khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Thu, nhớ kỹ ngươi sứ mệnh. Bàng Long, ngươi, ngươi điên rồi. Trần bác sĩ, ta. Đợi đội viên sau khi rời đi, Long Hướng Tiên do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, Trần bác sĩ, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Thu Nguyệt như có điều suy nghĩ nói. Ô, tất cả mọi người dường như lâm vào tuyệt vọng. Cái gì? Ngủ say một tháng? Mở ra xem xét vấn đề này, hình như cùng bảo vệ lực lượng không liên quan. Nghe xong cấm thuật hai chữ, Trần Tiên Thu dự cảm không ổn. Trần bác sĩ, ý của ngài là nghĩ tổ kiến một chi thao thiết quân đoàn? Trần bác sĩ, thủ hạ vẫn không hiểu. Trần Cương cười. Bí mật căn cứ, 8 chiếc máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi đáp xuống bãi hạ cánh. Đột nhiên, chỉ hạc mãnh liệt vô cánh, nỗ lực bay lên trên. Tiểu Thiên, ta hỏi ngươi một vấn đề, tất cả căn cứ có bao nhiêu bảo vệ nhân viên? Có thể cùng Diệp Lang chết cùng một chỗ, ta đời này không tiếc tốt. Long đội trưởng, nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ. Rất tốt, rất tốt. Xem xét, lại là tràn đầy một trang giấy đô la. Ha ha, Long đội, thao thiết giết chết ngươi đồng đội, ngươi lúc đó có phải hay không rất muốn giết rồi nó? Khi ngươi tiếp vào mệnh lệnh của ta, bắt sống thao thiết về sau, ngươi có phải hay không rất tức giận? Đơn giản mà nói, chính là năng lực tại trong nháy mắt xuất hiện tại mấy chục cây số, mấy trăm cây số bên ngoài. Bảng, bàng tiên bối, đây không phải còn đang ở rơi xuống sao, lẽ nào nhất định sẽ ngọn củ tỏi, nói không chừng có kỳ tích đã xảy ra. Đúng lúc này, Thu Nguyệt dùng sức tóm lấy Diệp Thu tay trái, đồng dạng một bộ nét mặt dáng vẻ. Trần giáo chủ, ngươi lập tức là lao phu hộ pháp. Trần Thiên Thu dọa sợ, hắn đoán được Bàng Long nhất định là nghĩ hết biện pháp ngăn cản chỉ hạt rơi vỡ. Chỉ thấy Bàng Long lù lù bất động, vuốt ve đầu của hạt giấy sọ. Hồi Trần bác sĩ, tổng cộng có 200 người tiểu tử thối, lao phụ nếu không đến, các ngươi đều sẽ chết. Nếu có 5 đầu, 10 đầu, 100 đầu thao thiết đâu? Đáng tiếc, Bàng Long không cách nào đáp lại. Vừa nãy, Trần Thiên Thu chỉ là cảm giác được chân khí ba động, về phần vì sao ba động, hắn không cách nào thăm dò. Truyền thuyết Côn Luân Tông có một môn bí thuật là đấu chuyển tinh gì, từ Côn Luân Tông sáng lập ra môn phái đến nay, nghe nói chỉ có 3 người tu thành này công, không ngờ rằng, Bàng Long thế mà thì học xong. Long Hướng Thiên, Tống Như Hải đám người tuần tự nhảy xuống cabin. Không giống nhau, Long Hướng Thiên nói xong, Trần Cương cưỡng ép ngắt lời rồi. Long Hướng Thiên lập tức phân phó Tống Như Hải, mang theo tất cả đội viên tiến về số 5 kho. Triệu Linh Nhi thâm tình nhìn Diệp Thu. "Tốt, đây là quyết định của ta, cũng là mệnh lệnh của ta." Trần Cương đi đến Long Hướng Thiên trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Long đội, hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ trọng yếu, mang theo ngươi người 24 giờ thủ vệ số 5 thí nghiệm kho, không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần." "Cắt tiền bối, địa phương chuyện gì xảy ra?" "Bàng tiên bối, ngài sao lại tới đây?" Giờ phút này, Long Hướng Thiên hình như hiểu được. Long Hướng Thiên không rõ Trần Cương ý đồ. Diệp Thu vô cùng buồn bực, lưỡng địa cách xa nhau trăm dặm, Bàng Long có thể nào tới nhanh như vậy? Lúc này, chỉ hạt cách mặt đất chỉ có 100 mét độ cao. Trần Cương vừa nói, một bên chỉ vào trên mặt đất ba cái màu trắng cặp ra. Chương 409, Nưu Đồ bí mật tiến vào văn phòng. Chương 409, Nưu Đồ bí mật tiến vào văn phòng Long Ca, có chuyện gì khiến cho thần thần bí bí? Tống Như Hải sửng sốt vài giây đồng hồ. Có thể hỏi đề lại tới, tất cả căn cứ cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, chỉ có Trần bác sĩ văn phòng máy tính mới có thể kết nối ngoại bộ mạng. Long Hướng Tiên quay người rời khỏi, đi đến số 5 thí nghiệm kho. Tống Như Hải vỗ hai người bà bay, nhỏ giọng nói ra, "Tối nay, chúng ta cùng nhau chui vào Trần bác sĩ văn phòng. Nghiên cứu thao thiết, ngươi có biết mục đích cuối cùng nhất?" Chính mình ngồi cao chủ vị, thế giới các quốc gia thủ lĩnh thần phục với dưới chân, nghiêm chỉnh một cao cao tại thượng đế vương. Tống Như Hải lúc này mới ý thức được rồi, tính nghiêm trọng của vấn đề. "Long ca, ngươi không phải là muốn chui vào Trần bác sĩ văn phòng a? Nếu như ta chết rồi, hy vọng ngươi năng lực chiếu cố một chút người nhà của ta." "Long ca, ngươi có hay không nghĩ đến, nếu bại lộ căn cứ vị trí, nhất định sẽ dẫn tới không ít quốc gia, có thể nơi này nhà khoa học sẽ trở thành vật hy sinh." "Nóa, lão tử nói chuyện, ngươi có nghe hay không? Ý của ngươi là, cố ý hướng ngoại giới bại lộ căn cứ vị trí? Tất cả căn cứ, chỉ có chỗ nào có thể lên lưới, ta nhất định phải thử một lần." Tống Như Hải không đồng ý hắc hắc, "Lão đại, nghe ngươi." Hai người nghe, từng cái vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, số 5 thí nghiệm kho đã bố trí 3 tầng cảnh giới, thủ vệ sông nghiêm, hào nói không qua trường, ngay cả một con rùa thì khó bay đi vào. "Long ca, ngươi đã đi tốt, không hổ là hảo huynh đệ của ta." "Lão đại, lời này của ngươi nghĩa là gì? Ta sao càng nghe càng hồ đồ? Thật không dễ dàng còn sống trở về rồi, Tống Như Hải không nghĩ huynh đệ xảy ra chuyện." Long Hướng Tiên sầm mặt lại. "Tất cả căn cứ, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi, cho nên ta mới kể ngươi nghe. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có phá hoại Trần bác sĩ kế hoạch." Long Hướng Tiên nhìn chung quanh, xác nhận không ai về sau, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Hải, ngươi biết Trần bác sĩ lệnh chúng ta bắt sống thao thiết mục đích cuối cùng nhất sao?" Mặc dù Long Hướng Tiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhưng mà, hắn lại tình thế khó xử. Trần Cương đối với mình có chi ngộ, dịu dắt tri ân, lẽ ra trợ hắn xưng bá địa cầu, thế nhưng, đối mặt tham ăn thế đại quân, nhân loại nhất định tử thương vô số, hắn lại không đành lòng. Long Hướng Tiên thật sâu hô thở ra một hơi. "Lão đại, ta, chúng ta làm sao bây giờ?" "Bạch Võ An, ngươi nếu sợ sẽ đừng đi." "Hải ca, ta đi Long Hướng Tiên là dự định dẫn vào quốc gia lực lượng, dù là cuối cùng căn cứ bị mấy cái quốc gia chia cắt rồi, dù sao cũng so Trần bác sĩ nhân bản thao thiết muốn tốt rất nhiều." Dương không chừng Bạch Võ An một chút. "Hải ca, ngươi có phải hay không có tâm sự a?" "A, lão đại đây là thế nào? Cái này thí nghiệm kho, cũng là người một nhà, có lời gì không thể làm mà nói." "Hải ca, chúng ta là hảo huynh đệ, có tâm sự nói ra thôi." "Long ca, nếu không chúng ta cùng nhau đi. Một mình ngươi, không thể nào xong mấy cái kia thủ vệ." Long Hướng Tiên tuyệt đối thì không ngờ rằng, Trần bác sĩ dạ tâm to lớn như thế, lại vọng tưởng thống trị thế giới. Nghe lão đại bàn giao hậu sự, Tống Như Hải nghẹn ngào. "Dương không, ta không phải sợ chết, mà là không rõ, em đẹp vì sao muốn chui vào Trần bác sĩ văn phòng. Một khi Trần bác sĩ thật nhân bản, sinh sôi ra hàng loạt thao thiết quân đoàn thành lập về sau, sợ rằng sẽ cho toàn thế giới đem lại tai nạn." Lần nữa về đến số 5 kho, Tống Như Hải không yên lòng dò xét một lần. Do dự mãi, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Bạch, Tiểu Không, có phải chúng ta thành anh em kết bái hảo huynh đệ? Trong thẻ này có 150 vạn, mật mã là..." "Trên đời nào có vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Tống Như Hải, ngươi có làm hay không?" Tống Như Hải đã hiểu. Ta. Hắn chừng hảo huynh đệ một chút. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Không được, ta phản đối." Bạch Võ An cùng Dương Không, càng là hơn vẻ mặt sững sờ. "Hừ, thế giới này cường giả là vua. Ta nếu có rồi một chi thao thiết đại quân, chẳng phải là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ." Tống Như Hải chỉ nói hai chữ, "Thao thiết." "Tiểu Hải, không thử một lần, làm sao biết thành công hay không?" Hai người lướt nhau. Trần bác sĩ là nghĩ nhân bản, hàng loạt sinh sôi thao thiết, tổ kiến thao thiết đại quân, ý đồ thống trị toàn thế giới. Long Hướng Thiên gật đầu một cái. Đột nhiên, hắn lại cười rồi. Trần bác sĩ không phải nói sao? Bắt trở lại làm nghiên cứu thôi. Đúng, Hải ca, rốt cục ra chuyện gì? Tống Như Hải thốt ra. Lúc này, Dương không cùng Bạch Võ An bu lại. Tiểu Hải, ngươi nói đúng, chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản Trần bác sĩ, do đó, chúng ta nhất định phải dẫn sói vào nhà. Tống Như Hải chầm chầm vào hai người nhìn hồi lâu. Cách một chút, Long Hướng Thiên hung hăng cho hắn một cái tát. Hải ca, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Không sai. Trong căn cứ một ít hắc khoa kỹ, ta nghĩ, trên thế giới rất nhiều quốc gia đều sẽ cảm thấy hứng thú. Tiểu Hải, hiện nay ta có thể nghĩ tới, chỉ có này một biện pháp. Nhớ kỹ, chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nghe được không? Giờ phút này, Trần Cương trong đầu, ước mơ lấy tương lai biến thành thế giới bá chủ tình cảnh. Trần Cương vui vẻ không thôi, vô vô đặt bả vai. Không sao. Các ngươi cũng bận bịu đi thôi. Rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm đâu. Nửa tháng này, ta muốn một lòng nghiên cứu thao thiết, căn cứ sự vụ ngày thường, do ngươi tạm thời quản lý. Hải ca, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Tiến vào Trần bác sĩ văn phòng. Ngươi muốn tìm cái chết ta? Nhìn thấy Lão đại đến rồi, Tống Như Hải cười lấy đã chạy tới. Hắn cảm giác Lão đại muốn nói sự việc, nhất định không hề tầm thường. Thủ vệ xâm nghiêm như thế, muốn chui vào, gần như không có khả năng làm được. Hừ, ngươi thật đúng là ánh mắt thiệt cận, chỉ nhớ cực nhỏ lợi nhỏ. Đến lúc đó, thao thiết tràn lan, xui xẻo hay là Lão bách tính. Một khi thao thiết mất khống chế, nhân loại có thể biết diệt vong. Đến lúc đó, ngươi cùng ta, người nhà của chúng ta. Long ca, ngươi. Khác mẹ nó như cái nương môn lề mề. Tiểu Hải, ngươi ra đây một chút, ta có việc nói cho ngươi cái gì. Trần bác sĩ muốn làm thế giới bá chủ. Long ca, biện pháp này quá mạo hiểm rồi, chúng ta hay là khác muốn nó phát đi. Tiểu Thiên, hảo hảo làm. Chờ ta lên làm thế giới bá chủ, ta để ngươi quản lý em mở quốc, làm sao? Phải biết, Trần bác sĩ văn phòng, bên ngoài không chỉ có thủ vệ 24 giờ tuần tra, bốn phía thì có 10 cái camera giám sát, với lại thủ vệ đều là Trần bác sĩ tâm phúc. Hắc hắc, lão đại, có câu chuyện xưa gọi một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nếu Trần bác sĩ thành bá chủ, chúng ta không phải sảng khoái. Tốt, ngươi công tác đi thôi. Rất nhanh, hai người đi ra thí nghiệm kho, đi vào cách đó không xa trên đất trống. Trần bác sĩ, thủ hạ một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, giúp đỡ ngài thực hiện kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Đúng, Trần bác sĩ. Tống Như Hải nghe, giật mình. Long ca, Trần bác sĩ nắm trong tay tất cả căn cứ, chỉ bằng hai người chúng ta, căn bản không thể nào làm được. Nói xong, đem một tấm thẻ chi phiếu kín đáo đưa cho rồi Tống Như Hải. Chương 410, đại chiến thao thiết chương 410, đại chiến thao thiết đột nhiên, Trần Thiên Thu biến quyền thành trảo, sử dụng ra lực khí toàn thân, dùng sức một trảo. Chuyện này, ta không miễn cưỡng các ngươi, tất cả tự nguyện. Bàng Long là Trần Thiên Thu băng bó vết thương về sau, nhìn lại, triệt để mắt tròn váng. Bàng Long hiểu rõ thao thiết nước bọt không đơn giản, hắn hô to một tiếng. Không tốt, nơi này có chỗ vết nước biến lớn. Bàng Long lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi. Trần giáo chủ, khoái chặt cánh tay phải. Tống Như Hải gật đầu một cái. Nhanh, chúng ta cùng nhau hộ trận. Thiếu không, đầu óc ngươi có phải hay không bị cửa kẹp làm hư? Còn trách thú quân đoàn. Phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều đi. Lo lắng bị nghe trộm, Tống Như Hải lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đánh một hàng chữ, nói qua một chút kế hoạch. Hải ca, ta mới vừa nói, ngươi nói cái gì, ta ủng hộ vô điều kiện. Dương không lập tức tỏ thái độ, tỏ vẻ sẽ dốc toàn lực phối hợp nhiệm vụ lần này. Một giây sau, tay phải của hắn xuyên thấu thao thiết phần bụng. Đáng tiếc, biến cố đã xảy ra. Nhưng mà, không đợi ba người hộ trận, theo trong cái khe, đống chốc nhảy ra ba con thao thiết. Ha ha, Trần giáo chủ, lão phu trong thời gian ngắn còn chưa chết tắt tiền bối, Bàng lão đầu, chúng ta một người đối phó một đầu thao thiết, ở giữa tên xúc sinh này, ta tới đối phó. Ngay tại Trần Thiên Thu do dự lúc, Bàng Long một bước tiến lên, đoạt lấy bảo kiếm trong tay của hắn, một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn. Ân, Dương không, chúng ta muốn chính là cái này hiệu quả. Đột nhiên, Trần Thiên Thu sắc mặt đại biến. Nhìn đầu góc mơ hồ hai người, Tống Như Hải nhỏ giọng nói ra, các ngươi có biết hay không, Trần bác sĩ để cho chúng ta bắt sống thao thiết, rốt cục muốn làm gì? Hừ, nghiên xúc, còn hại người không? Hải ca, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Trần Thiên Thu, mau tránh ra. Thấy Tống Như Hải nét mặt nghiêm trọng, Bạch Võ An cảm giác việc này không đơn giản. Ta dựa vào, Dương không đoán đúng. Hải ca, chỉ bằng mấy người chúng ta, hình như không có nổi chút tác dụng nào a. Hắc hắc, các ngươi nói một chút, nếu bí mật này căn cứ, địa lý tọa độ bị lộ ra rồi, sẽ như thế nào? Một cái hô hấp qua đi, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. Lúc này, thao thiết đột nhiên hé miệng, phun ra một miệng lớn chất lỏng màu đen. Dương không cũng không muốn làm lấy chứng trọi với đá biển ốc. Hừ, thật là lợi hại nước bọn, chủ quan rồi vừa nãy lao đại tìm thấy ta, nói cho ta biết trận tướng. Các ngươi cũng đã linh giáo rồi thao thiết hung hãn cùng tàn nhẫn, nếu quả như thật xuất hiện thao thiết quân đoàn, đối với con người mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Do đó, lão đại có ý tứ là nhất định phải ngăn cản Trần bác sĩ. Nhìn trái tim đang đập, Trần Thiên Thu dùng sức ném xuống đất, dùng chân hung hăng đạp vài chục cái. Đối công rồi một phút đồng hồ, Bàng Long phát hiện, đầu này thao thiết đừng nhìn khổ người nhỏ, thế nhưng nó cực kỳ linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, có phần khó đối phó. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Hải Ca giơ ngón tay cái lên về sau, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy trái phía dưới xuất hiện một đạo tiền xu lớn nhỏ vết nứt, với lại, vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Hải Ca, ngươi nghĩ đến biện pháp? Bàng Long gật đầu một cái, đột nhiên phun mạnh một ngụm lao huyết. Một khi ngoại giới hiểu rõ rồi bí mật căn cứ, nhất định sẽ dẫn tới các loại thế lực tới trước nhìn trộm, làm không tốt, em mở quốc cũng sẽ dính vào. Tắt tiền bối, ta tới giúp ngươi lúc này, Trần Thiên Thu quát lên một tiếng lớn. Ừ, Bạch Võ An, tưởng cho ngươi hay là nam nhân, không thử một lần, làm sao biết được hay không? Ai ngờ, Trần Thiên Thu lần nữa phát lực vào tới. A, a, ừ, bàng lão đầu, ngươi vì sao không thương tiếc mạng mình đâu? Diệp Thu là đại phúc người, tự có ông trời phù hộ. Lại nói, ngươi cũng không thể bảo hộ Diệp Thu cả đời đi. Ngươi trẻ tuổi, hay là nhiều tiếp nhận điểm đau khổ. Bạch Võ An cùng Dương không liếc nhau, nhìn còn lại một đầu thao thiết, Bàng Long cười khổ một tiếng. Dương không cảnh giác nhìn một phía, sợ người khác nghe thấy. Tốt, 8 giờ tối nay, đúng giờ hành động. Một hồi ăn cơm tối, các ngươi đến phòng ta, sớm chuẩn bị một chút, nhớ kỹ, không nên bị người phát giác ra được. Lao phu thì không ngờ tới, thiên lôi thế mà lại bổ chúng chỉ hạt, có lẽ là cái này thiên ý đi. Thiên ý không thể trái. Xạ Lạ thở dài một tiếng. Bạch Võ An rỗi ra nằm đấm, ánh mắt kiên nghị. Hắn nhìn thỉnh thoảng run rẩy kết giới, nói ra, tắt tiền bối, Trần giáo chủ, ta có thể không có thể cùng các ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Nguyên lai, đầu này thao thiết nhỏ nhất, hình thể cùng hai tháng cậu cậu không sai biệt lắm. Chỉ cần đâm mù mắt, đối phó lên thoải mái không ít. Trần Thiên Thu cầm trong tay bảo kiếm, hướng phía thao thiết con mắt đâm tới. Tắt tiền bối, cái này, đây là tình huống thế nào? Vết nước sao chính mình câu lại? Liên tại bọn hắn trong lòng run sợ lúc, vết nước lại không hiểu ra sao khép lại. Vừa nãy, bị hắn đả thương, nằm dưới đất tiểu thao thiết, thời gian một cái nháy mắt, lại trốn. Làm xong đầu này thao thiết, Trần Thiên Thu xem xét, xã lạ cùng đầu kia đại thao thiết đấu vô cùng kịch liệt, hai bên người lui ta công. Bên trái nhất đầu kia, lão phụ hồi một lần. Xuất sinh, đi chết đi. Cứ như vậy, hai bên chém giết một đoàn. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Như Trần bác sĩ thật là vì nghiên cứu, Hải ca tuyệt đối không phải cái biểu tình này, không phải là có ý đồ khác. Phong Lăng Cốc, nguyên bản một mực ngồi xếp bằng bằng lòng, thân thể đột nhiên co quắp mấy lần. Bạch Võ An hoàn toàn không có lòng tin. Lão phụ không biết. Tốt, trước khác thảo luận cái vấn đề này, giết ba đầu thao thiết lại nói. Trần Thiên Thu chịu đựng kịch liệt đau nhức, hung tợn chầm chậm vào thao thiết. Mà xã lại chọn chúng đầu kia thao thiết, hình thể giống như voi, là ba đầu thao thiết bên trong, khổ người lớn nhất một. Hai người gật đầu một cái. Chỉ thấy, thao thiết nước bọn, dường như toàn bộ phun tung tóe đến rồi Trần Thiên Thu trên cánh tay phải. Hắn một quyền đập vào thao thiết phần bụng. Ha ha, Bạch Võ An phân tích rất đúng, chúng ta ở thế yếu, cho nên muốn chỉ lấy. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy cánh tay phải chuyển đến toàn tâm đau đớn. Dùng sức kéo một cái, đem thao thiết trái tim túm ra đây. Trần Thiên Thu vội vàng chạy đến trước mặt, cẩn thận đỡ lấy Bàng Long. Bạch Võ An tức giận nói móc rồi một câu. Ừ, đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm, ngươi cũng ủng hộ, ta khẳng định tham gia a. Ngay tại Bạch Võ An tự hỏi lúc, Dương không nửa đùa nửa thật nói, hắc hắc, không phải là muốn thành lập quái thú quân đoàn a. Tiểu An, ngươi đây. Đóa, Dương không, ngươi nói ai không phải nam nhân đâu. Hiện tại tất cả căn cứ, Trần bác sĩ một mực nắm giữ, chúng ta tổng cộng mới 4 người, sao cùng người khác đấu? Hắn thì đã hiểu xã lạ cùng Trần giáo chủ sở dị an bài như vậy, là vì chăm sóc chính mình. Hai người đồng thời nhìn lại. Ừ, Bàng lão đầu, nói vơ vẩn cái gì đâu. Chờ giải quyết rồi thao thiết, chúng ta thống thống khoái khoái uống một bữa. Bàng lão đầu, ngươi quay về. Trần Thiên Thu chỉ, ở giữa đầu kia thao thiết. Nghiên xúc, an ra ra một kiếm hạt dự, Bàng Long cương ép thi triển cấm thuật, dường như hao hết rồi chân khí toàn thân, bây giờ hắn thời gian không nhiều lắm đồng thời, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Chương 411, viện quân đến chương 411, viện quân đến Bàng lão đầu, tiểu xúc sinh kia chạy đi đâu? Chỉ kiến giải phương, nam ngửa hơn 100 tên binh sĩ thi thể, hơn phân nửa binh sĩ thi thể tách rời, quả thực vô cùng thê thảm. Không xong, kết giới có động tĩnh. Nhìn đầy đất máu tươi, Bàng Long ngửa mặt lên trời gào to. Đúng, tắt tiền bối. Tiểu thao thiết muốn chạy đi, chỉ có một con đường, đó chính là phía trước một cây số chỗ cửa ra vào, chỗ nào bây giờ từ Bắc Vương, Tây Vương huy hạ tinh nhuệ trấn giữ. Xem xét, bọn hắn lửa giận ngút trời. Tắt tiền bối, vạn bối như rời đi, người nào đến trợ ngài thủ hộ phong ấn lại trận. Bàng Long hét lớn một tiếng, hắn cùng Trần Thiên Thu đồng thời phát lực, chặt xuống rồi thao thiết đầu, bóp nát trái tim của nó. Thấy hai vị tiền bối sắc mặt nghiêm túc, một loại cảm giác xấu lóe lên trong đầu. Tây Vương vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quốc sư, ý của ngài, thao thiết chạy đến Thanh Thủy trấn. Tây Vương, lão phu cùng Trần giáo chủ, giờ phút này tiến về Thanh Thủy trấn bắt lấy tiểu thao thiết. Tiếp theo, còn nói thêm, quốc sư, các ngài không phải trong cốc thủ hộ đại trận, sao lại ra làm gì? Tắt tiền bối đâu? Nghe được tin dữ này, Tây Vương hai chân như nhũ ra, đống chốc có quắp ngồi dưới đất. Trần Thiên Thu hai mắt ngập nước. Hắn cho rằng kết giới trạng thái quá ổn định, tùy thời có tan vỡ nguy hiểm. Sau 5 phút, ba người đến rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Đều do lão phu. Hai người kinh hãi. Bàng Long, lão phụ còn có thể kiên trì một quãng thời gian, hai người các ngươi phải nắm chặt thời gian. Đồng thời, Bàng Long một trường đánh tới hướng bụng của nó, mà Trần Thiên Thu cầm trong tay trường kiếm, bổ về phía cổ của nó. Không tốt, nhanh, theo ta tới đó thử xem hại dự. Vừa nãy ta không phải quá khứ giúp ngươi sao? Không phải sao? Không để ý, liền bị xuất sinh kia trốn có thể giờ phút này, Tần Mục Nguyên lại không tới đón tiếp. Tất cả chú đóng ở nơi đây binh sĩ, người sống sót chỉ có 5 người, 5 người này bên trong, có 3 người lại sợ choáng váng, 2 người khác, một đoạn mất một cái chân, một thiếu một cánh tay. Xong rồi, lần này sông đại họa chờ chút, nếu muốn chạy ra Phong Lăng Cốc, nhất định phải trải qua Tần Mục Nguyên khu vực phòng thủ. Tắt tiền bối, kết giới tại sao lại không có động tĩnh? Xạ Lạ bay lên trời, chọc quái trượng, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, công hướng thao thiết con mắt. Đây chỉ là lão phu suy đoán mà thôi. Thanh thủy trấn cách nơi này địa gần đây, xuất sinh kia có khả năng nhất đi nơi nào? Thấy hai người sững sờ ở tại chỗ, Xạ Lạ hô to một tiếng. Bàng Long nói thật ra rồi tình hình thực tế. Một giây sau, ba người sử dụng ra tất cả vũ liếng, không muốn sống điên cuồng công kích thao thiết. Quốc sư, Trần Tiên Bối, các ngươi là có công người, về sau không phải làm này đại lễ. Nó điên cuồng ngó néo người, cái đuôi phiến đến bước qua, trong miệng không ngừng phun ra, tản ra mùi hôi thối nước bọt. Thao thiết phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, thân thể điên cuồng đồng đưa. Vì lão phụ nhìn xem, có thể là vừa nãy thao thiết tiếng kêu, nhường trong kết giới thao thiết nhận lấy đồng loại triệu hoán, cho nên chúng nó điên cuồng va chạm kết giới, muốn chạy trốn ra đây nghĩ cách cứu viện đồng bạn Tây Vương, trấn thủ Phong Lãng cốc binh sĩ, dường như toàn quân bị diệt, chỉ có mấy người may mắn còn sống sót. Đáng tiếc, ba người ung dung tránh đi. Đúng lúc này, Tây Vương cưỡi lấy chiến mã chạy tới. Đột nhiên, Sạ Lạ nghĩ tới một sự kiện. Nàng vừa tới kết giới trước mặt, kết giới đột nhiên lại khôi phục rồi trước đó bình tĩnh. Tần Trung Lương liếc nhìn tất cả binh sĩ, cao giọng nói ra, "Bản Vương mệnh lệnh, 3000 Tây cảnh quân đóng giữ Phong Lãng cốc, xây dựng ba đạo phòng tuyến, còn lại 2000 tinh nhuệ theo bản Vương đi thanh thủy trấn." Trần Thiên Thu càng thêm nghiêm trọng. "Quốc sư, có phải hay không xảy ra chuyện?" Nhìn khôi phục như lúc ban đầu kết giới, ba người thở phào nhẹ nhõm. Bàng Long dẫn đầu phát hiện, giờ phút này kết giới rung động càng thêm lợi hại, hình như có hàng ngàn hàng vạn thao thiết, không muốn sống đụng vào kết giới bên trên. Thao thiết trong lúc nhất thời, đầu đuôi khó mà chống đỡ. "Ân, Hàn Dự, Tây Vương, Phong Lãng cốc xảy ra chuyện lớn." Thì chẳng biết tại sao, kết giới đột nhiên sản sinh một cái một khe lớn, ba con thao thiết chạy ra ngoài, trong đó hai con bị ba người chúng ta chém giết, một cái khác tiểu thao thiết chạy ra Phong Lãng cốc. Hai người lẫn mình, thời gian trong nháy mắt, đến rồi đại thao thiết tả hữu. Không giống nhau thao thiết phản ứng, Bàng Long biến quyền thành trảo, trực tiếp thăm dò vào phần bụng, dùng sức tháo ra thao thiết trái tim. Tắt tiền bối, vãn bối thì là nghĩ như vậy. Thao thiết là ăn thịt làm chủ, Bàng Long cho rằng nó có khả năng nhất tiến về Phồn Hoa trấn nhỏ, mà thanh thủy trấn ly Phong Lãng cốc gần đây, lưỡng địa cách xa nhau một cây số. Còn lề mề cái gì, nhanh đi truy thao thiết, một khi thao thiết lẫn vào đô thành, đối với dân chúng mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi đại hạo kiếp. Một cái khác tiểu thao thiết đâu? Bái kiến vương gia. Những binh lính này, bọn hắn đại bộ phận đều là 18-19 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, còn chưa lấy vợ sinh con thì mệnh tang Phong Lãng cốc, cái này khiến hắn làm sao không thương tâm. Tắt tiền bối, tiểu xuất sinh bị thương trốn. Trần Tiên Thu gật đầu một cái. Đi chết đi, xuất sinh. Thao thiết nổi giận. Hai bên chiến đấu nửa canh giờ, cuối cùng Trần Tiên Thu một kiếm, rạch ra thao thiết phần bụng. Trần Tiên Thu nhìn xung quanh, căn bản không có phát giác được thao thiết tồn tại. Thiên Thu, Bàng Long, ba người chúng ta đồng thời tiến công, đánh tên xuất sinh này trở tay không kịp cái gì. Một đầu tiểu thao thiết chạy đi. Hẳn là Phong Lãng cốc xảy ra chuyện. Xạ Lạ nhìn xung quanh, lại không trông thấy thi thể của tiểu thao thiết. Hắn xin thể nhất định phải tự tay giết thao thiết, là chết đi binh sĩ báo thủ. Vì để phòng lỡ như, Xạ Lạ quyết định chia ra hành động. Bàng Long lên tiếng đáp lại. Hai người mới vừa đi tới sơn cốc lối ra, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến nhịp chân nhất trí tiếng bước chân, còn có tiếng vó ngựa. Sau đó, hắn cùng Trần Thiên Thu rời đi. Trước khi đến, Tây Vương sai người trước giờ thông chi đóng giữ Phong Lãng cốc tướng quân Tần Mục Nguyên. Bàng Long thì không ngờ tới, thao thiết quá giàu hoạt, thế mà giả chết lừa qua rồi chính mình. Bàng Long lo lắng không thôi. Thao thiết là hung mãnh dã thú, như không thể mau chóng bắt lấy, không biết muốn chết bao nhiêu người. Lẽ nào Tần Mục Nguyên tự trận? Thao thiết sao mà lợi hại, một khi nó chạy ra vòng đây, dấu kín đến thâm sơn lão lâm, còn muốn bắt lấy, chỉ sợ khó như lên trời. Không bao lâu, đến rồi hai người trước mặt. Lo lắng thao thiết giả chết, hai người đi đến trước mặt, kỹ càng kiểm tra rồi hai lần, xác nhận thao thiết chết hẳn, lúc này mới yên lòng lại. Bàng lão đầu, đơn thuần bất ngờ, cũng không thể trách ngươi. Cùng lúc đó, Xạ Lạ quả trượng đâm vào thao thiết mắt trái, lập tức máu tươi chảy ròng. Hai người vừa muốn hành lễ, lại bị Tây Vương ngăn cản. Giờ phút này, Xạ Lạ cùng đại thao thiết đang quyết tử đấu tranh. Trần giáo chủ, ngươi nói còn có ai sẽ tới đây điện? Nghe thanh âm này, đối phương nhân số không nhiều. Đi chết đi, xuất sinh. Lão phu suy đoán, hẳn là một chi quy mô không nhỏ quân đội, có thể là triều đình phải tới. Tốt, bây giờ không phải là tự trách lúc. Chúng ta liên thủ đối phó đại thao thiết. Quốc sư, Trần tiền bối. Không tốt, lão phụ đi trấn thủ kết giới, các ngươi cần phải triệt để giết chết thao thiết. Chương 412, Hắc Điếm. Chương 412, Hắc Điếm trấn Bắc Lữ Gia Bảo, thôn đầu đông một hộ nông gia, trong sân, một vị 20 tuổi cô nương chính xoay người thu thập một sải. Tống Hắc Hổ nhìn xung quanh, đem Lý Đại Bưu đi vào một chỗ ngóc ngách, nhỏ giọng nói ra, ngươi có muốn hay không nữ nhân? Diệp Thu, ta đói bụng rồi, chúng ta vội vàng vào thành đi, tìm nhà hàng nhét đầy cái bao tử. Tây Vương tức giận không thôi. Tần Mục Nguyên nghe lệnh, Bàng Long không dám trì hoãn, lo lắng thao thiết ăn thịt người, cho nên hắn cùng Trần Thiên Thu cùng Tây Vương đội vàng tạm biệt về sau, hỏa tốc chạy tới thanh thủy trấn. Thật. Tiếp theo, Tây Vương lại ban bố hai đạo quân lệnh, mệnh hai vị tướng quân, các lính 2000 tinh nhuệ, chia ra trú đóng ở tiếp giáp thanh thủy trấn Hà Điển trấn cùng Phong thủy trấn. Diệp công tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phương Nhi, mẹ ngươi đâu? Diệp Thu gật đầu một cái. Lúc này, tiểu lâu lão bản Tống Hắc Hổ đang kiểm kê sổ sách. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong hậu viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thu Nguyệt tỷ tỷ, đây là địa phương nào? Điếm tiểu nhị nhìn một chút Thu Nguyệt. Ha ha, tốt có tình thơ ý họa tên. Bưu tử, ý gì? Quốc sư, lẽ nào những binh lính này cứ như vậy uổng tiện tính mạng? Tây Vương, lão phu hiểu rõ ngươi báo thù sốt ruột, thế nhưng xuất sinh kia cực kỳ hung tàn, thực lực cưỡng ép dọa người. Thời gian đốt một nén hương, đóng giữ miệng cốc binh sĩ toàn bộ bị giết, vương gia khăng khăng muốn đi Thanh Hà trấn, chẳng phải là nhường binh sĩ không công chịu chết. Hắn tiện tay cầm đem trẻ củi đao, hướng phía hậu viện mà tới. Tống Vân Hà trừng muội muội vài lần. Tống trưởng quỹ, vừa nãy đến rồi 6-7 người, xem xét cách ăn mặc chính là gia đình giàu có công tử, tiểu tỷ, với lại mấy cái kia nữ tử, từng cái dung mạo như thiên tiên. Lữ Minh trừng con gái một chút. Nha, vài vị khách quan, trong phòng mời. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Cha cha, mẹ vừa nãy về phía sau viện trẻ tuổi đi. Sau 10 phút, một nhóm người đi tới trấn thượng, một nhà có chút danh tiếng Mộng Lý Hương tiểu lâu. Hạ Tiệp vừa cười vừa nói: "Lão bản, lão bản, đến quý khách rồi trưởng quỹ này dược sẽ không hạ độc chết người a?" "Không tốt, Phương Nhi, mẹ ngươi nhất định xảy ra chuyện. Cha chờ ta một chút." "Hừ, Tiểu Uyển, ngươi chính là ăn một lần hàng." Thấy Lý Đại Bưu do dự, Tống Hắc Hổ theo túi áo bên trong móc ra một túi nhỏ bạc, vừa cười vừa nói: "Bưu tử, đây là 10 lượng bạc, có làm hay không?" "Hừ, chỉ cần ngươi đồng ý, bạc cho hết người, còn có thể ôm mỹ nhân về, ngươi nghĩ thông suốt." Lữ Minh chỉ cái gùi, cao hứng nói: "Hắc hắc, hôm nay thu hoạch rất tốt, bắt 10 đầu ngư." Lý Đại Bưu không thèm đếm xỉa rồi: "Hà tỷ, chúng ta cũng vậy. Ngươi có phải hay không đốc, lỡ như để người nghe thấy được, phiền phức thì lớn." "Có, có, khách quan theo ta lên lầu 2 ta đi, tốt cô gái xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ thì phong lưu." "Hắc hắc, Bưu tử, ngươi có phải hay không coi trọng mấy cái kia nữ tử?" "Tiểu nhị, rượu ngon thịt ngon mặc dù lên." "Tống trưởng quỹ, ta phát hiện bọn hắn hình như không có mang tùy tùng, vị công tử kia xem xét chính là người đọc sách, phong độ nhẹ nhàng, dài vẻ nho nhã. Hôm nay, bọn hắn cửa hàng đến rồi Kim chủ lạc." Bọn hắn ánh mắt kiên nghị, tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. "Không giống nhau." Lý Đại Bưu nói xong, Tống Hắc Hổ đội vàng che miệng của hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Âu Dương Tiểu Uyển sờ lên bụng của mình. "Có mặt tướng." Trong dạng, các nữ nhân một bên uống trà, một bên trò chuyện thiên. "Trước tìm khách sạn, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lại đi đường." Tần tướng quân lập tức dẫn đầu 3000 tinh nhuệ, chú đóng ở Thanh Thủy trấn ngoài 10 dặm, chỉ có vào chứ không có ra. Lý Đại Bưu cầm mê hồn dược, quay người tiến về sau bếp. Thanh Thủy trấn, tại Đào Hoa Nguyên trấn đông nam phương hướng, vì trấn này có một dòng sông nhỏ, xuyên qua tất cả trấn nhỏ, lâu dài thanh thủy chảy xuôi, tên cổ Thanh Thủy trấn. Bên này, Diệp Thu đám người an toàn rơi xuống đất, chỉ là cũng còn chưa đạt tới Đào Hoa Nguyên trấn, tỉnh cờ đi tới Thanh Thủy trấn. Tần Trung Lương liếc qua bằng lòng, trầm giọng nói ra: "Quốc sư, ngươi đây là ý gì? Xuất sinh kia giết bản vương dưới trướng mấy ngàn tinh nhuệ, bản vương tất phải giết." Tống Vân Hà chỉ về đằng trước cao lớn đứng bước cửa thành. Thời khắc này Tây Vương trong lòng tràn đầy hãi náy. Lữ Mạnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới, mọi người đi tới lầu 2 phía tây, tới gần đường cái một gian trong dạng. "Người làm thuê, có bao xương không?" Nhìn mấy cái cá lớn, Lữ Phương Phương vui vẻ không thôi. Thu Nguyệt lập tức móc ra một túi bạc, cố ý tại điếm tiểu nhị trước mặt lúc gần lúc hiện. Lữ Mạnh nói xong, thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong. "Đúng, vương gia." Nhìn tràn đầy một cái túi bạc, điếm tiểu nhị hai mắt lóe ra kim quang. Bàng Long đội vàng quên can. Một giây sau, tất cả binh sĩ cũng quỳ trên mặt đất. Còn chưa vào cửa hàng, điếm tiểu nhị thật xa khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Tống trưởng quỹ, ngươi không phải nghĩ bản vương ở đây sinh thể nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, giết xuất sinh kia, dùng máu của nó đến nói với tế các ngươi vong hồn lại nói tất cả Thanh Thủy trấn, Tống Hắc Hổ tên tuổi rất lớn, dựa vào làm chi huyện các ca, dường như không ai dám trêu chọc. Ngươi tới đem thi thể của bọn hắn chỉnh lý tốt, đưa về hoàng thành thật tốt an táng. Bưu tử, như vậy ngươi một hồi mang thức ăn lên lúc đem cái này đổ vào." "Ha ha, không phải sao, cơ hội không phải đã đến rồi sao? Thì nhìn xem ngươi có thể hay không bắt lấy." Nói xong, Tống Hắc Hổ đem một bao bột phấn nhét vào Lý Đại Bưu trong tay. "Cha, con gái nằm trên giường khoái nửa tháng, nghĩ hoạt động một chút gân cốt." Tống Hắc Hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói: "Ha ha, chúng ta là người đứng đắn, làm sao có khả năng giết người đâu. Đây là mê một dược. Tốt, mau trở lại phòng nằm ngựa." Tây Vương cho rằng việc này vô cùng trọng đại, thận trọng trên hết, hắn trong đêm đi gấp chạy tới hoàng thành. "Phương Nhi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, lang trung không phải để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi tại sao lại chạy đến làm việc đâu? Lỡ như vết thương cũ tái phát, làm thế nào? Vừa nãy, mọi người kiếp sau trọng sinh, cho đến giờ phút này vẫn chưa tỉnh hồn, cho nên Diệp Thu dự định nhường mọi người thư giãn một tí." Đột nhiên, hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng phía những kia chết đi binh sĩ, dập đầu lạy ba cái. "Tây Vương, tuyệt đối không thể được rồi, trưởng quỹ." "Được rồi, khách quan chờ một lát." Nhìn thấy Thu Nguyệt lần đầu tiên, hắn thì động tâm. "Tỷ, phía trên không phải viết sao, Thanh Thủy trấn." "Trưởng quỹ làm liền làm." Mặc dù Lý Đại Bưu muốn nữ nhân, thế nhưng hắn không muốn giết người. Lý Đại Bưu hung hăng gật đầu. "Trưởng quỹ, ta nhìn chúng người khác cũng sẽ không coi trọng ta." "Thật, cha." Hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. "Nghĩ, mỗi ngày muốn nữ nhân." "Hừ, muội muội, ngươi cũng không phải không biết, ta cẩn thị." Một tiếng keo kẹt vang, cửa sân đẩy ra. Điếm tiểu nhị thật cao hứng xuống lầu. "Cha, ngài quay về." Mặc dù hắn báo thù sốt ruột, thế nhưng quốc sư lời nói rất có đạo lý, như hành sự lỗ mãng, hậu quả khó mà lường được. Chương 413, tương kế tiểu kế. Chương 413, tương kế tiểu kế. Mỗi người bọn họ cầm một cái gậy gỗ, rón rén hướng phía mã bằng đi đến. "Cha, mẹ ta đâu?" "Diệp Thu, chúng ta bắt đầu ăn đi." "Hắc hắc, bụng của ta đã sớm tuyệt rồi, ở đâu Phương Nhi, chớ đi, cha bộ dáng này, cho dù thần tiên hạ phàm, cũng là thuốc thủ vô sách. Các ngươi vội vàng thu thập hành lý, báo quan sau lập tức rời khỏi. Diệp Lang, tiểu lâu này có vấn đề. Quế Chi, Quế Chi. Mặc dù tạm thời không thấy được phu nhân Mã Quế Chi, nhưng mà trên đất máu tươi nhường hắn lo lắng bất an. Tốt, Lão Tam, chiếu cố tốt đại ca, ta đi một lát sẽ trở lại trực giác nói cho Lữ Mạnh, phu nhân rất có thể gặp bất chắc. Bọn hắn mới tới Thanh Thủy Trấn, lại không đắc tội người, vì sao có người muốn hạ độc chứ? Chỉ chốc lát, ba người đến rồi hậu viện. Lữ Khải nhìn chung quanh, lại không trông thấy Mã Quế Chi ảnh tử. Bên này, Lữ Phương Phương rất nhanh tới rồi hai cái thuốc ra. Âu Dương Tiểu Uyển cười hì hì nói: Đại ca, cái này, cái này. Ân, Tiểu Tiệp, ngươi giống như ta nghĩ nhìn trước mắt dọa người chẳng cảnh, đại tẩu hài cốt không còn, đại ca chân cụt tay đứt, bọn hắn có thể nào không tin? Lúc này, Lữ Phương Phương cũng tới. Lão nhị, Lão Tam, các ngươi lập tức mang theo Phương Phương Nhi rời khỏi Thanh Thủy Trấn, đi càng xa càng tốt, nhớ kỹ, không nên quay lại. Lữ Phương Phương ôm phụ thân khóc giống rơi lệ. Mấy người phụ nhân đầu góc mù mịt. Đại ca, tẩu từ đâu? Đại ca, rốt cục xảy ra chuyện gì? Nhị thúc, tam thúc, nhà ta xảy ra chuyện rồi. Cha để các ngươi đi qua một chuyến đi đến Mã Bằng bên cạnh xem xét. Hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Thu ngây ngẩn cả người. Kỳ thực, vì Thu Nguyệt thân phận, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Phong Vũ lâu liền có thể trong đêm san bằng tiểu lâu này. Chẳng qua, vì cầm tới bằng chứng, nàng dự định tương kế tự kế. Hạ Tiệp nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận nói ra: Thử, có Thu Nguyệt cùng Linh Nhi tỷ tỷ, ta không sợ. Ha ha, ngươi đoán. Mẹ của ta ơi a, nhà này hắc điếm, sẽ không phải là thịt người xoa thiêu bao cửa hàng a? Lữ Mạnh chỉ Mã Bằng bắc biên một chỗ ngóc ngách. Một hồi ngươi đem kia mấy người phụ nhân kéo tới hầm, còn người thư sinh kia, trước giữ lại, cũng có thể dọa dẫm ít bạc tiêu xài một chút. Nhìn thấy phụ thân thê thảm bộ dáng, nàng ngửa đầu khóc lớn. Chậm rãi càng ngày càng gần, mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Cha, cha. Phương Phương, Phương Phương. Nhìn sát hương vị đều đủ mỹ thực, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà hai tỷ muội nhìn xem nhỏ dãi. Phương Phương, chớ có khóc. Lập tức, một cỗ ý niệm bất tường đánh tới. Cái gì? Ăn người yêu quái. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Mai, dường như cùng một thời gian, nghĩ tới đã từng nhìn qua một bộ phim. Diệp Thu cười. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, bọn hắn tuần tự nằm sấp trên bàn. Chỉ thấy Lữ Manh máu me khắp người, chân trái đứt mất, lộ ra dọa người bạch cốt, một cái cánh tay phải rơi trên mặt đất, quả thực không thành hình người. Lão nhị, nhanh đi nha môn, đem chuyện này nói cho Lý Bộ Đầu. Nhìn tới, Thanh Thủy Trấn sắp nên đón một hồi khoáng thế đại nạn. Hai người nghe xong, đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Diệp Thu liếc nhìn chúng nữ. Cha, con gái hiện tại đi tìm Trương Lang Trung, ngài nhất định phải kiên trì lên. Lúc này, Lữ Phương Phương đến rồi. Nhìn các nữ nhân cười cười nói nói, Diệp Thu vui vẻ không thôi. Nhị thúc, không phải, ta trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng cha, rốt cục làm sao vậy? Chúng nữ vẻ mặt kinh ngạc. Giờ khắc này, Lữ Phương Phương khóc. Chỉ thấy nguyên bản chất đống đống cỏ, đã là một mớ hỗn độn, cỏ dại trên lây dính không ít máu tươi. Ngay tại ba người không dám lên trước một bước lúc, đột nhiên, Mã Bằng bên trong truyền đến giọng Lữ Mạnh. Đại ca, đại ca. Tô Tiểu Ngọc kẹp một viên thịt bò, vừa muốn phóng tới bên miệng, đột nhiên, Triệu Linh Nhi nhanh chóng ra tay, vuốt ve rồi khối kia thịt bò. Diệp Thu càng là hơn sững sờ. Các ngươi không biết, yêu quái kia tốc độ cực nhanh, lực lượng lớn đến kinh người, chỉ sợ không người năng lực chế phục. Ý của ngươi là, chúng ta dài quá đẹp, lại là thành quần kết đội, bên cạnh cũng chỉ có ngươi một người nam nhân, cho nên nhà này hắc điếm dậy rồi lòng xấu xa, muốn đem chúng ta. Ôi, Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mặt sao đỏ lên? Tốt. Hắc hắc, tới một cái nhân tăng cũng lấy được. Đại ca, chúng ta mang nhà mang người đi nơi nào? Lại nói, rốt cuộc chuyện ra sao, ngươi ngược lại là nói a? Cái gì? Đồ ăn bị người hạ độc. Trưởng quỹ nếu không ta đi lên xem một chút. Như thế hài hòa bầu không khí, hắn hy vọng vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Tốt, chúng ta đi lập tức. Thu Nguyệt đỏ bừng rồi mặt. Nói xong, Lữ Phương Phương quay người muốn đi. Lữ Khải cấp bách. Cũng lúc này, đại ca còn che che lấp lấp, thực sự là tức chết người. Phương Phương, thế nào trở về? Có phải hay không là ngươi cha lại mắng ngươi? Thấy chất nữ khóc chạy tới, hai người ngây ngẩn cả người. Uy, Tiểu Uyển, Tiểu Mai, hai người các ngươi từng ngày mỏ mẫm nói mỏ. Lữ Phương Phương khóc đỏ trong mắt. Tống Vân Hà trợn nhìn hai người một chút. Nguyên lai, đống cỏ phía sau có một gian Mã Bằng. Hắn vừa đi, một bên hô hảo phu nhân tên, đồng thời nắm chặt trong tay liêm đao. Cha, nếu không, chúng ta báo con đi. Hắc hắc, không bằng chúng ta tương kế tự kế, xem bọn hắn nghĩ chơi trò xiếc gì, làm sao? Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có một chi phát châm. Đợi Lữ Phương Phương sau khi rời đi, Lữ Manh cầm liêm đao, thận trọng đi tới. Được rồi. Lúc này, nhị thúc Lữ Năng, tam thúc Lữ Khải đang ở trong sân đánh cờ. Tốt, cha, con gái ngay lập tức đi đúng. Đại ca, Phương Phương nói rất đúng, báo quan, nhường quan phủ phái người đuổi bắt yêu quái. Thịt bò có độc. Còn có chén canh này, cũng bị hạ dược rồi cha cha, mẹ, nương. Quế Chi, Quế Chi. Ân, hôm nay Thu Nguyệt tính tiền, mọi người ăn ngon uống tốt. Quái thú. Không, yêu quái, ăn. Ăn người yêu quái. Lữ Năng cũng gấp. Ngọc Lý Hương tiểu lâu, điếm tiểu nhị lần lượt bưng tới 8 mâm đồ ăn. Nhìn đầy đất máu tươi, còn có bên ấy bẻ gãy liêm đao, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lữ Manh chạy đến hậu viện, tập trung nhìn vào, trong nháy mắt dọa sợ. Lý Đại Bưu bóp tính toán một cái thời gian, này lại dược hiệu nên phát tác. Tống Vân Mai trêu ghẹo một câu. Thu Nguyệt trầm tư một lát, nhỏ giọng nói, nhanh đi, nghe được không? Nếu như ta không có đoán được lời nói, nhất định là các ngươi bị người theo dõi. Lữ Năng tức giận hỏi. Lữ Năng cùng Lữ Khải vội vàng hấp tấp chạy tới. Lữ Mạnh Hưu khí vô lực nói xong, Lữ Năng cùng Lữ Khải liếc nhau. Nguyên lai, ba nhà cách xa nhau không đến 20 mét. Lữ Mạnh lại lắc đầu. Đúng vậy a, đại ca, chúng ta đến bây giờ còn là đầu góc bù mịt, ngươi mau nói a. Phương Phương, nhanh, mau đưa ngươi nhị thúc, tam thúc gọi tới. Lý Đại Bưu mang theo hai cái người làm thuê, hướng phía Bao Xương đi đến. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Diệp Thu Hương Thu Nguyệt nháy nháy mắt. Lữ Mạnh thật sâu thở dài một hơi. Thu Nguyệt cười một tiếng. Giờ phút này, Lữ Mạnh hai mắt ngốc trệ, tràn đầy sợ hãi, vừa nói, thân thể không ngừng run rẩy. Nói xong, Lữ Khải chạy về ra, cưỡi ngựa thẳng đến huyện nhà. Chương 414, án mạng hiện trường chương 414, án mạng hiện trường Giang Bộ Đầu, ngài tới đây một chút Lữ Năng, đại ca người đâu? Nhìn vài vị giai nhân tuyệt sắc, bọn hắn từng cái nhỏ dãi. Nhìn thấy Trần Quyên thức tỉnh, Giang Đại Lệ vui vẻ không thôi. Quan gia, tiểu nhân chính là hỏi một chút, thì không có ý tứ gì khác. Vương Phi, Đặng Hùng hai người chia ra đứng ở cửa lớn hai bên, bọn hắn nắm chặt đại đao, cảnh giác quan sát bốn phía. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Tống Hắc Hổ sửng sốt. Đừng nói chuyện, cẩn thận bị kia hai cái người làm thuê nghe được. Chờ một chút. Giang tỷ tỷ, ta Điền A Di đâu? Âu Dương Tiểu Điển nhỏ giọng nói. Không phải liền là một nữ nhân sao? Như vậy, đợi buổi tối, kia mấy người phụ nhân, ngươi tùy ý chọn một, ha ha, ha ha. Nhìn ngươi này tiền đồ. Không bao lâu, ba người đi vào cửa Bao Xương. Hắn theo trong ngăn kéo, lại lấy ra 5 lượng bạc. Cha, cha. Lý Đại Bưu đâm thủng một khối nhỏ giấy dán cửa sổ, hướng bên trong xem xét. Thế là, ba người đẩy cửa tiến vào Bao Xương. Đại nhân, cha ta không thể ổn mạng, các ngươi nhất định phải bắt lấy hung thủ a. A, đây không phải đi Lữ lao nhà hắn sao? Hắn ra xảy ra chuyện. Bọn bộ khoái vừa tiến vào thôn, Lữ gia bảo thôn dân lập tức nghị luận lên. Tốt, chuyện này ta biết rồi. Ngươi trước bận biểu đi thôi. Yêu quái, thật giống ba người nói, yêu quái ăn người rồi. Ngươi tới, bốn phía tìm xem, nhìn xem có hay không khả nghi manh mối. Trưởng quỹ nói rất đúng. Vừa nãy, Trần Hổ gia hỏa này, nhìn chúng bên trong một cái cô nương, hắn nghĩ tiền trạm hậu tấu đâu. Thấy người này còn muốn nghe ngóng, Đặng Hùng tiến lên một bước, giơ lên đại đao nghiêm nghị quát lớn, nha môn phá án, người không có phận sự hết thảy không được đến gần. Vương Phi, Đặng Hùng, các ngươi trấn giữ cửa, không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Thanh Thủy trấn Lữ gia bảo, huyện nha bộ đầu Giang Thành, mang theo mười mấy tên nha dịch, tại Lữ Năng dẫn đầu dưới, chạy tới Lữ Mạnh gia. Không bao lâu, Giang Thành đến rồi cửa. Lý Đại Bưu trầm giọng nói ra, nhanh lên, cũng đừng lề mề, đội vàng kéo tới hầm. Các ngươi nhớ kỹ, trưởng quỹ không có lên tiếng, các ngươi không được động thủ, có nghe hay không? Nếu làm hư trưởng quỹ chuyện tốt, đừng nói lao tử trở mặt. Trưởng quỹ ngài, ngài nói thật chứ? Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ho khan, Trần Quyên từ từ mở mắt. Lúc này, Tống Hắc Hổ sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này, bên trong một cái làm việc vặt người làm thuê Trần Hổ xoa xoa đôi bàn tay, chỉ vào Thu Nguyệt sắc mị mị nói, hắn không thể tin vào thải của mình, cho rằng đang nằm mơ, bóp rồi một chút gương mặt. Sau một nén nhang, Diệp Thu đám người bị giam xuống đất trong hầm, mà Trần Hổ cùng Phan Tùng canh giữ ở cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lý Đại Bưu không dám ngẩng đầu. Thế nhưng, theo Lữ Phương Phương, Lữ Năng đám người êm thai nói về sau, Giang Thành giật mình kinh ngạc. Lý Đại Bưu sầm mặt lại, nhỏ giọng quát lớn, "Trần Hổ, ngươi mẹ nó, có phải hay không ăn tim gấu gan báo?" "Hừ, những nữ nhân này, trưởng quý còn chưa động thủ, còn đến với ngươi." "Đại ca, đại ca." Trưởng quý sự việc làm xong. "Hắc hắc, chỉ chờ buổi tối, trưởng quý có thể ôm mỹ nhân về." Giờ phút này, Giang Thành cũng là đầu góc bù mịt. Trần Quyên khóc. Lý Đại Bưu tuyệt đối không ngờ rằng, Tống Hắc Hổ lại như thế hào phóng, để cho mình chọn trước. Sao một điểm động tĩnh đều không có? Hiểu rõ rồi, Bưu ca không ít chuyện tốt thôn dân theo đuôi phía sau, bọn hắn muốn nhìn một chút, Lữ Mạnh gia rốt cục ra chuyện gì. Trần cô nương, thân thể ngươi còn chưa khôi phục, lúc này tuyệt đối không nên quá độ thương tâm, bằng không, mẹ ta cố gắng trước đó hoàn toàn uổng phí. Hắc hắc, Bưu ca, ta. Đúng là ta thuận miệng nói mà thôi, làm gì tích cực đâu. Sao? Hẳn là hai người bọn họ, cùng ngươi ý nghĩ giống nhau. Diệp Thu định đem bằng chứng làm đủ rồi, như vậy mới có thể để cho nhà này hạ điểm, không có lật bán cơ hội. Tại hai người uy nghiêm dưới, thôn dân sợ, sôi nổi lui về sau mấy chục bước. Lữ cô nương, truy nã hung phạm là chúng ta bộ khoái chức trách. Yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng bắt lấy hung thủ. Theo hiện trường dấu vết đến xem, hắn muốn cho là Lữ gia bị dã thú tập kích. Giang Thành đi vào ba người trước mặt, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một hồi thi thể của Lữ Mạnh, phát hiện hắn tứ chi lưu lại mấy cái răng hàm ấn. Lý Đại Bưu cho rằng Tống Hắc Hổ tức giận, không dám thở mạnh một chút. Tống Hắc Hổ cười to hai tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hôm nay ba người các ngươi khổ cực, buổi tối đóng cửa rồi, cầm lấy đi Di Xuân viện tiêu sái tiêu sái. Trưởng quỹ ngài quá khách khí, chúng ta giúp đỡ là cần phải, này bạc ta cũng không muốn rồi. Có thể hay không? Có thể hay không? Diệp Thu, chúng ta còn muốn vợ ngủ bao lâu? Đúng lúc này, một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng bị người đẩy ra. Đúng, Giang Bộ Đầu Giang Thành có loại trực giác, này lên án mạng không đơn giản. Nhìn thấy trong dạng, tất cả mọi người ghé vào trên bàn rượu không nhúc đích, hắn vui vẻ không thôi. Thử, Trần Hổ cùng Phan Tùng tính là thứ gì? Lão tử coi trọng nữ nhân, bọn hắn cũng nghĩ kiếm một chén canh. Lữ Phương Phương khóc nói, nha, sao lại tới đây nhiều như vậy bộ khoái? Đúng rồi, trưởng quỹ Trần Hổ cùng Phan Tùng, hai người bọn họ đánh như thế nào phát? Hai vị quan gia, Lữ Mạnh gia rốt cục ra chuyện gì? Đi, chúng ta vào trong. Người tới, phong tỏa hiện trường, lưu mấy người nhìn, ta hồi một chuyến huyện nha. Tiếp theo, Giang Thành còn nói thêm, Hà Lượng, Tôn Võ, các ngươi phụ trách bảo hộ Lữ cô nương. Lúc này, một chừng 50 tuổi nam tử hỏi: "Nhị ca, đại ca hắn?"
"Hắn?"
Giao phó xong sau, Giang Thành cưỡi ngựa chạy về huyện nha. Hắn chầm chậm vào Lý Đại Bưu nhìn hồi lâu. Lúc này, một bộ khoái phát hiện đầu mối mới. "Đại Bưu, ngươi theo ta có 7 năm đi. Có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Trưởng quỹ kia mấy người phụ nhân, ngài chơi chán rồi, có thể hay không thưởng thức một cho ta?" "Ta..." 10 cái bộ khoái tứ tán ra, bọn hắn vì Mã Bằng làm trung tâm, tại phụ cận thám thức điều tra. "Trần cô nương, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại." Giờ phút này, Tống Hắc Hổ sắc mặt càng thêm khó coi. Tống Hắc Hổ cười. Lý Đại Bưu không có lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái. "Lữ Năng, Lữ Khải, các ngươi nói một chút, rốt cục chuyện ra sao?"
"Bưu ca, hắc hắc, có muốn hay không chúng ta chơi trước một chơi?"
"Đúng, trưởng quỹ."
"Giang tỷ tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp tục sống."
Rất nhanh, hai người tới rồi hậu viện.
"Đúng, Giang bộ đầu."
"Yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm loạn."
"Đúng, Giang bộ đầu."
Vương Phi trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói ra, "Không nên hỏi đừng hỏi, cũng lui xa một chút Giang bộ đầu, người tại hậu viện Mã Bằng, ngài đi theo ta." Vừa tiến đến, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, còn có vẩy ra đầy đất máu tươi, Giang Thành sắc mặt thay đổi.
"Trần cô nương, mẹ ta đã tận lực, Điền A Di hiện nay hay là trạng thái hôn mê, có thể không chống được một tháng."
Quá khứ xem xét, phát hiện trên mặt đất có mấy cái lớn chừng bàn tay dấu chân.
"Chính là, Trần Hổ, ngươi là gan thật mập.
Khá tốt trưởng quỹ không nghe thấy, bằng không, ngươi chết như thế nào cũng không biết."
Đào Hoa Nguyên Trấn, Giang Đại Lệ luôn luôn chờ đợi nhìn Trần Quyên.
Chương 415, Trần cô nương tỉnh lại. Chương 415, Trần cô nương tỉnh lại. Lệ Lệ, cùng nương cùng đi thu thập chút ít tuổi lửa.
"Giang bộ đầu, mau nói, rốt cục chuyện gì xảy ra?"
"Xong." "Giang công tử, cảm ơn ngươi Tống đại nhân bên ngoài là bảo vệ Lữ Mãnh người nhà, kỳ thực là biến tướng cầm tù, để tránh tình tiết vụ án truyền bá."
Nàng lạnh giọng nói ra, "Lệ Lệ, ngươi loại ý nghĩ này, cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khác nhau ở chỗ nào?"
"Ừ, về sau nương không nghĩ được nghe lại dạng này lý do thoái thác đường, hài nhi mới vừa ở lúc nghỉ ngơi, phụ thân báo mộng cho ta, nói Lữ gia có họa sát thân."
Trần Quyên mặt mỉm cười gật đầu một cái.
"Lữ cô nương, như yêu thú lại đến làm sao bây giờ?
Cha ngươi hết rồi, hắn không hy vọng ngươi xảy ra chuyện.
Các ngươi chỉ có phối hợp với nhà, chúng ta mới có thể càng nhanh phá án."
Trác Mai Đình quay đầu, chăm chăm vào con gái nhìn hồi lâu.
"Huy Nhi, xảy ra chuyện gì?
Nương không phải nói bao nhiêu lần, gặp chuyện rồi không muốn mau mau cầu thả cầu thả, ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nghe đâu?"
"Nguyên lai, Giang Tiểu Huy phụ thân Giang Sung cùng Lữ Mãnh, từng cùng nhau xông xáo giang hồ, sau đó kết bái làm huynh đệ.
Huy Nhi, ngươi đem nương hụ chết."
"Ừ, làm hồi lâu, chỉ là một giấc mộng mà thôi."
"Bẩm đại nhân, Lữ gia bảo xảy ra án mạng, Lữ Mãnh vợ chồng chết rồi."
Thấy Giang Tiểu Huy ấp úng, Trần Quyên cười.
"Cái gì?
Chết mất hai người?
Ngươi tới, mang Lữ cô nương, còn có Lữ Năng, Lữ Khải ba người đi."
"Trần cô nương, trong nhà chỉ một mình ta người rảnh rỗi, cho nên ta..."
Trác Mai Đình mày nhăn lại.
Trần Quyên liếc Giang Tiểu Huy một chút.
"Ngươi có phải hay không thích ta?"
Ước chừng mười mấy giây, thấy mẫu thân mặt không biểu tình, Giang Đại Lệ có chút nóng nảy cùng lo lắng.
"Nương, hài nhi cảm giác cái này mộng không như giả.
Nói không chừng, Lữ đại bá gia thật xảy ra chuyện."
"Đại nhân, làm sao thích đáng thu xếp?"
"Giang công tử, nghe Lệ Lệ tỷ nói, tại ta trong lúc hôn mê, là ngươi dường như trắng đêm chăm sóc ta."
"Trần cô nương, ngươi cảm ơn ta làm gì?
Đều là mẹ ta công lao."
Nhìn thấy Giang bộ đầu, thủ vệ hai cái nha dịch cùng kêu lên chào hỏi.
"Đại nhân, là như vậy."
"Đó, Giang bộ đầu, chuyện gì?"
"Nương, ngài nói Tiểu Huy cùng Trần cô nương, bọn hắn có hay không kịch?"
"Lệ Lệ, nương được người xưng là thần y y, nắm nhìn trị bệnh cứu người.
Nghe ý của ngươi là, nương cứu được Trần cô nương, cho nên Trần cô nương nhất định phải gả cho Huy Nhi."
Ba người nghe xong, đều trợn mắt há hốc mồm.
Giang bộ đầu vừa xài bước qua cửa, đội vàng hướng phía buồng trong đi đến.
"Giang bộ đầu, ngươi đây là ý gì?
Ta đại ca thi cốt chưa lạnh, ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào?"
Giang Đại Lệ nghe xong, tức giận đến cho hắn một quyền.
Nhìn thấy Trần Quyên khí sắc không tệ, Trác Mai Đình vui vẻ không thôi.
"Trác đại nương, may mắn mà có ngài cái thế thần y y, bằng không ta đã sớm đi Diêm Vương ra chỗ nào đưa tin đi." Lữ Khải cho rằng Giang Thành lời nói rất đúng, cũng tới khuyên nhủ chất nữ.
"Đại nhân, ti chức ngay lập tức đi xử lý."
Nhìn tới, này lên án mạng không đơn giản.
Riêng phần mình thành ra về sau, mặc dù một ở tại Đào Hoa Nguyên Trấn, một tại Thanh Thủy Trấn, nhưng mà hai nhà cách mỗi mấy tháng hội tụ lại, này một quen thuộc kéo dài hơn 10 năm. Thấy mẫu thân vào nhà, Giang Đại Lệ vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy.
"Lữ Năng, nếu thật là yêu thú gây nên, các ngươi đợi ở chỗ này cũng vô dụng.
Ti chức phụng chi huyện đại nhân chi mệnh, đem bọn ngươi đưa đến một địa phương an toàn."
"Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ mau chóng bắt được hung phạm."
Trần Quyên cười ha ha.
Trác Mai Đình đi vào đầu giường, đưa tay cho bắt mạch.
"Phương Phương, Giang bộ đầu nói rất đúng.
Chúng ta lưu tại này, sẽ chỉ ảnh hưởng quan phủ phá án."
Giang Đại Lệ bệnh lên miệng nhỏ, tủi thân ba bà gật đầu một cái.
Giang Đại Lệ hiểu liền, lôi kéo tay của mẫu thân, cười ha hả rời đi.
"Thì, ta..." Không ngờ rằng, người nam nhân trước mắt này như thế ngượng ngùng.
Tống Kiệt đẩy cửa phòng ra, cười lấy hỏi.
Tống Kiệt sắc mặt đổi biến.
Hai nhà cách xa nhau trăm dặm đường, Trác Mai Đình làm không rõ ràng, Lữ gia xảy ra chuyện rồi, nhi tử có thể nào hiểu rõ.
"Giang bộ đầu, ngài quay về."
"Đi thôi."
"Chi huyện đại nhân có đó không trong phủ?"
"Tiểu Huy, ngươi chuyện gì xảy ra?"
"Ta nương không phải mới vừa nói rồi, mộng đều là hư ảo.
Ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân, còn có thể mộng tưởng trở thành sự thật.
Lại nói, nghe ngươi ý tứ này, ước gì Lữ đại bá gia xảy ra chuyện."
"Ừ, về sau nói chuyện mang một ít đầu óc, được không?" Tống Kiệt suy nghĩ một lúc, nói ra, như vậy, Hà Viên ngoại không phải có một bộ để đó không dùng bất động sản, ngươi sắp đặt lữ mãnh người nhà ở lại. Vì để phòng lỡ như, phái mấy người bảo hộ an toàn của bọn hắn. Không có bản huyện cho phép, không cho phép bọn hắn tự do không khớp lữ đại bá, chính là lữ mãnh gia. Hắn tiền nhiệm mới nửa tháng, vận khí thật là xui xẻo, lại gặp phải án mạng, như không phá được án này, làm sao hướng triều đình báo cáo kết quả công tác? Thanh thủy trấn lao bách tính cũng sẽ thẩm chất vấn năng lực của mình. Không chỉ như thế, hai nhà còn quyết định thông gia từ bé, đợi Lữ Phương Phương cùng Giang Tiểu Huy sau khi lớn lên, để bọn hắn hai kết làm phu thê. Giang Tiểu Huy ở đâu không rõ, đây là mẫu thân là hai người chế tạo một chỗ cơ hội. Ta. Lữ Năng có chút tức giận. Giang Thành, bản huyện mệnh ngươi lập tức phong tỏa thông tin, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Lữ Mạnh gia, còn có, phàm là hiểu rõ tình tiết vụ án người, nhất định phải thích đáng thu xếp Tống đại nhân. Tống đại nhân, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo Trác Mai Đình vừa nói, một bên hướng con gái nháy nháy mắt. Lúc này, cả phòng an tĩnh dị thường, thậm chí năng lực rõ ràng nghe thấy người tiếng hít thở. Nương, ngài làm gì nhìn ta như vậy? Lúc này, Giang Tiểu Huy lúc này mới chú ý tới, luôn luôn hôn mê nửa tháng Trần Quyên, thế mà tỉnh rồi. Trần cô nương, ngươi đã tỉnh? Nhìn Giang Thành bóng lưng rời đi, Tống Kiệt lo lắng. Lữ Mạnh gia, 7-8 cái nha dịch còn đang ở hiện trường tìm kiếm dấu vết để lại, mà Giang Thành đã đến huyện nha. Sau nửa canh giờ, Giang Thành lần nữa đi vào Lữ gia. Ân, con gái cho rằng không có nói sai. Này không phải liền là lấy thân báo đáp sao? Nương, ngài đã tới hạt dịch. Lệ, ngươi tính cách, ngươi cũng không phải không biết. An nói bụng bề, lại chất phát, nương cảm giác hai người bọn họ hẳn là không có thể. Đại nhân vừa trở về không bao lâu. Nếu thật là yêu thú gây nên, kia thật không dễ làm. Lữ Phương Phương nước mắt rơi như mưa. Cái gì? Ngươi Lữ bá bá ra xảy ra chuyện. Huy Nhi, ngươi. Làm sao ngươi biết? Làm hồi lâu, nguyên lai là một hồi ác mộng mà thôi. Nương, không xong, xảy ra chuyện lớn. Trác Mai Đình hung hăng chừng Nhi tử một chút. Ôi, Trần cô nương, ngươi. Ngươi cuối cùng đã tỉnh lại đi tới cửa, còn cố ý nhìn đệ đệ một chút. Ha ha, Trần cô nương người hiền tự có thiên tướng, tuổi còn trẻ, làm sao có khả năng hồng nhan bạc mệnh đâu. Ừ, nương, nào có làm mẹ nói mình như vậy nhi tử. Lại nói, nếu không phải ngài, Trần cô nương đã sớm chết. Trần cô nương không có sao chứ? Một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng bị đóng lại. Trong nháy mắt, Giang Tiểu Huy đỏ bừng rồi mặt. Giang Thành nghe xong, lập tức đã hiểu rồi Tống Chi huyện ý nghĩa. Chỉ tiếc, theo Giang Sung chết bệnh về sau, hai nhà liên hệ không lớn bằng trước kia. Giang Tiểu Huy gãi gãi đầu, vẻ mặt nóng nảy nói ra, nương, Lữ đại bá gia xảy ra chuyện. Ngay tại Giang đại lệ há miệng, chuẩn bị hướng mâu thân nghe ngóng Trần Quyên bệnh tình lúc, đột nhiên, Giang Tiểu Huy xông vào. Không, ta cũng là không tới. Cha ta ở đâu, ta ngay tại ở đâu. Theo Giang Thành nói rõ trải qua, Tống Kiệt vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 416, lòng người bàng hoàng. Chương 416, lòng người bàng hoàng. Nhìn mấy cái mỹ nhân tuyệt sắc, hắn thèm nhỏ dãi. Đại nhân, mời xem vật này. Thu Nguyệt vừa nói, một bên lấy ra một cây dao găm. Lữ Khải cùng Lữ Năng chắc tay, tại nha dịch dẫn đầu dưới, đi đến hạ viên ngoại gia, chỗ kia để đó không dùng định viện. Tống Hắc Hổ lẩm bẩm nói. Một giây sau, tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tống Kiệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang đại nhân, chất nữ không hiểu chuyện, mạo phạm đại nhân, mời đại nhân chớ nên trách tội. Giang Thành gật đầu một cái. Ừ. Sao, làm lao tử không tồn tại. Diệp Thu hí mắt, một bộ nhắm mắt nghỉ ngơi dáng vẻ. Giang Thành xem xét, giật mình. Ha ha, lão tử số đào hoa đến lạc. Hắc hắc, đống chốc đến rồi sáu cái mỹ nữ. Hắn nhìn lại, trong nháy mắt bị hù có quắp ngồi dưới đất. Nhị thúc Lữ Năng chừng nàng một chút. Lý Đại Bưu đứng ở tiểu lâu cửa, thỉnh thoảng nhìn về phía đường đi. Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến. Đừng nói chuyện, có người đến rồi. Nam tử bị hù hung hăng gật đầu. Lúc này, Lữ Khải vội vàng không thường nổi. Phương Nhi, ngươi có chuyện gì vậy? Một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Trong hầm ngầm, mấy người phụ nhân dường như mất kiên trì. Tốt, các ngươi cũng không cần lại trách cứ Lữ cô nương. Trong nhà ra biến cố lớn như vậy, hai vị làm thúc thúc chẳng những không rất an ủi, ngược lại hung hăng quát lớn. Lữ Phương Phương lạnh như băng chằm chằm vào Giang Thành, hỏi: Giang đại nhân, các ngươi khi nào có thể bắt được hung thủ? Âu Dương Tiểu Uyển nhỏ giọng hỏi: Thật chẳng lẽ là yêu thú gây nên? Trần Hổ, Đại Bưu, hiện tại đóng cửa đi. Phải không? Tống lão bản, quên rồi kể ngươi nghe, ta bách độc bất xâm. Đà tạ Giang đại nhân. Tống Hắc Hổ cũng không ngẩng đầu, tưởng rằng Lý Đại Bưu đến rồi, trực tiếp chửi ầm lên. Ôi, tốt một cái hoa sen mới nở. Dục tốc bất đạt. Thời gian còn sớm. Tống Kiệt sững sờ, sắc mặt biến hóa. Kéo kẹt hai tiếng vang, mặt đất chuyển đến tiếng bước chân. Lúc này, Giang Thành đột nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đại Bưu tử, Tống trưởng quỹ còn chưa lên tiếng, ngươi chen miệng gì? Thật là lớn răng, dường như lây cẩu, lan răng, lớn gấp 5-6 lần đại nhân, ty chức có một chuyện muốn nhờ, nhìn đại nhân đáp ứng cứu nạn, ai bảo các ngươi xuống. Nha, Tống lão bản, ngươi tính khí thật là lớn. Ngay tại hắn vẻ mặt đắc ý, đầy trong đầu cùng giai nhân triển miên hình tượng lúc, đột nhiên, hắn cảm giác có người chụp rồi mấy lần bả vai. Chân hổ vẻ mặt chơi bẩn nói: "Giang Thành, lời này ý gì?" "Quan gia, tiểu nhân cùng Lữ Manh là kết bái huynh đệ." "Đại nhân, có thể là cực kỳ hỏng bét manh mối." Lúc này, hai cái nha dịch rút ra trường đao, lạnh lùng liếc nhìn mọi người. "Đúng, ty chức đã hiểu. Trưởng quỹ hôm nay làm ăn không tốt, nếu không sớm chút đóng cửa." "Hắc hắc, trưởng quỹ không nghĩ sớm chút." Lữ Khải dùng sức hướng chất nữ làm cái nháy mắt. Mặc dù thân làm chi huyện, nhưng mà quan mới tiền nhiệm, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm Giang Thành là phá án hảo thủ, hắn đương nhiên tốt lung lạc lòng người. Lúc này, Tống Hắc Hổ sầm mặt lại. đủ rồi, án này nghiêm ngặt giữ bí mật, như tiết lộ ra ngoài rồi, bản huyện lệnh bắt ngươi thử hỏi ý của ngươi là, Lữ gia bảo thật có yêu thú ẩn hiện. Hắc hắc, mỹ nhân, tối nay ca ca hảo hảo sủng ngươi phương nhi, còn không mau cảm ơn Giang đại nhân như thật giống Lữ Minh nói, Thanh Thủy Trấn đem đứng trước một hồi đại nạn. Lần đầu nhìn thấy như thế to lớn răng, Tống Kiệt cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Giang đại nhân, tiểu nhân xin nghe đại nhân dạy bảo, nhất định sẽ hảo hảo an ủi chất nữ. Giang bộ đầu, ngươi đây là ý gì? Mau mau đứng dậy nói chuyện. Giang Thành thở dài một hơi, quay người rời đi huyện nha. Một nha dịch đem một khỏa mang theo máu tươi răng đưa tới. Nhìn viên này răng, hắn không khỏi lại nghĩ tới, Lữ Năng trước khi chết, lặp đi lặp lại nhắc tới rồi đầu kia tượng lòng không phải lòng, tượng hổ không phải hổ yêu thú. Cái này, đây là các ngươi tại Lữ Manh gia phát hiện răng. Trời ơi, viên này răng quá lớn đi. Lý Đại Bưu hung hăng chừng Trần Hổ một chút. Giang bộ đầu, ngươi khoái đứng lên mà nói. Hai người chúng ta, không cần như vậy khách sáo. Giang Thành vung tay lên, hai cái nha dịch chạy tiến lên. Làm ba người đi ra sân nhỏ, vây quanh ở thôn dân phụ cận mồm năm miệng mười nghe ngóng nhìn. Giang Thành lập tức xuất ra viên kia răng. Bẩm đại nhân, ti chức ban đầu còn hoài nghi Lữ Mạnh đang nói mê sảng, mãi đến khi phát hiện viên này răng về sau, ti chức cho rằng Lữ Mạnh hẳn là không nói dối. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Giang Thành lần nữa trở về huyện nhà. Các ngươi thật to gan, quan phủ phá án, các ngươi hỏi lung tung này kia. Giang bộ đầu, chúng ta phát hiện một chiếc răng, nhìn qua tượng hàm răng động vật, chẳng qua lại cùng chúng ta thường gặp dã thú răng không giống nhau. Không giống nhau, Giang Thành nói xong, Tống Kiệt trực tiếp ngắt lời hắn. Đại nhân, ti chức có chuyện quan trọng bẩm báo không thể, tuyệt đối không thể. Giang bộ đầu, bản huyện lệnh hiểu rõ ngươi phá án lợi hại, nhưng mà chỉ dựa vào một chiếc răng thì phán đoán có yêu thú. Việc này như truyền ra, chẳng phải là lòng người bàng hoàng. Phía trên nếu là quy tội, hai người chúng ta đảm đương không nổi. Tiểu năng lực tử, đại ca ra thế nào? Được rồi, trưởng quỹ. Không sai, Tống Hát Hổ đợi không được, không giống nhau tiểu lâu đóng cửa, đội ba chạy đến hầm. Diệp Thu, làm sao còn không ai tiếp theo? Hắn dẫn đầu đi vào Tô Tiểu Ngọc trước mặt, lấy tay vuốt ve nàng non mềm gương mặt. Giang bộ đầu, hẳn là phát hiện đầu mối mới. Sao? Vừa nãy ta, ngươi là không nghe thấy, hay là nói nghe không hiểu? Chân hổ, ngươi mẹ nó, có thể hay không nói nhỏ chút? Không sợ bị người nghe thấy. Quan gia, tiểu nhân biết, hiểu rõ. Ngọc Lý Hương tiểu lâu, Tống Hát Hổ vui vẻ không thôi. Phương Phương, ngươi tại sao khóc? Cha ngươi, mẹ ngươi đâu? Đại nhân, như dấu giếm việc này, chỉ sợ. Lữ Năng cùng Lữ Khải lướt nhau. Các ngươi có hay không phát hiện? Trưởng quỹ hôm nay chuyện ra sao? Khách nhân đây thường ngày thiếu một hơn phân nửa. Có thể Lữ Phương Phương không lọt vào mắt. Nàng vừa nói xong, Lữ Năng giật giật nàng ống tay áo, nghiêm nghị quát lớn, Phương Nhi, ngươi sao nói chuyện với Giang đại nhân? Giang Thành khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, không sao cả, không sao cả. Lữ cô nương phụ mẫu song song gặp nạn, tâm tình của nàng ta có thể hiểu được. Về phần khi nào có thể bắt được hung thủ, tha thứ không dám giấu giếm, tại hạ cũng vô pháp cho ra một xác thực thời gian. Bất quá, thống chi huyện phi thường trọng thị án này, các ngươi nhất định phải tin tưởng quan phủ, sẽ trả Lữ ra một công đạo. Ngươi tại sao không có mê bỏ tay? Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi tới, đem bọn hắn đưa qua Thu Nguyệt gia hiệu mọi người vừa ngủ. Tránh ra, tránh hết ra bên trong một cái mang mũ rộng vành trung niên nam nhân, cả gan tiến lên một bước. A, như thế nào là giọng của nữ nhân? Tiếp theo, Tống Hát Hổ lại đi tới Triệu Linh Nhi trước mặt. Đại nhân, ti chức hy vọng đem việc này dán thông báo cho biết lão bách tính, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Tống Kiệt biểu hiện rất khiêm tốn. 80-90%. Bây giờ yêu thú chẳng biết đi đâu, nhất định còn núp trong Thanh Thủy Trấn một nơi nào đó. Chương 417, nạp thiếp chương 417, nạp thiếp có thể Lý Đại Biểu ngu dốt, căn bản không nhìn ra mánh khỏe. Âu Dương Tiểu Uyển hung hăng chừng Tống Hát Hổ một chút. Nghe xong lão tam hứng thú, Triệu Tử Cường vui vẻ không thôi. Xong rồi, Tống Hát Hổ bị bắt tại chỗ rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta cho rằng Mai tỷ chủ ý không tệ. Như vậy, chúng ta đem ra hỏa này áp giải đi nha môn, có nhiều người như vậy làm chứng, hắn khó thoát pháp bóng. Thử, nguyên lai các ngươi là cùng một bọn. Đi thôi, cùng chúng ta đi nha môn một chuyến tiểu hổ tử, ngươi nói vớ vẩn cái gì? Nói lung tung sẽ chết người đấy. Cứ như vậy, Lý Đại Bưu, Trần Hổ dẫn đường, mọi người áp lấy Tống Hát Hổ thẳng đến huyện nha. Tam đệ, những năm này, ngươi là Vô Ưu đảo đã làm nhiều lần chuyện, tuy nói không nổi công lao, thì cũng có khổ lao. Nhị ca cũng không phải ăn một mình người. Như vậy, trưởng Dũng mang về kia hai nữ tử, ngươi chọn một, coi như là nhị ca khao ngươi. Thì, như vậy không tốt đâu. Hay là giao cho quan phủ xử lý, chúng ta thì nhất định phải rước lấy phiền phức. Trần Hổ đau lớn tiếng chu lên. Phải không? Nếu các ngươi không phải đồng bọn, có hay không đảm lượng, cùng chúng ta đi nha môn đối chất. Trần Hổ chơi bẩn cười một tiếng. Trưởng quỹ ngài sẽ không như thế khoái làm xong. Lúc này mới không đến nửa nén hương công phu. Thiện quan phủ, đây không phải là tiện nghi hắn. Nếu không, Tượng Thu Nguyệt tỷ tỷ nói như vậy, dứt khoát nhường hắn cả đời hô hô không được nữ nhân. Tống Hắc Hổ đội vàng hướng hắn làm cái nháy mắt. Chúng nữ liếc nhau, trong nháy mắt đã hiểu rồi, trước mặt hai cái này người làm thuê, nhìn tới cũng là đồng lõa. Đạo chủ, kiện thứ hai việc vui là. Rất nhanh, máu tươi tràn ra ngoài. Tam ca, ngươi này nói chuyện, sao âm dương quái khí? Nhị ca không phải nói sao, ngươi nếu là có ý kiến, bây giờ nói ra đến, không muốn đả thương huynh đệ chúng ta tình cảm. Ha ha. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta dự định cưới kia hai vị cô nương làm tiếp. Tình cờ Trần Hổ đến đây. Ha ha, mỹ nhân, ngươi là nói để cho chúng ta hai đi nha môn? Răng rác một tiếng, ngón tay đứt gãy. Hắn hối hận rồi, hối hận quen biết Tượng Trần Hổ như vậy, miệng lưỡi dẻo quẹo bằng hữu. Trần Hổ, còn không đi xuống làm việc.
Ta đi, công phu thật là lợi hại.
Đạo chủ, ngài quả thực muốn nạp tiếp.
Cút sang một bên.
Khác ổn nào một câu, tin hay không lão nương cắt lấy lỗ thai của ngươi cho chó ăn.
Triệu Tử Long vô vô bờ vai của hắn.
Ta sai rồi.
Cầu các ngươi, không muốn tiễn ta đi nha môn.
Hắn bụng trộm liếc qua Tống Hắc Hổ, lúc này mới phát hiện, trưởng quỹ hai tay bị trói.
Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói đúng.
Hôm nay, này sát bại hoại không may, gặp được chúng ta, như đổi thành những người khác, có lẽ thì chịu thảm bởi độc thủ rồi hử, tốt nhất không phải.
Thu Nguyệt cầm chủy thủ, cố ý dán lỗ thai của hắn.
Tống Hắc Hổ quỳ trên mặt đất, làm bộ cầu xin tha thứ.
Chẳng qua, vừa nghĩ tới trưởng quỹ tỷ tỷ, đây chính là tân nhiệm chi huyện Tống Kiệt, Lý Đại Bưu không một chút nào bối rối.
Đạo chủ, ta cắt lời.
Một đoàn người đi đến tiểu lâu cửa, vừa vặn bắt gặp Lý Đại Bưu.
Được rồi, tất nhiên tam đệ không muốn nói, ta thì không miễn cưỡng.
Thấy Triệu Tử An trầm mặc không nói, Triệu Tử Cường đi xuống bậc thang, đi vào tam đệ trước mặt, vừa cười vừa nói, tam đệ, ngươi tại sao không nói chuyện?
Hôm nay huynh đệ ta bốn người, có cái gì ý nghĩ, ý kiến, nói thoải mái.
Nhìn trưởng quỹ sau lưng, đi theo các vị giai nhân tuyệt sắc, hắn hai mắt vừa ra kim quang, cũng sắc mị mị đánh giá nàng nhóm.
Trưởng quỹ chuyện của ta làm xong.
Hắc hắc, một mình ngài cũng không thể ăn một mình a.
Sáu vị giai nhân, nữ nhân ăn hết được.
Hắn muốn không phải ham mê nữ sắc người, rất muốn từ chối, thế nhưng nghĩ lại, như kia hai nữ tử, rơi vào nhị ca trong tay, chỉ sợ kết cục vô cùng thảm.
Cô nãi nãi, ta sai rồi, cũng không dám nữa.
Chỉ cần các ngươi không đem ta giao cho nha môn xử lý, ta cho các ngươi 100 lượng bạc. Triệu Tử Cường chầm chầm vào lao tam nhìn hồi lâu, lột nhiên cười.
Không chỉ như thế, hắn còn điều tra đến, nhị ca bên cạnh mấy cái nha hoàn, vô duyên vô cớ mất tích, xác suất lớn là chết.
Thế là, Diệp Thu tổng số nữ, áp tải Tống Hắc Hổ, tiến về thành thủy trấn phủ nha.
Triệu Tử Long cười lấy hỏi.
Hừ, gia hỏa này trước kia không chừng, dùng biện pháp này trả đạm không ít nữ tử.
Này lại, để cho chúng ta bắt tại chỗ.
Nếu không, chúng ta đem gia hỏa này đưa đi quan phủ.
Tống Vân Mai cho rằng, ở chỗ này có thể mở tử lâu, cái này Tống Hắc Hổ nhất định biết nhau không ít tam giáo cửu lưu, như chân nhất đao hạ xuống, lỡ như gia hỏa này trả thù, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Nhị ca, chuyện này là thật.
Sớm muộn có một ngày, hắn cái miệng túi kia sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu.
Tống Vân Hà tức giận, hung hăng đá hắn một cước.
Lý Đại Bưu nghiêm nghị quát lớn.
Bởi vì cái gọi là từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Triệu Tử Cường không tin, đem một nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, đưa đến lao tam trước mặt, hắn còn có thể không muốn.
Nguyên lai, Triệu Tử An bất ngờ phát hiện, nhị ca đang trộm luyện một môn song tu tà công.
Ngũ đệ, sao, nghe khẩu khí của ngươi, bản đạo chủ không có tư cách nạp thiếp.
Hay là nói, nạp thiếp muốn thương lượng với ngươi.
Triệu Tiểu Cương hơi kinh ngạc.
Trưởng quỹ ngươi làm sao vậy?
Nhìn Triệu Tử Cường âm trầm ánh mắt, Triệu Tiểu Cương bị hù đội vàng phủ nhận.
Thôi đi, đi thì đi đi, đi nha môn.
Tống Hắc Hổ bị hù sắc mặt biến.
Ha ha, Tống trưởng quỹ, ngươi không phải mê hôn mê chúng ta, muốn nhân cơ hội chiếm lấy chúng ta sao?
Hừ, giống như ngươi đang đồ tử, không bằng một đao xuống dưới, làm thái giám, miễn thai họa người khác.
Đạo chủ, ta không phải ý tứ kia.
Nhưng hắn không dám làm âm thanh, sợ các nữ nhân lần nữa nổi giận.
Vừa nãy, hắn bị hù gần chết, sợ Thu Nguyệt độc dao.
Triệu Tử An nghĩ một lát.
A.
Nguyên lai, từ Trần Hổ hiểu rõ rồi Tống Hắc Hổ kế hoạch về sau, hắn làm việc không quan tâm, giám thị bí mật trưởng quỹ, mãi đến khi nhìn thấy trưởng quỹ một người tiến vào hầm về sau, hắn tức giận tới mức cắn răng, cũng mắng to Tống Hắc Hổ ăn một mình.
Cậu vật, ai muốn bạc của ngươi?
Lý Đại Bưu đã nhìn ra, nữ tử trước mắt này không đơn giản, lại là người luyện võ, lần này phiền toái.
Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhìn chăm chú hai người.
Triệu Linh Nhi nhanh chóng ra tay, cầm Trần Hổ tay trái nhọn, nhẹ nhàng vừa dùng lực.
Giờ phút này, Tống Hắc Hổ trong bụng nở hoa.
Hắn tiến lên một bước, đưa tay muốn sờ một chút Triệu Linh Nhi gương mặt.
Triệu Linh Nhi nghiêm nghị quát lớn.
Thử, vị cô nương này, ngươi chớ có ăn nói linh tinh.
Tống Hắc Hổ một cái lảo đảo, mới ngã xuống đất, miệng nặng nề đập xuống đất, bất ngờ dập đầu dụng một cái răng răng.
Hôm nay là ta kế nhiệm đảo chủ ngày thứ nhất, cũng là việc vui một kiện.
Ha ha, ta còn có một cái việc vui muốn tuyên bố.
Đảo chủ, bây giờ vô ưu đảo, nhị ca là một đảo chi chủ, ngươi muốn làm gì, chúng ta không có tư cách khoa tay múa chân.
Tống Vân Hà ghét nhất bị dùng thủ đoạn hèn hạ, làm bẩn nữ nhân trong sạch sắc ủy.
Vô ưu đảo, nghị sự đại sảnh, Triệu Tử Cường ngồi ở đảo chủ trên bảo tọa, Triệu Tử Long, Triệu Tử An, Triệu Tiểu Cương đứng ở dưới đài.
Chương 418, đoạt nữ nhân chương 418. Đoạt nữ nhân nhị ca.
Tam đệ, ta thân làm đạo chủ, như thế nào nói không giữ lời.
Triệu Tử Cường mặt tâm trầm, có chút mất hứng.
Ha ha, dù sao ta chọn trước mang cô đường, mọi thứ có một tới trước tới sau, không phải sao.
Lão tứ, ngươi ý kiến gì?
Triệu Tử Long liếc qua Lão Tam, nhỏ giọng nói ra, nhị ca, ta
yêu thích mang cô đường.
Nàng nhóm đông chốc toàn minh trợn nhìn, Tống Hắc Hổ chẳng trách không sợ đi nha môn, nguyên lai có một làm quan ca ca.
Triệu Tử An chắp tay nói tạ.
Thấy như thế cấp bách, Triệu Tử Cường cười lớn một tiếng.
Hắn luôn luôn lo lắng Lao Tam sẽ phản bội, dự định diệt trừ Lao Tam, có thể Lao Tam tại trong đảo căn cơ sâu, người ủng hộ không ít, cho nên vẫn là có chỗ cố kỵ.
Nói xong, còn cố ý liếc nhìn Lao Tứ một cái.
Giao phó xong sau, mọi người nhất nhất rời đi.
Bên trong một cái nha dịch, hấp tấp đã chạy tới.
Triệu Tử Cường vỗ vỗ Lao Tam bả vai.
Đúng, đạo chủ và Triệu Tử An đi xa về sau, Triệu Tử Long nói ra, nhị ca, ngươi biết rõ Lao Tam cùng chúng ta không phải một lòng,
ngươi vì sao còn muốn đem mang cô nương đưa cho Lao Tam? Ta thế nhưng là ngươi trung thực người ủng hộ. Giờ phút này, Tống Kiệt chính trong phòng, lật xem Giang Thành đưa ra đi lên tình tiết vụ án báo cáo. Triệu Tử Long hung hăng trừng Lao Tam một chút. Triệu Tử Long, lão tử là ngươi Tam ca, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt Tam đầu? Ừ, việc này muốn chuyển ra, ta nhìn xem ngươi như thế nào tại ở trên đảo đặt chân. Như tộc nhân từng cái tượng ngươi, Vô Ưu đảo chẳng phải là muốn đại loạn? Lão tứ, ngươi ý gì? Cố tình cùng ta đoạt nữ nhân? Đủ rồi, các ngươi một cái là Tam đường chủ, một cái là Tứ đường chủ, vì một nữ nhân không tiếc đả thương tình huynh đệ. Lão tứ, ngươi nghĩa là gì? Thủ vệ hai cái nha dịch thấy Tống Hắc Hổ hai tay bị người buộc chặt, trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy mấy vị giai nhân tuyệt sắc, hắn lấy làm kinh hãi. Đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đa tạ đạo chủ. Dưới mắt nhân tăng cũng lấy được, Tống Hắc Hổ hết đường chối cãi, lại nói, Diệp Thu tốt xấu cầm cố một ngày hoàng đế, bây giờ hoàng đế lại là Diệp Thu bạn tốt, nhất nhất nho nhỏ chi huyện, Diệp Thu còn không để vào mắt. Tốt. Đạo chủ, khi nào vào động phòng? Tốt, rất tốt. Hắn u đoán nhìn Lao Tam, không cam lòng gật đầu một cái. Chính mình cái này đệ đệ háo sắc thành tính, hắn từng nhiều lần khuyên bảo đệ đệ an phận, không ngờ rằng chính mình mới vừa lên mặt cho đệ đệ thì gặp rắc rối rồi. Lão tứ, ta biết Lao Tam có hai lòng, nhưng mà hắn chỉ là tại trưởng dũng trong chuyện này. Những năm này Lao Tam chưa bao giờ làm qua thật xin lỗi Vô Ưu đảo chuyện. Triệu Tử Long, ngươi là đức hạnh gì, chính ngươi lẽ nào không rõ ràng? Tại Vô Ưu đảo, Lao Tam rất được lòng người, ta vừa kế nhiệm đạo chủ, nếu lúc này lạnh nhạt Lao Tam, thế tất sẽ khiến tộc nhân bất mãn, dẫn đến lòng người không hợp, biết không? Triệu Tử Long bị hù đội vàng túi đầu. Lúc này một cái khác nha dịch nhìn sang Diệp Thu, nghiêm nghị quát lớn, ngươi thật to gan, lại dám bắt cóc Tống Chi huyện thân đệ đệ, không muốn sống. Rất nhanh, Tống Kiệt đi vào cổng huyện nha. Ha ha, Lão Tam, sao ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi? Ha ha, cũng thế, nam nhân kia không nghĩ có một như hoa như ngọc thê từ đâu. Nho nhỏ thanh thủy trấn, thế mà bỗng chốc đến rồi sáu vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, cái này khiến Tống Kiệt có chút kinh ngạc. Tống Kiệt còn đang vì Lữ gia bảo án mạng một chuyện phát sầu, này lại thấy thủ hạ thần sắc bối rối, hắn cho rằng lại ra án mạng. Chẳng qua nàng nhóm không một chút nào lo lắng. Triệu Tử Long tức giận bất bình nói. Triệu Tử Cường cười nhạt một tiếng. Bây giờ chỉ dùng một mỹ nữ liền thu phục rồi Lao Tam, Triệu Tử An cho rằng này mua bán kiếm lợi lớn. Đại nhân, ngài đệ đệ của ngài bị người trói lại. Cái gì? Hắc Hổ bị người bắt cóc. Tống trưởng quỹ, ngài đây là? Triệu Tử An nổi trận lôi đình. Triệu Tử Cường nghe xong sắc mặt biến hóa. Nhị ca, những năm này Tam ca là Vô Ưu đảo sát thực đã làm nhiều lần chuyện, nhưng ta thì không có nhàn rồi à? Nếu không chúng ta đánh một trận, người thắng nói chuyện. Triệu Tử Cường vừa cười vừa nói. Giờ phút này Triệu Tử Long tức giận đến muốn thổ huyết. Vừa nãy chính mình hứa hẹn đem bên trong một cái mỹ nữ đưa cho Lao Tam, hiện tại Lao Tứ còn muốn đi An ạ, giả sử Lao Tam chọn chúng nữ nhân cũng là đi An ạ, phải làm sao mới ở đây? Mặc dù Triệu Tử Cường mang theo một loại thương lượng giọng điệu, nhưng mà giờ phút này sắc mặt của hắn rất khó coi. Cái gì? Buổi tối hôm nay có thể Triệu Tử Long trong đầu toàn bộ là đi An ạ huyền chuyển dáng người, hắn chỉ nghĩ đạt được nữ nhân này. Lao Tam, kia hai nữ tử ngươi vừa ý cái nào? Ngay tại hắn đoán mò lúc, Triệu Tử Cường vừa cười vừa nói, chọn ngày không bây giờ ngày. Như vậy, tối nay tám lúc, nhường Lao Tam bái đường thành thân, cũng tốt xong hỉ lâm môn. Triệu Tử Cường khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Lão tứ, trên đảo cô gái trẻ tuổi, phàm là ngươi chọn chúng nhị ca vì ngươi làm chủ. Lão tứ, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Từ đây cắt ra thủy, mật thiết giám thị Lao Tam, một khi hắn có bất kỳ khác thường, lập tức hướng ta báo cáo. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Bản đảo chủ quyết định, mang cô nương gả cho Lao Tam, còn Lão tứ, ngươi chọn lựa ba cái cô gái trẻ tuổi, làm sao? Triệu Tử An nghe xong, chỉ vào Lão tứ chửi ầm lên. Là ta lập tức đi. Tống Kiệt sắc mặt âm trầm như nước. Trương Phong, lại ra chuyện gì? Nhị ca, ngài không thể chỉ mới nghĩ nhìn Tam ca, quên ta cùng ngũ đệ ai chúng nữ nghe xong, mới chợt hiểu ra. Hừ, Triệu Tử An, ngươi mẹ nó cùng lão tử đoạt nữ nhân. Lão tử không thèm đếm xỉa rồi, tối nay lấy được trước mang cô nương lại nói. Lão tứ, ngươi còn có chuyện gì? Ta mặc kệ, dù sao lão tử muốn rồi mang cô nương. Đại nhân, bắt cóc đệ đệ của ngài người, giờ phút này ngay tại cổng huyện nha. Bọn hắn cáo trạng đệ đệ của ngài đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Tới trước có 6 vị tuyệt sắc nữ tử, còn có một vị phong độ nhẹ nhàng công tử, nghe thanh âm dường như không phải người bản địa. Lúc này Triệu Tiểu Cương nhẹ nhàng giật giật Lão Tứ tay áo, nhỏ giọng nói ra, tứ ca, ngươi này không bày rõ ra cho đảo chủ gia nan để sao? Ta Vô Ưu đảo mỹ nữ như mây, ngươi thế nào thì hết lần này tới lần khác chọn chúng mang cô nương. Nhìn thấy hai cái đệ đệ vì một nữ nhân cãi nhau, Triệu Tử Cường có chút tức giận. Hừ, tam ca, ai bảo hai chúng ta thích cùng một nữ nhân đâu? Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, không sợ đảo chủ không đồng ý, đa tạ đảo chủ thỏa mãn. Từ nay về sau ta Triệu Tử An nguyện vì đảo chủ sông pha khói lửa không chối từ. Diệp Thu đám người rất nhanh tới rồi cổng huyện nha. Trương Phong, mấy người này vu hám lao tử đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng, nhanh đi bẩm báo ta đại ca. Lúc này Triệu Tử Cường liếc nhìn mọi người, nghiêm nghị nói ra, từ giờ trở đi không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy mang cô đường, mãi đến khi tam đường chủ vào động phòng mới thôi đi, theo ta đi ra xem một chút. Hắn đã hiểu đảo chủ đây là biến tướng cảnh cáo chính mình, nhưng hắn không muốn lung tung, bằng không nghiêm trị không tha. Đảo chủ, tam đệ không phải mang cô nương không cưới. Chương 419 huyện nha kiện cáo. Chương 419 huyện nha kiện cáo vị công tử này, ngươi còn có việc. Công tử, nếu không mọi người đều thối lui một bước, chuyện này, các ngươi thì không nên truy cứu rồi, ta để cho ta đệ đệ xuất ra 100 lượng bạc, là bồi thường, ngoài ra, Tống Hắc Hổ cũng sẽ thụ phạt dựa vào, bắt đệ đệ ta, còn muốn cho hắn định tội, ngươi tiểu tử này lại còn nói, các ngươi là vì tốt cho ta. Ta nhổ vào, bổn tiểu thư cần gì ngươi thương hương tiếc ngọc. Có lá gan mặc dù đến, nhìn xem bổn tiểu thư sao thu thập các ngươi. Chính mình lớn nhất kháo sơn, dự định bỏ cuộc chính mình. Triệu Linh Nhi xoa xoa đôi bàn tay, nàng đã sớm không nhẫn lại được. Nếu không phải Thu Nguyệt ngăn đón, nàng đã sớm đem những người này đánh ngã đi. Người thật to gan, thế mà ngay trước Tống đại nhân trước mặt mọi người ẩu đả Tống đại nhân thân đệ đệ. Diệp Thu lo lắng Tống Kiệt làm việc thiên tư, vụ trộm thả đi rồi Tống Hắc Hổ. Nha dịch đồng thời xuống tới. Được. Triệu Linh Nhi tức giận. Huynh đệ các ngươi nhóm rắn chuột một ổ, hèn hạ. Chính mình dù sao cũng là huệ lệnh, mặc dù chức quan không lớn, thế nhưng tại tất cả Thanh Thủy trấn, ai dám không cho mấy phần chút tình mọn, không ngờ rằng trước mặt vị này tuyệt sắc mỹ nữ, dường như không một chút nào sợ hãi, xem xét chính là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Chân đã. Cậu quan, ngươi người còn dám động một cái, đừng trách ta độc thủ. Đại ca, khoái cứu ta. Thử, các ngươi còn thất thần làm gì? Cho bản quan cầm xuống những người này. Tống Hắc Hổ vội vàng nói xạo. Còn chưa đi hai bước, chỉ thấy một cái bóng mờ lúc gần lúc hiện. Cậu quan. Ngươi. Các ngươi thật to gan, dám nhục mạ triều đình quan viên. Người tới, đem bọn hắn bắt lại. Nhìn thấy phải phía dưới, Tống Hắc Hổ ký tên, hắn hung hăng chừng đệ đệ một chút. Đúng, đại nhân. Ra lệnh một tiếng, 5-6 cái nha dịch xuống tới. Diệp Thu không nghĩ nói nhảm, nói thẳng ra nguyên do. Như bằng chứng như núi, chính mình thì khó thao tác. Cậu quan, ngươi mắt ngủ. Đệ đệ ngươi ký tên thừa nhận. Thu Nguyệt một cái tát, đập vào Tống Hắc Hổ trên bờ bay. Thì người như ngươi, còn có thể làm chi huyện? Tống chi huyện, ta lo lắng có người thừa cơ xé bỏ lời khai, cho nên nha, phiền phức Tống đại nhân mượn một bước nói chuyện. Tống chi huyện, ngại quá, ta không thiếu tiền. Diệp Thu ngược lại muốn xem, Tống chi huyện rốt cục trương làm gì? Diệp Thu hừ lạnh một tiếng. Đại ca, ta bị ép. Phần này lời khai không thể tin. Ta nếu là không đồng ý, bọn hắn sẽ giết ta. Hừ, các ngươi thật to gan, trói lại bản quan đệ đệ không nói, còn cưỡng bách hắn ký phần này lời khai. Các ngươi đây là vu oan hãm hại, bản quan định không dễ tha. Tống Kiệt sắc mặt đổi biến. Tống Kiệt đại thể nhìn một lần. A, hẳn là bọn hắn lai lịch không nhỏ. Nếu là bình thường người ta, thấy vậy huyện lệnh, còn không đội vàng hành lễ, nhưng này 7 người bình tĩnh tự nhiên, căn bản không có chính mình để vào mắt. Tống chi huyện, ngươi muốn bằng chứng? Cho ngươi xem chính là ca, nương giới cửu tuyển, sẽ không nhắm mắt. Họ Tống ngươi cho lão nương thành thật một chút. Tống Kiệt không nghĩ hai bên bạch mặt. Tống chi huyện, như lúc này bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn có một ngày, Tống Hắc Hổ sẽ xông ra càng lớn họa, ngươi là thân ca của hắn ca, đến kỳ sau có thể hay không liên lụy. Tống Kiệt do dự. Tống Kiệt nổi trận lôi đình. Làm Tống Kiệt đi đến trước mặt về sau, Diệp Thu mở ra lời khai, mà Triệu Linh Nhi cùng Thu Nguyệt ở vào hai bên, thời khắc theo dõi hắn, một khi Tống Kiệt có dị thường cử chỉ, hai người bọn họ sẽ quả quyết ra tay. Chấm đã. Vừa nãy, Tống Kiệt còn dự định thừa dịp kiểm tra chứng cơ hội, thừa cơ xé bỏ lời khai, không ngờ rằng, người ta sớm liền nghĩ đến điểm này. Ha ha, tốt một cái khéo mồm khéo miệng Linh Nha. Ngươi luôn mồm nói Tống Hắc Hổ ý đồ bất chính, có chứng cứ gì? Chỉ bằng vào các ngươi lời nói của một bên. Hừ, Tống Chi huyện, ngươi thân là mệnh quan triều đình, gánh vác quản lý một phương trách nhiệm, càng đã làm gương tốt, nghiêm ngặt ràng buộc người nhà. Có thể ngươi vị này tốt đệ, sắp đảm bao thiên, cùng hai cái người làm thuê, ý đồ mê bó tay bạn tốt của ta, nếu không phải là chúng ta có chỗ phòng bị, chỉ sợ gặp Tống Hắc Hổ thủ. Bản quan chính là mới nhậm chức huyện lệnh Tống Kiệt, không biết công tử tôn tính đại danh, đến từ nơi nào? Vì sao trói lại bản quan đệ? Ngươi chính là Tống Chi huyện. Hắn vừa nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, lại lo lắng tương lai có một ngày bị chính mình cái này háo sắc đệ hủy tiền đồ. Ngươi thật to gan, còn dám uy hiếp bản quan mới tới nơi đây là nên giết gà dọa khỉ. Công tử mượn một bước nói chuyện. Diệp Thu tiến lên một bước, cười lấy hỏi. Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà và tứ nữ chửi ầm lên. Tống Hắc Hổ nghe hai chân chỉ như nhũ ra. Hừ, như thả này tặc, tương lai không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn trả đạp. Tống Chi huyện, ta cũng là vì ngươi muốn, một khi Tống Hắc Hổ trốn còn muốn bắt trở lại, chỉ sợ khó như lên trời. Tốt, bản quan ngược lại muốn xem phần này lời khai là thật hay không. Đúng lúc này, bọn nha dịch sôi nổi bay ngược ra ngoài. Do dự một lát, Tống Kiệt trầm giọng nói ra, "Tống Hắc Hổ, ngươi mặc dù là của ta thân đệ, nhưng ta không thể làm việc thiên tư, bằng không thật xin lỗi triều đình." Nhìn một màn này, Tống Kiệt mười phần bình tĩnh. Không đến ba cái hô hấp công phu, bọn nha dịch đều bị đờ nhờ ngã trên đất, phát ra thanh âm thống khổ. "Đại ca, ta là ngươi nhị đệ a, ngươi đừng để ý đến ta. Ta đương thời điểm ra đi, căn dặn ngươi nhất định phải chiếu cố tốt đệ. Có thể ngươi đây, không giúp ta, ngược lại hướng về ngoại nhân." Hắn sau đó lại nhìn một chút những người khác. Tống Kiệt thì không ngờ rằng mình đã làm ra nhượng bộ rồi, đối phương còn hùng hổ doan người, không nên định Tống Hắc Hổ tội. "Ôi, vị cô nương này tính khí thật là lớn. Đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp, bản quan rồi sẽ thương hương tiếc ngọc." Nhìn thấy Tống Kiệt đến rồi, Tống Hắc Hổ lập tức lực lượng mười phần. Nghe xong lời này, Tống Kiệt lựa giận ngút trời. "Công tử, ngươi không nên đem Tống Hắc Hổ đưa vào đại lao." "Hừ, một nho nhỏ nha dịch, còn chưa tư cách đúng lao nương khóa tay một chân." Diệp Thu vững như bàn thạch, bình tĩnh ung dung. "Cho bản quan xem xét." Thu Nguyệt liếc qua trường phòng, lần nữa vỗ một cái. Hắn đang lo không có cơ hội bắt người, lần này, cơ hội tới. "Người tới, đem Tống Hắc Hổ giải vào đại lao, ngày mai khai thẩm. Tống Kiệt vung tay lên, hai cái nha dịch cưỡng ép đỡ đi Tống Hắc Hổ. Tống Kiệt, ngươi thật muốn bắt chúng ta? Ngươi có thể nghĩ thông suốt, không nên đến lúc bị trên mặt đất cầu ta. Nhìn tuổi hạ, thế mà không thể tới gần người, liền đối phương một chiêu thì không có gánh vác. Tống Kiệt có loại cảm giác, đệ đệ này lại phải xui xẻo rồi. Tống đại nhân, vì sao không lập tức khai đường? Có tốt, Diệp Thu đã sớm chuẩn bị, tại đến huyện nha trên đường, viết một phần lời khai, buộc Tống Hắc Hổ ký tên đồng ý Tống chi huyện, này chính là của ngươi phá án thái độ. Trương Phong nghiêm nghị quát lớn. Chương 420, bao che. Chương 420, bao che. Nhìn Tống Kiệt một đôi sắc mị mị con mắt, Triệu Linh Nhi chửi ầm lên. Giờ phút này, hắn còn chưa thăm dò đám người này lai lịch, chẳng qua, trực giác đánh giá cao hắn, đám người này không đơn giản. Không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Hai người các ngươi, thật đúng là một từ trong bụng mẹ sinh ra xuất sinh. Cậu quan, nhìn hình người giang chó, một bụng ý nghĩ xấu. Lại nhìn, lao nương móc mắt người cho chó ăn. Hắc hắc, mấy cái này nữ tử xinh đẹp như hoa, lại là người bên ngoài, bây giờ rơi vào bản quan trên tay, cơ hội tới, uy bức lợi dụ một chút, nàng nhóm còn không tranh đầu hoài tôn bão. Ngay tại hai người tràn ngập mùi thuốc súng lúc, một người quần áo lam lũ tên ăn mày chạy tới. Âu Dương Tiểu Uyển trực tiếp bảo thô. Trương Phong, trong tay chúng ta đao, là dùng tới đối phó phạm tội người. Làm càn, ngươi cười cái gì? Nhục mạ rồi mới lệnh, ẩu đả bộ khoái, còn có thể bình tĩnh như thế, Giang Thành thì đã nhìn ra, đám người này không đơn giản. Cảm giác đại ca thật tức giận, Tống Hắc Hổ cũng không dám lại làm càn, thành thành thật thật đứng. Sát bại ngoại. Thu Nguyệt tỷ tỷ, nếu không, trực tiếp giết thôi. Loại người này làm chi huyện, chắc chắn đem Thanh Thủy Trấn làm trưởng khí mù mịt. Nhà chúng ta đại nhân khi nào xử án, còn cần ngươi khoa tay múa chân. Đại ca, ngươi thế nhưng huyện lệnh, tất cả Thanh Thủy Trấn, còn không phải đại ca định đoạt. Mấy người này, cũng là đi ngang qua nơi đây du khách, ngươi sợ cái gì? Có rồi dẫn đầu bên trên, cái khác nha dịch sôi nổi đánh tới. Ngươi tới, đem bọn hắn cầm xuống, bản quan muốn nhất nhất thẩm vấn. Trương Phong, còn không lui xuống. Nhìn các minh đệ, từng cái nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra thanh âm thống khổ. Hắn lập tức ý thức được có người gây chuyện. Thu Nguyệt tách ra rồi vào tay, vừa cười vừa nói: Lá nhỏ, chúng ta không muốn phức tạp. Đa tạ đại nhân. Ti chức nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đột nhiên, Giang Thành thân thể lóe lên, chặn Trương Phong đường đi. Nha, ta chỉ nói là nói chuyện, Tống đại nhân, thủ hạ ngươi không nhẫn mại được. Sao, còn muốn động đao động thương hay sao? Hừ, Diệp Thu, ngươi thật to gan, lại dám mệnh lệnh bản quan. Nho nhỏ yêu dân, là ai cho ngươi dũng khí, dám như vậy cùng bản quan nói chuyện? Tô A Di, không cần sợ hãi Tống Kiệt nổi trận lôi đình. Đại ca, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn cũng bắt lại. Tại trong ấn tượng của hắn, kinh đô thì không có họ Diệp quan biên, từ Thanh Thủy Trấn đi lên tam cấp trong quan trường, cũng không có họ Diệp người. Nghe giai nhân chửi rủa, Tống Kiệt không giận, ngược lại cười. Giang Thành, ngươi có nghe chăng bản quan mệnh lệnh? Tốt, từ giờ trở đi, ngươi không còn là bộ đầu Tống Kiệt, lao tử cười ngươi ngu xuẩn, ánh mắt thiệt cận. Như ngươi loại này người, cái nào đồ không có mắt, để bạt ngươi làm chi huyện. Nhìn tới, tượng nhị để nói, những người này thật đúng là đi ngang qua nơi đây bình thường du khách. Hà tỷ, ta đây không phải theo ngươi học sao? Ngại quá, Tống Chi huyện, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tống Chi huyện công vụ bề bộn, chúng ta sẽ không quấy rầy. Còn xin Chi huyện đại nhân nhanh chóng xử án. Thấy đại ca không đúng, hắn tức bực dậm chân. Tống Kiệt cố gắng nhớ lại, một đám thùng cơm, hai nữ nhân thì không giải quyết được. Nuôi các ngươi làm gì dùng? Diệp Thu. Tiếp theo, Tống Kiệt chỉ Trương Phong, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là bộ đầu. Tiểu Uyển, ta cũng không dạy ngươi. Người ta thế nhưng cô gái ngoan ngoãn đó, nhưng vào lúc này, Giang Thành đến rồi. Con thỏ ép còn có thể cắn người đâu? A, tên này tốt lạ lắm. Trương Phong trường Diệp Thu một chút. Nàng nhịn rất lâu, đã sớm nhìn xem Tống Kiệt khó chịu. Diệp Thu. Giang Thành thì không có nhận lời nói, mà là đánh giá Diệp Thu đám người. Các vị, các ngươi vì sao muốn tại cổng huyện nhà gây chuyện? Còn đả thương bọn hắn. Thấy Diệp Thu hết lần này đến lần khác khiêu khích huyện lệnh, Trương Phong nhốn nhát chỉ vào Diệp Thu, đồng thời còn rút ra trong tay bản đao. Bây giờ tại người ta trên địa bàn, bởi vì cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xà, lại thêm Tống Văn Hà nàng nhóm trước mặt mọi người nhục nhã Tống Kiệt, nàng lo lắng Tống Kiệt chó cùng dứt dậu. Trời ơi, thật là lợi hại. Vị công tử này, tôn tính đại danh. Vừa nay Hắc Hổ nói các ngươi đi ngang qua nơi đây, chắc hẳn tàu xe mệt nhọc, không bằng bản quan tấn hạ địa chủ tình nghĩa, nhường các vị lãnh hội một chút Thanh Thủy Trấn phong thổ, làm sao? Diệp Thu cười, dùng dư quang liếc qua Tống Kiệt. Nguyên lai là Tống đại nhân làm việc thiên tư trái pháp luật, lúc này mới dẫn đến hai bên dậy rồi xung đột. Nhưng mà bọn hắn còn chưa tới gần, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh, nhanh như tia chớp xuyên thẳng qua. Tống Hắc Hổ đức hạnh gì, đại nhân chẳng lẽ không biết? Ngươi cùng cách thủ hạ trước, các ngươi từng cái, còn lo lắng cái gì? Giang bộ đầu, khoái bắt bọn hắn. Nhìn thủ hạ ngốc ngốc là người, Tống Kiệt lửa giận ngút trời. Nhìn cái này bất thành khí đệ đệ, Tống Kiệt vừa tức vừa hận. Tống Kiệt mặt tâm trầm, thay đổi trước đó nhiệt tình thái độ. Tống Kiệt vừa nói, một vừa quan sát sáu vị giai nhân. Thu Nguyệt tỷ tỷ, một hồi giúp ta hung hăng đánh một trận. Giang Thành, bản quan mệnh ngươi, lập tức đem bọn hắn toàn bộ bắt vào đại lao chặt chẽ thẩm vấn. Tống Hắc Hổ cấp bách. Tống Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối. Thời gian mấy hơi thở, cả huyện nha nha dịch đều bị hai nữ nhân đánh ngã trên mặt đất. Giang bộ đầu, ngươi đến thật là đúng lúc. Nhanh, mau đưa mấy cái này điều dân bắt lại. Hắn không để ý đau đớn, xách đao hướng Diệp Thu bố tới. Có thể Giang Thành vẫn là không có tiếng động. Cậu vật, cẩn thận một hồi trở thành thái giám. Huống chi là người. Tống Văn Hà trợn nhìn Âu Dương Tiểu Uyển một chút. Cái gì? tiểu tử này dám nhục mạ mình, quả thực là lật trời. Ha ha, Tiểu Uyển, không ngờ rằng ngươi mắng chửi người thật là có một bộ. Ngươi câm miệng cho ta. Lại cắm miệng một câu, có tin ta hay không lập tức đem ngươi bắt giam. Diệp Thu chỉ vào Tống Kiệt, nói ra, Giang Bộ Đầu, Tống Hắc Hổ làm điều phi pháp, bị chúng ta bắt tại chỗ, nhân chứng vật chứng đều tại, nhưng các ngươi Tống Chi huyện bao che Tống Hắc Hổ, còn muốn đem chúng ta bắt vào đại lao. Ngươi nói, chúng ta có nên hay không phản kháng? Mặc kệ đi, không đành lòng, nhúng tay việc này đi, lại lo lắng đối phương bối cảnh không tầm thường, lỡ như đã trúng thiết bản rồi, không chỉ cứu không được đệ đệ, thậm chí quan chức khó giữ được. Tống Kiệt chửi ầm lên. Thử, Giang Thành, ngươi mẹ nó đừng giả bộ người tốt. Tránh ra một bên, không nên ép ta. Y miệng. Người tên hỗn đản, lại cho ta gây chuyện nho nhỏ bộ đầu, thế mà không nghe lời. Bản quan muốn ngươi làm thế nào? Đại ca, ngươi. Ngươi. Diệp Thu quăng tới an ủi ánh mắt. Trương Phong nghe, cao hứng rơi nước mắt. Diệp Thu chỉ là cười ha ha. Trương Phong hô to một tiếng, cái thứ nhất bật lên. Có em gái ngươi. Tống Kiệt, ngươi giải tượng đầu heo, có phải hay không mỗi ngày ăn heo ăn a? Hắn càng thêm kết luận, đám người này không đơn giản. Tống Chi huyện, chút người này chưa đủ đánh. Nhanh lên, gọi mấy cái có thể đánh tới, lao nương nóng người. Giang Thành nghe rõ chưa vậy? Giang Thành, ngươi cản lão tử làm gì? Tô Tiểu Ngọc lo lắng không thôi. Ha ha, có cá tính, có cá tính. Giờ phút này, hắn có rồi một nghĩ gì xấu xa. Các huynh đệ, lên cho ta. Tống Kiệt nghiêm nghị quá lớn. Đồng thời, hắn sợ vỡ mật. Nhưng mà, Giang Thành không hề động một chút nào. Đúng lúc này, bọn nha dịch từng cái bay ngược ra ngoài. Chương 421, ăn người yêu thú chương 421, ăn người yêu thú uy, hai người các ngươi đang làm cái gì? Đầu thúc chúng ta quá khứ hai người lẫn nhau. Đầu lĩnh, không xong. Lý Long Nhất đem nắm tên ăn mày vai trái, nghiêm nghị quát lớn, lao giả, chớ có yêu nôn hoặc chúng, như còn dám ăn nói linh tinh, tin hay không đem ngươi giam lại hắn vốn định quan mới đến đốt ba đống lửa. Được rồi, đại nhân. Không ngờ rằng, ba người đồng đều cự tuyệt. Quan gia, Xuân Phong Miếu, tiểu nhân nhìn thấy huyết, còn có. Đúng, Giang Bộ Đầu Tăng Khải, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta chấn thượng xảy ra đại sự. Đi, vội vàng nói cho đầu. Nhưng mà, Phan lão đầu vô cùng sợ sệt. Đồng thời, Diệp Thu đã nhìn ra, Giang Thành cương trực công chính, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Nhìn đầy đất xương cốt, còn có huyết thủy, Phan Đông Phong không dám lưu lại, lộn nhào chạy. Cái này Giang Thành thực sự quá ghê tởm, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Lý Long trừng mắt liếc hắn một cái. Đại nhân, bọn hắn nhân chứng vật chứng đều có. Người tới, đem Giang Thành trói lại. Bản chi huyện hoài nghi, Giang Bộ Đầu cùng mấy người này hợp mưu hãm hại Tống Hắc Hổ. Làm càn. Các ngươi từng cái, làm bản huyện lệnh không tồn tại sao? Ta mới là huyện nha lão đại, các ngươi có tình huống, không hướng bản chi huyện báo cáo, ngược lại đầu tiên hướng hắn báo cáo. Lao khất cái tiếng kêu, hấp dẫn không ít người đi đường. Thế nhưng, lòng hiếu kỳ cuối cùng thúc đẩy hắn từng chút một tới gần. Hai người chạy như bay. Tất nhiên Giang Thành không nghe lời, năm lần bảy lượt cùng mình đối nghịch, chính mình thì không cần thiết thủ hạ lưu tình. Lúc đó, nam tử tứ chi mất giáo. Có thể Lao khất cái chăm chú lôi kéo mã hổ tay áo, không đúng nói, quang ra, tiểu nhân không có nói dối. Thật, ăn người rồi. Chính Thiên Nhạc, ta nhìn là ngươi rồi, không ngờ rằng ngươi đúng là loại người này. Mã hổ, các cả kinh một mới rốt cục thế nào? Thế là, Phan lão đầu đi qua. Mấy cái bắt xem xét nghe xong, lần này có chút tâm động. Giang Thành trừng mã hổ một chút. Quan gia, ăn người rồi Lý Long, mã hổ, còn có Thằng Khải, dẫn Phan lão đầu đi qua. Các ngươi không muốn không biết tốt xấu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Giang Thành nhiều lần cùng đại nhân đối nghịch, các ngươi cho rằng, hắn còn có thể tiếp tục lưu lại huyện nhà. Nghe tống lời nói của đại nhân, chúng ta mới có tiền đồ. Uy, lão giả, giữa ban ngày ngươi mỏ mẫm ổn nào cái gì? Tống Kiệt lửa giận ngút trời. Kết quả, trên nửa đường phát hiện một tòa hoang phế tử miếu. Bọn hắn sôi nổi nghị luận, đều bị cho rằng tên ăn mày rút điên rồi. Tống Kiệt nổi trận lôi đình. Y miệng. Giang Thành. Phan Đông Phong bị hù hai chân như nhũ ra, không dám thở mạnh một chút. Thử, thành thật một chút. Đi nhanh lên. Mấy cái bộ khoái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đạt được rồi Tống Kiệt lời hứa, Chính Thiên Nhạc đối ngoại ra ba cái bộ khoái, nói ra, Lưu Tùng, Thành Tuấn, Hà Long, các ngươi còn lo lắng cái gì? Thang quan cơ hội phát tài đến rồi. Tống Kiệt rét căm căm liếc nhìn mấy vị bộ khoái. Cái gì? Chỉ là quan kép dịu. Diệp công tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Đến, hôm nay nhường bản chi huyện mở mắt một chút. Hẳn là, ngươi còn biết nhau đương triều tể tướng hay sao? Tống chi huyện, ti chức là vì triều đình đem sức lực phục vụ, không phải là của ngươi người hầu. Mất ăn quân đồng lộc, điểm quân chi lo. Đại nhân thân làm huyện thanh thủy chấn lệnh, lẽ nào không nên là dân chủ chỉ công đạo sao? Tống trưởng quỹ là của ngài thân đệ, như hắn thật làm điều phi pháp, ngài càng nên đại nghĩa diệt thân, bằng không, ti chức không phục, thanh thủy chấn lao bách tính sẽ thấy thế nào ngài? Nói ngài làm việc tiên tư trái pháp luật. Lao đầu, ngươi nói ngươi trông thấy ăn người rồi. Ý gì? Hồi quan gia, tiểu nhân nhìn thấy một đầu ăn người yêu thú ai bắt bọn hắn, bản chi huyện lập tức để hắn làm bộ đầu, ngoài ra, đồng lộc gấp bội. Ăn người a, ăn người rồi tăng yêu, ngươi đi qua nhìn một chút, hai người bọn họ đang làm gì? Đến lúc nào rồi, còn không phân rõ nặng nhẹ. Thế là, thì xuất hiện hắn bên đường ăn nói linh tinh chẳng cảnh. Ai ngờ, còn đi tới cửa, hắn mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Có thể lão già này, đối mặt quan sai quá lớn, lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu ăn người rồi. Cái gì? Phan lão đầu, ngươi thật nhìn thấy ăn người yêu thú? Này lão đầu có phải điên rồi hay không? Thử, bản chi huyện nhất ngôn cửu đỉnh. Rất nhanh, hắn đi vào bệ cửa sổ. Mã Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lao Khất Cái, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn biến hóa, nhìn ra một ít bánh quẻ. Tống Tiết cười, Tống Hắc Hổ cũng cười. "Hừ, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân." Giang Thành lập tức phân phó hai người thủ hạ. "Tể tướng là ai?" "Ngại quá, ta không biết, cũng không hiếm có biết nhỏ huy, tối này ăn mày, giữa ban ngày phát cái gì thần kinh, vội vàng cút sang một bên một cái hô hấp không đến, yêu thú nuốt vào rồi sọ đầu của nam tử, sau đó nhảy cửa sổ rời đi." Hẳn là Lao Khất Cái nói không hoa. Mã Hổ thần sắc bối rối. Cứ như vậy, hắn nằm rạp trên mặt đất, đợi khoái nửa canh giờ, mãi đến khi triệt để không có động tĩnh về sau, hắn lúc này mới dám đứng dậy. Trừ ra Giang Thành, cái khác mấy cái bộ khoái âm thầm cười trộn. "Nói lung tung, ngươi đến tột cùng thấy cái gì?" "Chấm đã. Tăng Nưu, bản chi huyện còn chưa lên tiếng, ngươi thì dám tự tiện hành động. Các ngươi đừng quên, cái này huyện nha, người đó định đoạt." Diệp Thu vừa cười vừa nói. Bây giờ, chờ mình cơ hội tới, Trịnh Thiên Nhạc tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Không ngờ rằng, bọn hắn coi như có chút cốt khí. "Quan gia, tiểu nhân cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám nói dối a." "Đầu lĩnh, ta lập tức đi." Tống Kiệt lớn tiếng hống. Lao Khất Cái một bên chạy, một bên hô to. "Này trái lương tâm chuyện, ông đây mặc kệ không ngờ rằng, Giang Thành liên hợp thủ hạ, đem chính mình ra không." "Chán, toàn thân bẩn thỉu, thật buồn nôn." "Ôi, Tống Chí huyện, xin chào lớn quan uy." "Chỉ là cựu phẩm quan tép dịu, lại lớn lối như thế." "Tốt. Lý Long, Mã Hổ, mau đi xem một chút, rốt cục chuyện gì xảy ra." "Làm cản. Giang Thành, ngươi chẳng qua là một nho nhỏ bộ đầu, thế mà đúng mệnh quan triều đỉnh khoa tay múa chân. Ngươi còn lật trời hay sao? Thật là cuồng vọng người trẻ tuổi, quá không biết trời cao đất rộng." Lúc này, Tống Kiệt sầm mặt lại. Chỉ thấy tượng Phật phía dưới, một đầu lớn lên giống long nhất dạng quái thú, đang cúi đầu gặm ăn một người đàn ông tuổi trung niên. Trịnh Thiên Nhạc vốn là huyện nha tổng bộ đầu, sau đó trước hai vị chi huyện cáo lao hồi hương, tiền nhiệm chi huyện tiền nhiệm về sau, bại miễn rồi chức vụ của hắn, để bạt cùng là đồng hương Giang Thành là bộ đầu. "Giang Thành, đem mấy người này bắt, bản chi huyện phải thật tốt thầm thầm, đến tột cùng là Tống Hắc Hổ làm điều phi pháp, vẫn là bọn hắn vu cáo hãm hại." Diệp Thu nhìn ba người một chút. Từ đây, hai người kết xuống cửu án. Bọn hắn ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, huống chi, ngày bình thường, Giang bộ đầu rất chăm sóc bọn hắn. Trịnh Thiên Nhạc nhỏ giọng hỏi: "Chính mình thân làm huyện lệnh, thủ hạ dám không tuân mệnh lệnh, đây không phải để cho mình xuống đài không được sao?" Thò đầu ra xem xét, trong nháy mắt do sợ. Cách đó không xa, Giang Thành nhìn một chút bên này. Theo lẽ thường nói, bình thường lao bách tính, thấy vậy quan giá núp xa xa. Nguyên lai, Lao Khất Cái gọi Phan Đông Phòng, một canh giờ trước, hắn dự định đi vùng ngoại ô, tìm một chỗ qua đêm. "Đại nhân, chuyện này là thật." Thấy hai người thủ hạ đi qua hồi lâu, còn chưa có trở lại, ngược lại cùng một tên ăn mày nói chuyện phiếm lên, hắn có chút tức giận. Chương 422, đại nghĩa diệt thân. Chương 422, đại nghĩa diệt thân. Một khi chính mình bao che đệ đệ chuyện này, bị bàng quốc sư hiểu rõ rồi, chính mình quan chức khó giữ được là chuyện nhỏ, chỉ sợ còn có lao ngục hai hương. Mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến, này lại một bộ nô tài bộ dáng. Hắn ở đâu đối phó được thao thiết đâu? Nếu là cái trước, hắn còn có thể tiếp nhận, giả sử là hắn, chỉ sợ Thanh Thủy trấn không yên ổn rồi. "Diệp công tử, ngươi cũng đã gặp." "Diệp công tử, trên đời này thực sự có người năng lực giết thao thiết." "Đại ca, đại ca, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta cũng muốn học." Tống Văn Hà, Tống Văn Mai hai tỷ bội tranh nhau chen lấn nói. "Khẩn cầu Diệp công tử ra tay, trả hết nợ thủy trấn một an bình." "Diệp công tử, ta biết ngài bối cảnh không đơn giản. Một khi thao thiết hành, Thanh Thủy trấn không biết được bao nhiêu lão bách tính gặp nạn. Ta cũng biết, chỉ dựa vào chúng ta hai mươi mấy cái bộ đầu, căn bản không thể nào bắt lấy thao thiết. Còn xin Diệp công tử xuất thủ tương trợ." Tống Hắc Hổ chửi ầm lên. "Giả sử nàng nhóm từng cái học xong công phu, sau này mình không phải là bị nàng nhóm treo lên đánh." "Diệp công tử, ngươi nghe được bọn họ đối thoại?" "Phan lão đầu, đem ngươi thấy, nghe được, một năm một mười nói cho Giang bộ đầu. Không ngờ rằng, đại ca chỉ là một quan can tư lệnh mà thôi." Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt hâm mộ. Diệp Thu cười khổ một tiếng. "Giang bộ đầu, các ngươi mau mau xin đứng lên." "Tống Hắc Hổ, ngươi nghĩa là gì? Chế giễu đại ca vô dụng." "Vậy thì tốt, ngươi xung họa, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, còn có, về sau đánh lấy của ta cờ hiệu làm chuyện xấu. Nếu là bị ta phát hiện, tuyệt đối không khinh suất tha thứ Tống Chi huyện." "Đây là ý gì? Trước đó hắn không phải đủ kiểu giữ gìn đệ đệ của mình, này lại, sao thái độ 18 thay đổi?" Giang Thành ngây ngẩn cả người. Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc. "Hay là nói, lại xuất hiện một đầu yêu thú?" "Đại sự, mau nói, các ngươi còn sửng sốt làm cái gì? Ngươi tới, đem Tống Hắc Hổ giải vào đại lao." "Thu Nguyệt tỷ, ta cũng nghĩ học cái gì? 20 đại bản. Thật muốn đánh 20 đại côn, Tống Hắc Hổ không được bị đánh chết. Ngươi tới, đem Tống Hắc Hổ trượng phạt 20 đại bản." Nhìn Mã Hổ ba người vẻ mặt nghiêm túc, Giang Thành cảm thấy không lành. Diệp Thu lắc đầu. "Tống Kiệt, ngươi là chi huyện, xử án sự tình, không phải là của ngươi chức trách sao? Ngươi hỏi ta làm gì?" Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nghe được Bàng Long hai chữ, bao gồm Tống Kiệt ở bên trong người liền can toàn thân run lên. Thu Nguyệt gật đầu một cái. "Diệp công tử, thứ không dám dầu dếm, ngay hôm nay buổi sáng, trấn Đông Lữ gia bảo, một hộ nông gia đã xảy ra án mạng, một nhà ba người hai chết, theo người chứng kiến nói, hung thủ cũng là thao thiết." Một giây sau, Mã Hổ, Lý Long, Tàng Khải và chúng bộ khoái thì cùng nhau quỳ trên mặt đất. "Đầu lĩnh, ta có đại sự muốn báo cáo không được, được nghĩ biện pháp cứu vãn cục diện." "Diệp Thu, Linh Nhi không có nghe lầm, ta cũng nghe đến rồi ăn người quái thú."
Linh Nhi, ngươi không nghe lầm chứ? Mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn giống như đang đợi lão đại chỉ lệnh. Giang Thành trong nháy mắt liên tưởng đến Lữ Mạnh.
Ân, đương triều quốc sư Bàng Long, Tống Kiệt, Tống Hắc Hổ, hai người các ngươi cũng đừng hát đôi. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. Đại ca là chính mình lớn nhất dựa vào, hắn nếu không giúp mình, lúc này chết chắc rồi.
Đại ca, ta bị oan uổng. Mã Hổ nhỏ giọng nói. Hai bên cách xa nhau gần 10 mễ, hai người bọn họ có thể nghe được rõ ràng, nếu chính mình có dạng này nghe, chẳng phải là năng lực nghe được Diệp Thu cùng những nữ nhân khác thì thầm.
Diệp Thu nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mã Hổ đám ba người đồng loạt nhìn về phía Giang Thành. Tống Kiệt tức giận đến phổi đều muốn nổ. Bọn thủ hạ không để ý tới chính mình thì cũng thôi đi, thân đệ đệ thì giẫm chính mình một cước. Âu Dương Tiểu Uyển lôi kéo Thu Nguyệt tay, bắt đầu làm nũng lên. Giờ phút này, Tống Kiệt cái chán túa ra mồ hôi. Tống Kiệt hung hăng gật đầu. Hắn đi vào Tống Hắc Hổ trước mặt, hung hăng cho một cái tát. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Lần này, Tống Hắc Hổ cấp bách.
Đại ca, ngươi thế nhưng một huyện chi lệnh, lại bị một nho nhỏ bộ đầu nắm bóp, ngươi thì quá vô dụng đi mà sợ. Thu Nguyệt tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi,
hai người các ngươi nghe, sao tốt như vậy?
Này nếu truyền đi, chỉ sợ không ai tin tưởng.
Đột nhiên, Giang Thành quỳ trên mặt đất.
Thao thiết,
cái này, đây không phải trong truyền thuyết yêu thú sao? Tống Kiệt, cái tên vương bắt là ngươi, thật độc các tâm, đúng đệ ruột thịt của mình hạ tử thủ.
Diệp Thu dở khóc dở cười.
Diệp Thu thì không lên tiếng, lặng lặng nhìn Tống Kiệt biểu diễn xuống dưới.
Đúng, đại nhân bọn hắn vừa tới Thanh Thủy Trấn, thì xuất hiện yêu thú, cũng quá xui xẻo đi.
Bàng Quốc Sư, Giang Bộ Đầu, các ngươi nói đầu kia ăn người yêu thú, rốt cục dáng dấp ra sao? Năng lực nói cho ta biết không?
Lúc này, Triệu Linh Nhi một bước tiến lên, dường như dán Diệp Thu vành hài nói.
Diệp công tử, ngài cho rằng án này làm sao xử lý?
Đậu xanh rau má, Diệp công tử thế mà biết nhau Bàng Quốc Sư.
Diệp công tử nói, có cao nhân năng lực trấn áp thao thiết.
Phan Đông Phong liên tục gật đầu.
Ha ha, Tiểu Uyển muội muội, giống như tu vi đến rồi cảnh giới nhất định, có thể thay nghe bắt phương.
Tu vi càng cao, nghe càng tốt.
Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc.
Diệp công tử, con yêu thú kia cái đuôi rất dài, ước chừng khoảng nửa mét, chỉnh thể trên nhìn xem tượng lòng, tốc độ thật nhanh, làn da ngăm đen, trên người mọc đầy rồi lân phiến.
Diệp công tử dạy phải.
Giang Bộ Đầu, nếu ta đoán không lầm lời nói, Phan lão đầu nhìn thấy đầu kia ăn người yêu thú gọi thao thiết.
Tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân đã hiểu. Mã Hổ, Lý Long khoảng hai người áp lấy Tống Hắc Hổ.
Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu lúc, Giang Thành bắt lấy rồi một cái tin tức trọng yếu.
Diệp công tử nếu không đáp ứng, chúng ta vẫn bị đi xuống đại ca, lời này của ngươi ý gì?
Cùng ta phủi sạch quan hệ, hay là nói muốn cùng ta triệt để quyết liệt, không nhận ta cái này đệ đệ?
Bọn nha dịch cho rằng nghe lầm, cũng ngây ngẩn cả người.
Giang Bộ Đầu, đem Tống Hắc Hổ lập tức bắt giam Diệp Lang, vừa nãy ta nghe mấy cái này bộ khoái nói, hình như xuất hiện một đầu ăn người yêu thú gử, tùy ngươi nghĩ như thế nào.
Chẳng trách Diệp công tử không đem Tống Chi huyện để vào mắt.
Ân, nửa tháng trước ta đã thấy, suýt nữa bị xuất sinh kia ăn, khá tốt có cao nhân tương trợ.
Tống Kiệt nổi giận.
Giang Bộ Đầu, cho dù các ngươi quỳ đến ngày mai, ta thì không giúp được các ngươi.
Có lẽ có một người năng lực diệt thao thiết.
Tốt, cũng giáo, cũng giáo.
Tống Hắc Hổ vốn chỉ muốn đến rồi về nhà, có đại ca chỗ dựa, hắn có thể gối cao không lo.
Ăn người yêu thú,
hắn vốn là muốn trừng phạt một chút Tống Hắc Hổ, nhường hắn về sau an phận thủ thường, có thể Tống Hắc Hổ chết sống không thừa nhận.
Cái gì? Ngắn ngủi một ngày, thao thiết ngay cả ăn ba người.
Tống Hắc Hổ, ngươi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, ý đồ bất chính, hiện tại bằng chứng vô cùng xác thực, ngươi chớ có nói xạo.
Tốt, và trận này rút xong, tỷ tỷ dạy ngươi lẽ nào là cùng một đầu yêu thú.
Sau đó, hắn đem chính mình tại Xuân Phong Miếu chứng kiến hết thảy, từ đầu chí cuối nói một lần.
Nguyên lai là như vậy.
Thu Nguyệt tỷ tỷ, nếu không, ngươi dạy ta điểm công phu thôi.
Chương 423, huynh đệ trở mặt. Chương 423, huynh đệ trở mặt. Mãi đến khi thập đại tâm xung dưới, Tống Hắc Hổ hôn mê bất tỉnh. Thân huynh đệ rõ tính sổ sách, dù là cho dù tốt quan hệ, một khi liên lụy đến lợi ích tranh chấp, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay.
Mã Hổ liếc qua Lý Long.
Tống Hắc Hổ, ta nhịn ngươi rất lâu.
Nếu không phải nể tình chết đi thân mẫu phân thượng, ta đã sớm cùng ngươi đoạn hôn.
Tống Kiệt cơ.
Giang Thành cười.
Giang Thành âm thầm mừng như điên.
Đúng, đại nhân.
Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ?
Nếu không còn lại thập đại tấm thì miễn đi Tống Hắc Hổ, ngươi thì có hôm nay.
Mã Hổ xoa xoa đôi bàn tay, lần nữa vung lên cây gậy.
Giang Bộ Đầu, không phải tại hạ đả kích các ngươi.
Chỉ bằng huyện các ngươi nhà chút người này, căn bản chưa đủ thao thiết nhét cái răng.
Các ngươi cho dù tìm được rồi thao thiết, đi cũng là chịu chết.
Giang Thành, ngươi vừa rồi không phải chỉ trích bản huyện lệnh làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Hiện tại, bản chi huyện đại nghĩa diệt thần, muốn nghiêm trị Tống Hắc Hổ, ngươi lại thờ ơ, là ý gì?
Hẳn là các ngươi thu Tống Hắc Hổ bạc sau lưng cùng một ruộng.
Đại ca, cứu ta, ta
sai rồi, về sau cũng không dám nữa Giang Bộ Đầu ở nơi nào hành hình.
Thử, bản chi huyện nhất ngôn cửu đỉnh.
Lần này Tống Hắc Hổ triệt để luống cuống.
Giang Bộ Đầu, thứ không dám dâu dếm, tại hạ vài ngày trước cùng Bàng Quốc Sư kinh thành ly biệt về sau, liền rốt cuộc không có liên hệ rồi. Nương à, nương, ngài mở mắt một chút đi.
Đại ca vì một quan nửa trước muốn giết đệ ruột thịt của mình.
Tống đại nhân thực sự là thanh tiên đại lao gia, chúng ta Thanh Thủy Trấn lao bách tính thật có phúc.
Chính là ở đây, nhường Thanh Thủy Trấn lao bách tính xem xét, từ nay về sau, mặc kệ ai phạm tội rồi, bản chi huyện nhất định theo lẽ công bằng theo nết, tuyệt đối không mềm lòng.
Hắn không ngừng kêu to.
Mã Hổ, Lý Long, các ngươi còn thất thần làm gì? kéo xuống trượng phạt 20 đại bản. Diệp Thu cùng chúng nữ lặng lặng nhìn một hồi trò khơi hải. Giờ phút này, Tống Hắc Hổ đã là ra chóp thì bong. Dưới mắt, hắn chỉ cần đủ kiểu lấy lòng Diệp Thu, nhường Diệp Thu thỏa mãn, chính mình quan chức có thể năng lực bảo trụ, còn Tống Hắc Hổ có thể sống sót hay không, chỉ có thể nghe thiên mệnh. Nếu Tống Hắc Hổ thật đánh chết, mặc dù mình là phụ mệnh làm việc, thế nhưng người là chính mình đánh hắn không muốn trở thành người nhà họ Tống trả thù dê thế tội. Tất nhiên Tống Hắc Hổ trở mặt, hắn vừa vặn mượn cơ hội này, cùng cái này gây chuyện thị phi đệ đệ phân rõ giới hạn, để tránh dính líu chính mình. Dưới mắt, bắt thao thiết đại sự hàng đầu. Hắn dù thế nào cầu khẩn, cũng không có một tia tác dụng. Tống Kiên sắc mặt âm trầm như nước. "Hừ, Tống đại nhân, đây là ngươi để cho ta làm đến lúc đó người bị đánh chết rồi, không oán được trên đầu ta." 3 lần, 5 lần, 10 lần. Lý Long thì nhìn Giang Thành. "Tống Kiệt, ngươi không nhận ta cái này đệ đệ, ta thì không nhận ngươi người ca ca này. Ngươi hôm nay như thế đúng ta, một ngày kia, lão tử đi ra, đủ kiểu trả lại cho ngươi Tống Hắc Hổ, ngươi không biết lễ phép, lại dám mắng ta." "Đúng, đại nhân." "Đánh, cho bản chi huyện hung hăng đánh." Giang Thành thật sâu thở dài một hơi. "Lý Long, Mã Hổ, đem tội phạm Tống Hắc Hổ trượng phạt 20 đại bản, lập tức tra tấn hử, lão tử mắng ngươi làm sao vậy? Tưởng cho ngươi hay là chi huyện, chính mình thân đệ đệ phạm vào chút ít sai, ngươi thế mà không chịu giúp đỡ. Người ta mấy câu, liền đem ngươi dọa. Vứt đi chúng ta người nhà họ Tống mà ta." "A." Hạt Dự nhìn tới, Thanh Thủy chân phiền thoái. Bọn hắn có lên án mạnh mẽ, vạch trần Tống Hắc Hổ tội ác, có vô tay bảo hay, còn có một chút không rõ chân tướng lao bách tính, sôi nổi tán thưởng Tống chi huyện thanh chính liêm khiết. Tống Kiệt nghiêm nghị nói: đánh tốt Diệp Thu vẫn như cũ trầm mặc không nói. Đại nhân, ngài quả thực làm như vậy. Ti chức lo lắng cường độ không tốt nắm giữ, lỡ như không cẩn thận đánh chết. Hừ, Mã Hổ, ngươi có phải hay không nghe không hiểu bản chi huyện ý nghĩa? Để ngươi đánh 20 đại bản, hiện tại chỉ là đánh thập đại tấm. Bản chi huyện vừa nãy nhìn xuống, này Tống Hắc Hổ vì trốn tránh trừng phạt, nhất định đang giả bộ bất tỉnh. Đánh, tiếp tục đánh, đánh xong mới thôi. Tống Hắc Hổ hiểu rõ, đại ca đã tức giận. Hắn còn tưởng rằng đại ca chỉ là làm dáng một chút. Diệp Thu nghĩ tới một câu, biết rõ sơn có hổ, lại đi hướng hổ sơn. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ngươi cho rằng bản chi huyện thật muốn đánh chết đệ đệ ruột thịt của mình? Ngươi không nghe thấy, vị kia Diệp công tử biết nhau đương triều quốc sư, bởi vậy có thể thấy được, người này bối cảnh thâm hậu, không phải ta cái này huyện nho nhỏ lệnh có thể ứng phó được. Như hôm nay không thể bình tắt Diệp công tử lửa giận, chúng ta đám người này đều không có quả ngon để ăn. Vội vàng đánh, đừng nói nhảm. Diệp công tử, ngài có thể hay không liên hệ với bản quốc sư? Hiện tại thao thiết bốn phía hại người, như không thể kịp thời bắt lấy, chỉ sợ tất cả Thanh Thủy trấn, không ra nửa tháng, đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Mã Hổ rất nhanh lấy ra một cái trượng côn. Tiếp theo, còn nói thêm, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm thấy thao thiết. Rốt cuộc Tống Kiệt mới vừa lên mặt cho, đoàn người cũng không hiểu rõ đại nhân ca tính, cho nên vẫn là có chút lo lắng bất an. Hắn nghĩ đại ca luôn luôn hiếu thuận, có lẽ nhớ tới mẫu thân, sẽ nhân từ nương tay, buông tha mình. Mặc dù hắn hiểu rõ bảng tiền bối cùng Trần giáo chủ đi chấn thủ kết giới, nhưng mà, chuyện này cực kỳ ẩn ấp, hắn không muốn để cho dâu ria người hiểu rõ. Tống Hắc Hổ đau kêu cha gọi mẹ. Mã Hổ thấp thỏm bất an hỏi. Hắn đang chờ đợi Diệp Thu chỉ thị. Tống Hắc Hổ cắn răng nghiến lợi nói xong. Rất nhanh, dẫn ra rồi một đoàn lão bách tính vây xem. Mà Lý Long, Thần Kim hai người đem Tống Hắc Hổ nhấn trên mặt đất. Hắn lo lắng nhất, hay là thao thiết? Đúng, đại nhân. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tống Hắc Hổ chết tiệt. Mã Hổ rất ghét Tống Hắc Hổ, ước gì tên xuất sinh này sớm chút xuống địa ngục. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Tống chi huyện thân đệ đệ, mặc dù Tống Kiệt lời thề son sắt muốn nghiêm trị đệ đệ, có thể Mã Hổ có chỗ lo lắng sau bị trả thù. Đại nhân, ti trước đi đến chính ngồi đến thẳng, từ bước vào nha môn đến nay, chưa bao giờ thu quà tiền đen. Tất nhiên đại nhân đều lên tiếng, thủ hạ không dám không nghe theo. Đại nhân, hèn hạ cảm giác Tống Hắc Hổ sắp không được. Sắc mặt hắn rõ ràng có chút tái nhợt, có lẽ lại đánh 2-3 lần, Tống Hắc Hổ sẽ chết. Không ngờ rằng, vẫn đúng là ra tay bạc. Hắn biết rõ thân thể của mình đã sớm bị tiểu sắc móc giống, như thật đánh 20 đại bản, chỉ sợ đầu này mặn giả, muốn biết gì chúc ở đây rồi. Giờ khắc này, Tống Kiệt triệt để phẫn nộ rồi. Nói như vậy, phàm là làm điều phi pháp người, đều sẽ ở công đường bị hình. Mã Hổ vừa hung ác đánh tam đại tấm. Diệp công tử, biết rõ không thể làm lại phải vì thế mà, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu? Thân làm bộ khoái, gánh vác thủ hộ lao bách tính gánh nặng, há có thể lùi bước? Càng nghĩ, đành phải chuyển ra chết đi mẫu thân. Giang Thành tâm tư, căn bản không tại Tống Hắc Hổ bị phạt trong chuyện này. Mã Hổ nhỏ giọng nói. Mã Hổ giơ cao trượng côn, hung hăng đánh tới. Nghe lão bách tính tán thưởng, Tống Kiệt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Tống Kiệt đi đến đệ đệ trước mặt, ngồi xổm người xuống cưỡi ngựa xem hoa kiểm tra rồi một lần, sau đó nhìn về phía Diệp Thu. Chương 424, chi huyện nhận tội. Chương 424, chi huyện nhận tội. Không phân công nhau hành động. Vậy chúng ta rốt cục đi đâu bên cạnh? Lỡ như đi nhầm phương hướng, chẳng phải là lãng phí quá nhiều thời gian? Một ngày chết 5 người, thi cốt tách rời. Như hiện tại lên đường tiến về, chẳng phải là tăng thêm thương thế? Diệp công tử, ngài còn có gì phân phó? Đa tạ tiểu huynh đệ. Dối trá. Lao nương đã sớm nhìn xem người khó chịu. Đa tạ Diệp công tử thỏa mãn. Tiểu huynh đệ, Thanh Thủy Trấn làm sao vậy? Nhìn tới, thao thiết nhất định trốn chi Thanh Thủy Trấn rồi. Tiểu tử lắc đầu. Chúng ta trời xui đất khiến đi tới Thanh Thủy Trấn, cùng kết bạn Giang Minh, cũng coi như duyên phận. Như vậy, ta ngày mai khởi hành, mau chóng tìm thấy bản quốc sư. Kỳ quái, sao không có dấu hiệu nào biến mất? Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi các ngươi này là muốn đi nơi nào?
Đạo trưởng, ngươi,
các ngươi làm sao còn muốn đi Thanh Thủy Trấn?
Thấy tiểu tử vẻ mặt giật mình, Bàng Long dự cảm có việc xảy ra. Giờ phút này, hắn vô cùng hổ thẹn.
Bàng Long cùng Trần Thiên Thu đối mặt xem xét.
Bàng Long từ miệng trong túi cầm chút ít bạc, kín đáo đưa cho rồi tiểu tử.
Tiểu Huyền, ngươi nói đúng.
Chúng ta chỉ là đi ngang qua, đáp ứng giúp các ngươi, rất tốt. Ngươi ngược lại tốt, hung hăng thúc chúng ta lên đường, mấy cái ý nghĩa.
Sao?
Thanh Thủy Trấn không chào đón kênh sao?
Tống đại nhân, người này vì vinh hoa phú quý, không tiếc bán huynh đệ.
Hôm nay, hắn năng lực thất tín bội nghĩa, ngày khác, hắn cũng có thể phản bội ngươi.
Loại người này lưu tại phủ nhà, chỉ sợ.
Bàng Long trong lúc nhất thời, cũng không biết lựa chọn như thế nào.
Nhiều trì hoãn một đêm, thao thiết không biết lại muốn ăn rơi mấy người.
Một bên Tống Kiệt, lập tức nên hợp nói, Diệp công tử, nếu không đi phủ nhà làm sơ nghỉ ngơi.
Hạ quan chuẩn bị rồi rượu nhạt, cũng coi như tấn hạ địa chủ tình nghĩa.
Diệp Thu, chớ nhiều lời với bọn chúng ta đi.
Mặc dù Giang Thành những người này can đảm lắm, nhưng mà, theo Diệp Thu, bọn hắn không khác nào tự tìm đường chết.
Cái này.
Thế nhưng, trước mặt có hai đầu đạo, thao thiết rốt cục tuyển con đường nào đâu.
Thôi đi, lão nương không tiếp thụ.
Tống đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi.
Mời đại nhân cho tiểu nhân một đầu sinh lộ.
Tiểu nhân bên trên có 80 tuổi mẹ già muốn phụng dưỡng, dưới có vợ con nuôi dưỡng, như vứt đi chuyện này, tiểu nhân cả nhà đều sẽ chết đói.
Giang Thành chắc tay.
Đúng, đại nhân, thủ hạ ngay lập tức đi xử lý cái gì?
Đạo trưởng, ngươi.
Các ngươi muốn đi Thanh Thủy Trấn.
Diệp công tử, may mắn mà có nhắc nhở của ngươi.
Thế nhưng, ta thân làm tổng bộ đầu, cũng không thể mặc cho thao thiết tàn sát bừa bãi a.
Bàng Long nửa đùa nửa thật nói.
Giang bộ đầu, hôm nay ta liền bán ngươi một bộ mặt.
Bất quá, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ bị ngươi nhân từ hại tiểu tử nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, đạo trưởng, nơi này không có ngoại nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết đi.
Hôm nay, chúng ta chấn thượng đống chốc dậy rồi 5 người, nghe nói bị giết hại người thì cốt tách rời.
Biểu ca ta tại nha môn làm sai nha, hắn để cho ta mau chóng rời đi Thanh Thủy Trấn, đi càng xa càng tốt.
Mới vừa vào cửa, Diệp Thu quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phong.
Mã Hổ cùng Lý Long nhận mệnh lệnh rời đi.
Tống Kiệt nghiêm nghị quát lớn, Trương Phong, ngươi đã không thích hợp lưu tại phủ nha rồi, về sau tự tìm đường ra đi.
Không bao lâu, hai người tới rồi bọn hắn trước mặt.
Có lao nhân, trẻ con, thì có người tuổi trẻ.
Mặc dù Trương Phong hai mặt, nhưng hắn hay là không nghĩ tuyệt nhân đường lui.
Diệp Thu chỉ có thể cười khổ một tiếng.
Có thể vì Diệp công tử cống hiến sức lực, là hạ quan vinh hạnh.
Mặc dù Diệp Thu không có một quan nữa trước, nhưng người ta biết nhau bảng quốc sư, dường như quan hệ không tầm thường, Tống Kiệt tự nhiên sẽ hảo hảo định bợ một chút, xuất ra thành ý Âu Dương tiểu viện trận nhìn Giang Thành một chút.
Thao thiết hẳn là không trốn xa.
Nhìn đám người này mang nhà mang người, còn kéo một xe hành lý, Bàng Long có chút hiếu kỳ.
Giang Thành nghĩ Diệp Thu năng lực lập tức khởi hành.
Mặc dù bọn hắn theo trên hạc giấy hưu kinh vô hiểm rơi xuống đất, nhưng mà theo 100 mét thiên không đáp xuống, to lớn lực trùng kích, nhường Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Tô Tiểu Ngọc tứ nữ, hoặc nhiều hoặc ít có chút bị thương.
Bàng Long nuốt nuốt hàm râu, cũng là vẻ mặt nghiêm trọng.
Tốt, ngươi đứng lên đi, hy vọng ngươi có thể nói được làm được.
Ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giang Thành nắm chặt song quyền, một bộ không thể làm gì bộ dáng.
Dẫn đầu người trẻ tuổi, nhìn Bàng Long một thân đạo bào cách ăn mặc, do dự một chút, nói ra, vị đạo trưởng này, chúng ta dự định tìm nơi nương tựa thân thích.
Ha ha, bần đạo chuyên môn đi bắt yêu.
Nhìn hắn cái chán đổ máu, Giang Thành không đành lòng.
Bàng Long cùng Trần Thiên Thu từ rời khỏi Phong Lãng cốc về sau, lần theo thao thiết bụi, một đường đuổi theo.
Đi, chúng ta quá khứ hỏi một chút.
Ngay tại hai người vô kế khả thi lúc này, đối diện 7-8 người thành quần kết đội đi tới.
Trương Phong không ngừng dập đầu.
Mã Hổ, Lý Long, còn lo lắng cái gì?
Vội vàng làm điểm rượu ngon món ngon, nhường Diệp công tử nhấm nháp.
Mấy người phụ nhân sôi nổi khởi sướng bực tức.
Diệp Thu, chúng ta hồi lâu chưa ăn cơm rồi, trước nhét đầy cái bao tử lại nói.
Diệp Thu cùng chúng nữ chậm rãi đi vào phủ nha.
Các vị cô nương, ngại quá, tại hạ cho các ngươi chịu tội rồi, là lỗi của ta.
Ngày mai,
biết rõ không có phần thắng chút nào, còn muốn khăng khăng đi bắt thao thiết, thì có thể nói là mãng phu gây nên.
Rất nhanh, hai người tới rồi một chỗ ngã tư đường.
Triệu Linh Nhi không vui.
Tuyệt đối không thể.
Trần giáo chủ, ngươi chớ có coi thường tên xuất sinh kia, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng lực công kích của nó dọa người, ta vận dụng 8 thành lực lượng, lúc này mới trấn trụ tiểu thao thiết.
Chính mình chết rồi không cần gấp, có thể những huynh đệ này đâu?
Bàng lao đầu, sao thao thiết mùi, đến nơi này liền không có.
Đối mặt Diệp Thu chất vấn, Giang Thành nghẹn lời, càng không có cách nào phản bác.
Ừ, ngươi không nhìn thấy chúng ta mấy cái trên người có thương sao?
Nói dễ nghe như vậy, vì lao bách tính, ta nhìn xem ngươi là vì bắt tốt chút tên tội a.
Bàng lao đầu, nếu không, chúng ta chia ra hành động.
Đạo trưởng, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Thanh Thủy Trấn xảy ra chuyện lớn.
Xác thực, hắn một lòng nghĩ bắt thao thiết, lại không để ý đến cái này vấn đề trọng yếu nhất.
Trương Phong bị hù phía sau lưng chảy mồ hôi ròng ròng.
Thì ra là thế.
Tiểu huynh đệ, chúng ta định tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, không biết ngươi ở lại trấn thượng có tiện nghi một chút khách sạn không?
Giang bộ đầu, ta kính nể đảm lượng của ngươi, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi những huynh đệ này trên có già dưới có trẻ, giả sử xảy ra chuyện rồi, mọi người trong nhà của hắn làm sao bây giờ?
Diệp công tử, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân nhớ cho kỹ.
Giang Thành bụng trộm liếc nàng nhóm một chút, phát hiện nàng nhóm cũng không nói dối, vẫn đúng là bị thương.
Trương Phong ngây ngẩn cả người.
Tống Kiệt làm một cái thủ hiệu mời.
Diệp công tử,
có thể hay không cho tại hạ một chút tình mọn, tha Trương Phong một lần, hắn nhất định sẽ thống cải tiền phi. Trần Thiên Thu liếc nhìn một phía, không hề phát hiện bất cứ gì thường nào. Giang Bộ Đầu, ta phát hiện ngươi người này vô cùng ích kỷ, chỉ muốn phá án. Không ngờ rằng, Giang Thành lúc này, bởi vì chính mình giải vây. Thử, một câu xin lỗi thế là xong. Ha ha, vậy làm phiền Tống Chi huyện rồi. Chương 425, nội đấu. Chương 425, nội đấu. Tống Như Hải mặt không đổi sắc nói ra, La Đại Luân, lời này của ngươi ý gì? Ta chỉ là đến tiễn chút ít đồ nướng, ở đâu ra cái gì ý đồ? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hạt dự, nhìn tới, ta tối nay không nên tới. Đặng Chiêu, ngươi có gan giết lão tử, lão tử tuyệt đối sẽ không khai môn. Trần Thiên Cương chỉ vào La Đại Luân chửi ầm lên. Giờ khắc này, Đặng Chiêu thì nổi giận. Ta không đồng ý Đặng Chiêu thì rút ra phòng thân truy thủ. Nghe Tống Như Hải động tình tự trách, Trần Thiên Cương phẫn nộ nhìn La Đại Luân, lớn tiếng gầm thét lên, lão tử liều mạng với ngươi tốt. Tất nhiên hắn muốn hạ tử thủ, lão tử không thèm đếm xỉa hắn đưa tay đang muốn khai môn. Có thể các đội viên, hận chết rồi La Đại Luân. Câm miệng. Ta mặc kệ, dù sao hôm nay là ta trực ban, không cho phép khai môn. La Đại Luân, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hải ca, việc này ngươi đừng quản. La Đại Luân lạnh giọng nói ra, Trần Thiên Cương, ngươi quên rồi quy củ. Trực ban trong lúc đó, không đến giao tiếp thời gian, không cho phép bất luận kẻ nào khai môn. Lẽ nào, ngươi muốn chống lại Trần bác sĩ chế định quy củ? Một người trong đó đứng dậy, đi vào kiếng chống đạn môn trước mặt, xuyên thấu qua mắt mèo xem xét, nguyên lai là Tống Như Hải. Người kia, nhìn qua thành thành thật thật, bình thường thì không thích nói chuyện, đoàn người cho là hắn là người tốt, không ngờ rằng, gia hỏa này thường xuyên cho Trần bác sĩ mách lẻo, trăm phương ngàn kế kéo long đội xuống ngựa. Tống Như Hải giơ lên một túi đồ nướng, vừa cười vừa nói, ngày mới, lao tử không phải sợ các ngươi buổi tối nhàm chán, cố ý nhường nhà ăn A Di làm điểm đồ nướng, khao khao hạ các ngươi La Đại Luân, ngươi không nên quá phận. Lao tử như ngươi, không có nghĩa là sợ ngươi. Hắn phát điên nhào qua. La Đại Luân, ngươi có phải hay không quá bất cận nhân tình? Sao, nơi này ngươi nói tính? Ngươi phải hiểu rõ, Long Ca mới là lão đại của chúng ta. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Long đội quan dung độ lượng, luôn luôn không có so đo việc này. Trần Thiên Cương gật đầu đáp ứng. Chấm đã. Ngoài cửa, Tống Như Hải đứng lặng lặng, toàn bộ hành trình không có nói câu nào. Tống Như Hải thì không ngờ rằng, ép La Đại Luân, thế mà xuất ra truy thủ. Lúc này, một người khác Đặng Chiêu vội vàng ra đây hòa giải. Ngoá, lão tử chưa hẳn sợ ngươi. Không phục liền đến làm, khác mẹ nó đùa giỡn miệng pháo. Các ngươi muốn vì hành vi hôm nay, nỗ lực trả giá nặng nề quá, La Đại Luân, động thủ thì động thủ, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Cứ như vậy, hai bên lại đánh lên. Hải ca, hôm nay không phải ngươi trực ban, sao lại tới đây? Đặng Chiêu, dù sao trực ban trong lúc đó, không cho phép bất luận kẻ nào mở ra giám không thất cửa lớn, đây là quy củ, ta chỉ là chiếu trương làm việc. Ngươi lai, giám không thất cửa lớn, thiết trí vân tay cùng mật mã hai trọng an toàn phòng hộ, mỗi lần trực ban lúc, vân tay cùng mật mã chia ra do hai người chia ra bảo quản. La Đại Luân vẻ mặt khinh thường. Tiên tính đêm tối, bí mật căn cứ trong, vũ trang tuần tra tiểu đội, chặt chẽ giám thị lấy các nơi góc. Đặng Chiêu, lão tử cảnh cáo ngươi, khác động thủ động ước. Lại có một lần, đừng trách lão tử trở mặt. Hải ca, đây là giữa chúng ta việc tư. Cho dù Trần bác sĩ hiểu rõ rồi, chúng ta nhận, sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào một khi Trần bác sĩ đã tham dự, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày mới, còn chờ cái gì, cùng tiến lên. Một khi Trần bác sĩ hiểu rõ rồi, hai chúng ta đều muốn chơi xong, nói không chừng còn có thể liên lụy Hải ca. Hải ca, không phải là của ngươi sai. Ừ, tất nhiên hắn động đau rồi, vậy ta không cần thiết hạ thủ lưu tình. La Đại Luân cũng biết, như vậy đánh xuống, chính mình sớm muộn muốn xong đời. Thế là, hắn đột nhiên rút ra một cây dao găm, hung tợn chằm chằm vào hai người. Thế nhưng, chật hẹp thiết bị giám sát, trói buộc hắn phát huy, lại thêm, Trần Thiên Cương cùng Đặng Chiêu thân thủ cũng không tệ, lại hiểu rõ, cho nên hai bên giao thủ thêm vài phút đồng hồ, thời gian dần trôi qua, La Đại Luân rơi vào hạ phòng, trên người tuần tự bị đánh năm quyền. Như vậy, ta ra ngoài cầm đồ nướng, được không? Trần Thiên Cương cùng Đặng Chiêu liếc nhau. Trần Thiên Cương vừa cười vừa nói, hắc hắc, đa tạ Hải ca rồi. Hai người cầm trong tay truy thủ, đồng thời nhào qua. Hai người cũng căm tức nhìn lẫn nhau. Hắn vốn cho là năng lực tùy tiện bước vào giám công thất, không ngờ rằng tối nay là La Đại Luân trực ban, hắn nhưng là trong căn cứ nổi danh chết đầu óc. Thấy La Đại Luân không thất thời, Trần Thiên Cương nổi trận lôi đình. Tốt, tốt, đều là hảo huynh đệ, các ngươi cũng đừng có đấu tranh nội bộ rồi, được không? Chính là, Hải ca cũng là một mảnh lòng tốt, cho chúng ta tiện ăn tiện uống, ngươi người này quá nghiêm túc, như vậy không tốt. Về sau ai còn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa? Giờ phút này, hai người phẫn nộ đồng đều tới cực điểm. Đột nhiên, nhìn chằm chằm vào theo dõi La Đại Luân nghiêm nghị quát lớn. Đặng Chiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai người một trái một phải, phối hợp an ý hướng La Đại Luân phát động công kích. La Đại Luân chằm chằm vào hai người, móc ra một bộ màu đen điện thoại. Lại qua rồi 5 phút đồng hồ, La Đại Luân phần lưng bị đâm đả thương, tay trái bị quẹt làm bị thương, mà Trần Thiên Cương, Đặng Chiêu thì bị thương. Cảm giác hai người muốn đánh lên, Đặng Chiêu lại tới quyên hòa. Đặng Chiêu sợ rồi một câu, dùng sức túm một chút La Đại Luân. Chờ Trần bác sĩ đến rồi, nhìn xem các ngươi làm sao báo cáo kết quả công tác. Lần này, bọn hắn muốn hung hăng giáo huấn một chút La Đại Luân. Tốt, đến a, đến đơn đấu, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Cũng cho lão tử dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Tống Như Hải thở dài một hơi. La Đại Luân, mau thả hạ truy thủ. Đại Luân, ngươi đến tột cùng làm mấy cái ý nghĩa? Hải ca lòng tốt khao chúng ta, không cho ngươi khai môn, ta ra ngoài cầm còn không được sao? Thấy Hải ca quay người muốn đi, Trần Thiên Cương vội vàng giải thích. La Đại Luân, ngươi không khỏi quá cẩn thận đi, là Hải ca, cũng không phải ngoại nhân.
Sao, ngươi còn để phòng Hải ca?
La Đại Luân ung dung trốn tránh. Tối nay, La Đại Luân phụ trách vân tay, mà Trần Thiên Cương bảo quản mật mã.
Ngày mới, ta có thể hiểu được.
Các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta, không muốn vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí.
Hôm nay là ta không tốt, để các ngươi cãi nhau.
Tốt, ta đi rồi.
Tống Như Hải, ngươi khác giả mù sa mưa.
Đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi đêm hôm khuya khoắt đã chạy tới tiễn đồ nướng, nhất định có ý đồ.
Đại Luân, ngươi ý gì?
Tống Như Hải phẫn nộ hét lớn một tiếng.
Ta đi, gia hỏa này thật là lợi hại, thế mà bị hắn đã nhận ra.
Vì để phòng lỡ như, La Đại Luân trực tiếp dùng thân thể chặn ở cửa.
Trần Thiên Cương, gặp chiêu, đây là ngươi bức ta.
Tùng tùng tùng, truyền đến tiếng gõ cửa.
Nào biết, La Đại Luân lập tức bắt bỏ.
Trần bác sĩ ghét nhất bị nội đấu.
Hải ca, ngươi chờ một chút.
Trước đó, hai bên động thủ, chỉ là quyền cước tăng theo cấp số cộng, có thể giờ phút này, La Đại Luân động đau rồi, này tính chất thì thay đổi.
Lao tử hỏi ngươi một lần nữa, có mở hay không môn?
Hải ca, ta.
Chúng ta không phải ý tứ này, đều do La Đại Luân.
Tất cả dừng tay.
Ta đem đồ nướng đặt ở cửa, chính các ngươi ra đây cầm.
Ta đi trước.
Tốt.
Với bạn, các ngươi nhao nhao càng hùng, lão tử càng có cơ hội đắc thủ.
Mà Đặng Chiêu thì xuất thủ.
La Đại Luân, ngươi đây là muốn giết chúng ta.
Phòng bảo an cao Úc, ba người mật thiết nhìn chăm chú video theo dõi.
Chương 426, giết người rồi.
Chương 426, giết người rồi.
Sau mười mấy phút, Tống Như Hải lấy ra rồi hai cái bom.
La Đại Luân không có lên tiếng, tốc độ nhanh hơn.
Cái gì?
Dám không thất xảy ra chuyện.
Tiểu Hải, người sao tại đây?
Đồng thời, hắn tuần tự thông chi Bạch Võ An cùng Dương Không.
Lão đại, ta đến xem tiểu chiêu bọn hắn.
Giờ phút này, La Đại Luân dùng eo ở giữa, len lén lại lấy ra một thanh chỉ có 0,5cm dài dao gọt trái cây, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng phía Trần Thiên Cương phía sau lưng đâm tới.
Mẹ nó, tất cả đều do ngươi làm chuyện tốt vân tay đã thâu nhập, tới phiên ngươi.
Ngoài cửa, Tống Như Hải đã nhận ra.
Nói còn chưa dứt lời, Trần Thiên Cương chỉ cảm thấy một lạnh băng thứ gì đó đâm vào phía sau lưng của mình, nỗi đau xé rách tim gan, rất nhanh quét sạch toàn thân.
Tống Như Hải, ngươi thành thật khai báo, là không phải là bởi vì buổi tối sự việc,
chẳng lẽ là mình trong đám người đấu?
Bằng không, Tống Như Hải cũng sẽ không cường điệu, không muốn những người khác hiểu rõ.
Đúng, lão đại.
Hải ca, thế nào?
Nếu ngày mới có chuyện bất chắc, ta giết La Đại Luân.
Tiểu Hải, vội vàng nổ cửa sắt.
Long Hướng Thiên hỏi.
Thừa dịp ngươi phân thần, lão tử đòi mạng ngươi.
Dưới tình thế cấp bách, Tống Như Hải không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng bấm lão đại điện thoại.
Gia hỏa này làm cái quỷ gì?
Chân trước vì chuyện này, muốn cùng bọn hắn liều mạng, sao này lại, thái độ đến rồi một bước ngoặt lớn đâu?
Ai ngờ, La Đại Luân lần nữa phát động công kích.
Đầu lĩnh, vừa nãy Hải ca nói cho chúng ta biết, ngày mới xảy ra chuyện rồi, chúng ta liền đến rồi ngươi.
Các ngươi sao đều tới?
Cẩn thận, ngày mới.
Ha ha, Trần bác sĩ không đến trước đó, ta sẽ không nói câu nào.
Bởi vì hắn đưa lưng về phía La Đại Luân, mà Đặng Chiêu tại 3 mét bên ngoài, mà La Đại Luân nghiêng người, do đó, hai người đồng đều không nhìn thấy La Đại Luân tiểu động tác. Trần Thiên Cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo dõi hắn. Trông thấy hảo huynh đệ nằm rạp trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, Tống Như Hải muôn phần sốt ruột.
Vũ An, Dương Không, mau đưa ngày mới đưa đi y vụ thất, lập tức.
Trần Thiên Cương ra sức ngăn cản, thế nhưng thân thể đau đớn kịch liệt, nhường hắn khó mà chịu đựng.
Long ca, ngươi đã đến.
Hắn cảm giác La Đại Luân không có ý tốt.
Hải ca, ta
trong thời gian ngắn còn chưa chết hai người lần nữa đánh nhau cùng nhau.
Tống Như Hải cái thứ nhất vào bảo.
Giờ phút này hắn đã giết mắt đỏ rồi.
Đóa, hiện tại sợ hãi, nhận sợ.
Mau nói, rốt cục chuyện gì xảy ra?
La Đại Luân thì không có lên tiếng âm thanh, đi tới trước cửa sắt, bóp lại chính mình ngón tay cái vân tay.
Trần Thiên Cương cùng Đặng Chiêu ngây ngẩn cả người.
Nhìn cửa để đó một túi đồ nướng, Long Hướng Thiên thì không có hoài nghi.
Lão đại, La Đại Luân đã nổi sát tâm rồi, làm sao xử lý?
Người là ta giết, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được tốt, vậy ngươi đưa vào vân tay đi.
Ta sai rồi.
Các ngươi không phải liền là muốn cho ta phóng Hải ca đi vào sao?
Ta đáp ứng các ngươi chính là ngày mới, ngươi chịu đựng, ta lập tức tiễn ngươi đi y vụ thất.
Tống Như Hải cấp tốc chạy tới vũ khí đạn dược hố.
Hừ, muốn tiến vào Trần bác sĩ văn phòng, an toàn nhất cách chính là đen giám công thất.
Ngươi tới nơi này là mục đích này à?
Hắn vội vàng chạy tới.
Ngày mới, ngày mới.
Lão đại, trừ ra bạo lực hủy đi môn.
Bất quá, một khi hủy đi môn, sẽ phát động thiết bị báo động, đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động Trần bác sĩ.
Giờ phút này, hai người bị lửa giận tràn ngập ý nghĩ, dường như đến rồi không chết không thôi tình trạng.
Tốt.
Lão đại, các ngươi lui lại 20 mét.
Tống Như Hải thì không có phản bác, chỉ là gật đầu một cái.
Hắn càng thêm hiểu rõ, một khi Tống Như Hải cùng Long Hướng Thiên đi vào rồi, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nếu không phải như thế, La Đại Luân tin tưởng vững chắc, nhất định năng lực chống đến Trần bác sĩ tới.
Hắn ôm Trần Thiên Cương, đầy mắt đều là nước mắt.
Lúc này, La Đại Luân vung ra một quyền, hung hăng nện ở Trần Thiên Cương trên mặt.
"Nóa, La Đại Luân, ngươi mẹ hắn có phải điên rồi hay không?"
Lão đại nhường dừng tay, "Ngươi còn muốn đánh xuống?"
Bảo an trụ trạch khu, lầu 3, Long Hướng Thiên đang kiểm tra trang bị.
Tất nhiên lão đại đoán được, hắn thì không có giấu giếm, đem chân tướng nói qua một lần.
"Đầu lĩnh, ngươi đã đến thật."
Người không ngăn trở.
Một giây sau, cả người hắn bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung tạo thành một hoàn mỹ đường vòng cung.
Tống Như Hải một cái nắm La Đại Luân cổ.
Hắn không ngờ tới, Long Hướng Thiên dám dùng bom nổ nát cửa sắt.
Tiểu Hải, có
có việc. Long Hướng Tiên lập tức ý thức được, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Không được, được nghĩ biện pháp.
Lão đại, ngày mới, Tiểu Chiêu cùng Đại Luân đánh nhau. Đại Luân vừa nãy dùng truy thủ, đâm bị thương rồi Tiểu Chiêu phía sau lưng. La Đại Luân, ngươi tại sao muốn giết Trần Thiên Cương?
Hai phút về sau, ầm ầm hai tiếng vang, cửa sắt bị tạt bay.
Giang Không Thất Trong đang đánh đấu hai người, bị khí lang tung bay rồi đến mấy mét.
Lão đại, kia buổi tối kế hoạch.
La Đại Luân vội vàng lui lại.
Bạch Võ An cùng Dương Không thận trọng giơ lên Trần Thiên Cương.
Đặng Chiêu, Trần Thiên Cương, ngươi,
các ngươi thật muốn hạ tử thủ?
Tiểu Hải, có biện pháp mở cửa sắt ra không?
La Đại Luân ý thức được, đánh lâu dài, chính mình khẳng định đấu không lại họ.
Quá, lời của lão tử, các ngươi không nghe.
Hiện tại, ngày mới bị thương, thương rất nặng, cứu người trước lại nói.
Ha ha, các ngươi hai đánh một, ta đánh thắng được sao?
Tất nhiên đánh không lại, không bằng tức thời điểm, đáp ứng các ngươi.
Ừ, tính ngươi còn tức thời.
Chỉ có xử lý rồi Đặng Chiêu, đem việc này hồi báo cho Trần bác sĩ, chính mình mới có thể sống sót, đây là biện pháp duy nhất.
Có thể Đặng Chiêu có chút không tin.
Lão đại, ngươi,
làm sao ngươi biết?
Sau 10 phút, hắn đến xuống đất dám không thất.
Giờ phút này, La Đại Luân đã tuyệt vọng.
Long ca, không xong, xảy ra chuyện rồi, Đặng Chiêu bị người giết đả thương, khoái muốn không được, ngươi vội vàng đến một chuyến giám công thất, nhớ kỹ, đừng nói cho bất luận kẻ nào.
Dương Không siết chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng nói.
Huy bỏ.
Long Hướng Tiên nghĩ một lát, nói ra, Tiểu Hải, đi chỗ đó hai cái bom, nổ cửa sát.
Kéo quá lâu, ngày mới sẽ chết.
Long Hướng Tiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Phải biết, giám công thất thủ vệ sông nghiêm, còn có đồng thời các biện pháp an ninh.
Có thể Đặng Chiêu cùng La Đại Luân dường như không nghe thấy, tiếp tục đánh nhau lên.
Vì hảo huynh đệ, không còn cách nào khác rồi.
La Đại Luân, lão tử giết ngươi.
Trần Thiên Cương trực tiếp đi tới, dùng tay trái che đậy bàn phím, bắt đầu đưa vào 10 con số mật mã.
La Đại Luân, là ngươi động trước nào?
Long Hướng Tiên khóa chặt cửa, trực tiếp liền xông ra ngoài.
Bạch Võ An nói.
Đặng Chiêu nổi giận, thì cầm chùy thủ trùng sát tiến lên.
Các ngươi cũng đừng đánh nữa, nhanh lên khai môn. Nhìn thấy Long Hướng Tiên đến đây, Đặng Chiêu dừng tay.
Cùng lúc đó, hắn rất lo lắng, một khi kinh động đến phía ngoài thủ vệ, sự việc liền phiền toái.
Nghe được điện thoại chấn động âm thanh, xem xét, đúng là Tống Như Hải.
Đặng Chiêu lúc này mới phát hiện, Trần Thiên Cương bên trong đao.
Hắn hô to một tiếng.
La Đại Luân, ngươi mẹ nó quá độc ác, lao tử giết ngươi.
Chương 427, bán căn cứ.
Chương 427, bán căn cứ.
Tống Như Hải, Bạch Võ An, Dương Không, các ngươi đi theo ta một chuyến.
La Đại Luân, ngươi cho rằng lão tử không dám giết ngươi?
Lão đại, ta nghĩ tới một cách, không biết có thể thực hiện hay không.
Đồng dạng, hắn lo lắng tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Bọn hắn cũng đoán không ra, Trần bác sĩ ý muốn như thế nào.
Ha ha, Đặng Chiêu, ta giết Trần Thiên Cương lại như thế nào?
Ừ, và Trần bác sĩ đến rồi, ta tự nhiên sẽ giải thích.
Ta tin tưởng, Trần bác sĩ sẽ cho ta một công đạo.
Bây giờ, La Đại Luân chết rồi, việc này không tiện bàn giao rồi.
Các ngươi nhìn xem cái này.
Dương Không, La Đại Luân đã bị Tiểu Chiêu giết chết. Dương Không lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, đứng dậy nắm chặt nắm đấm, liếc nhìn bốn phía.
Long Hướng Thiên, này đến cùng là thế nào một chuyện?
La Đại Luân chết như thế nào?
Ngày mới tình huống thế nào?
Bác sĩ nói thế nào?
Trần Cương liếc nhìn mọi người, rất mau nhìn đến rồi một cô thi thể.
Lão đại, địa đồ nơi phát ra, có cơ hội ta lại giải thích.
Nhìn Đặng Chiêu ánh mắt sắc bén, nắm chặt chùy thủ đâm về La Đại Luân, Tống Như Hải hô to một tiếng.
Được rồi, một hồi Trần bác sĩ đến rồi, các ngươi tuyệt đối không nên nói lỡ miệng, nghe được không?
Hải ca, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, cho dù chúng ta không báo cáo, Trần bác sĩ chỉ sợ đã hiểu rõ.
Long Hướng Tiên nhìn mọi người, ra hiệu mọi người vội vàng bày mưu tinh kế.
Đặng Chiêu hai đầu gối quỳ trên mặt đất khóc giống.
Mọi người xem xét, đây là một phần về căn cứ bản đồ chi tiết.
Dương Không, mau nói, khắc lãng phí thời gian.
Bây giờ, La Đại Luân chết rồi, hắn tự nhiên hoài nghi cùng Long Hướng Tiên liên quan đến.
Trần bác sĩ, chuyện là như thế này.
Hắn lo lắng Trần bác sĩ sẽ giận lây sang bọn hắn.
Rốt cục làm sao vậy?
Tống Như Hải giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Trần Cương mở ra xem, lập tức lửa giận ngút trời.
Tiểu Chiêu, ngươi chớ có xúc động.
Dương Không, ngươi biện pháp này không tệ.
Long ca, hiện tại làm thế nào?
Chuyện này giấu giếm không được bao lâu.
Dương Không từ miệng trong túi lấy ra một phần địa đồ, bên trong tiêu chú căn cứ địa lý tọa độ, kiến trúc kết cấu đồ, còn có an phòng bố trí đồ.
Ha ha, ngươi trước làm quỷ đi thôi.
Loại người như ngươi, cho dù chết rồi cũng là đi 18 tầng địa ngục.
La Đại Luân, ngươi nói những lời này, có phải hay không có chút khôi hài?
Ngươi giết Trần Thiên Cương lúc, sao như vậy quả quyết?
Đối với bảo vệ tiểu đội, tồn tại phe phái một chuyện, Trần Cương đã biết rất sớm, chẳng qua hắn luôn luôn mắt nhắm mắt mở, rất ít hỏi đến bảo vệ sự vụ, thì ngầm cho phép hai cái phe phái đồng thời tồn tại, vì đạt tới kiểm chế lẫn nhau mục đích. Thế nhưng, truy thủ cách hắn chỉ có mười mấy centimet.
Lúc này, Bạch Võ An, Dương Không chạy quay về.
Bạch Võ An hai mắt ướt át.
Cho dù tốc độ của hắn lại nhanh, hay là muộn một bước.
Ba người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau.
Ngày mới, hảo huynh đệ của ta, ngươi cuối cùng có thể nhắm mắt mặc dù, Long đội đã để Bạch Võ An đám người đem Trần Thiên Cương đưa đi bệnh viện căn cứ.
Nhìn thi thể của La Đại Luân, Long Hướng Thiên một mặt lo nghĩ.
Tiếp theo, Dương Không lại tiếp tục nói, tối nay, Đặng Chiêu, La Đại Luân, còn có Trần Thiên Cương phụ trách trực ban.
Nào biết, La Đại Luân đột nhiên tập kích Trần Thiên Cương, một đao giết chết hắn.
Đặng Chiêu vì tự vệ, không thể không cùng La Đại Luân liều mạng.
Sau đó, Tống Như còn đến tiễn đồ nướng, thấy hai người kịch liệt đánh nhau, khổ khuyên không có kết quả về sau, gọi tới Long đội.
vì cứu thân chịu trọng thương Trần Thiên Cương, Long đội chỉ có thể phá cửa. La Đại Luân luôn cuống, hắn vội vàng lui lại. Giờ phút này, Trần Cương nổi trận lôi đình, hắn dùng lực đẩy ra Tống Như Hải, một quyền đập tới. La Đại Luân vô cùng tự tin, chắc chắn Đặng Chiêu chỉ là hù dọa chính mình, phô trương thanh thế mà thôi. Đặng Chiêu đau buồn phẫn nộ không thôi. Một giây sau, La Đại Luân thân thể nghiêng một cái, một đầu mới ngã xuống đất, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Ân, Vũ An, ngươi nói đúng. Hiện tại, việc cấp bách là đuổi tại Trần bác sĩ đến trước, nghĩ một cách dự tiệc quá khứ. La Đại Luân tên Vương bắt đản này ở đâu? Lao tử muốn vì ngày mới báo thủ. Lúc này, Tống Như Hải đưa tới một phần địa đồ. Hắn đi đến trước mặt xem xét, lại là La Đại Luân. Nhưng hắn không biết, Đặng Chiêu đã nổi lên sát tâm. Đồng thời, hắn nắm chặt chủy thủ, nghịch kim đồng hồ phương hướng, dùng sức xoáy dạo qua một vòng. Dương Không, miếng bản đồ này, ngươi từ đâu tới? Đặng Chiêu nói cho hết lời, thân thể di chuyển nhanh chóng. La Đại Luân, ta muốn giết ngươi. Tống Như Hải vẻ mặt phát sầu, mau dừng tay. Giết tốt. Tiểu chết này, thực sự là tiện nghi ra hỏa này. Hừ, nếu ta không nên thiên đao vạn quả. Dương Không cắn răng nghiến lợi nói. Và chủy thủ tới gần lồng ngực lúc, La Đại Luân triệt để lùi xuống. Thế nhưng Trần Thiên Cương thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, Đặng Chiêu hiểu rõ, hắn dường như không có còn sống có thể. Đúng, Trần bác sĩ, thế nhưng chúng ta hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ đúng, Trần bác sĩ. Đây là chúng ta từ trên người La Đại Luân tìm ra tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy La Đại Luân nằm trên mặt đất, máu tươi đã nhuộm đỏ rồi áo của hắn. La Đại Luân cũng không trốn tránh. Đặng Chiêu hung hăng nói, bọn hắn căm tức nhìn La Đại Luân, từng cái muốn một đao giết hắn. Long Hướng Tiên cho rằng La Đại Luân như thế xử trí, nên do Trần bác sĩ định đoạt, mà không phải mình thủ hạ tùy ý xử trí. Thấy La Đại Luân còn đang ở nói xạo, tất cả mọi người ở đây cũng nổi giận. Tất cả bảo vệ tiểu đội, mặt ngoài Long Hướng Thiên là lão đại, thực chất, điểm hai phái, một phái vì Long Hướng Thiên cầm đầu, ngoài ra một phái vì La Đại Luân cầm đầu. Đặng Chiêu nhẹ nhàng đẩy một chút. "Đặng Chiêu, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Đặng Chiêu, ngươi thật muốn giết ta?" "Trần bác sĩ, đây là trách nhiệm của chúng ta." "Long đội, Hải ca." Vẹn vẹn qua mười mấy giây, lạnh băng truy thủ đã đâm vào bụng của hắn. "Đồ hỗn trướng, thế mà nghĩ ra bán tất cả căn cứ. Còn tốt, bị các ngươi phát hiện." "Long ca, ngày mới hắn." Hán. Mặc dù La Đại Luân nên giết, thế nhưng, như Đặng Chiêu giết La Đại Luân, tính chất thì thay đổi, thuộc về nội đấu. La Đại Luân có thể là lòng của mình bụng, dùng để kiềm chế Long Hướng Thiên, phòng ngừa hắn ở đây bảo vệ khối này một tay che trời. Cái gì? Ngươi là nói La Đại Luân trộm căn cứ địa đồ, nghĩ phản bội chạy trốn ra ngoài. Chẳng qua, tương đối Long Hướng Thiên, Trần bác sĩ càng bất công La Đại Luân. Nhưng mà, hay là muộn một bước. Sau đó, Long Hướng Thiên nói ra trận tướng. Nói xong, đem tấm bản đồ kia, nhét vào rồi La Đại Luân trong túi. Mặc dù Long Hướng Thiên đã đoán được kết quả, thế nhưng hắn vẫn như cũ không muốn tiếp nhận hiện thực này. Long Hướng Thiên thì là một mặt lo nghĩ. "Long ca, ngày mới tại đưa đi bệnh viện trên đường." Dương Không nghẹn ngào nói. Hắn lúc này mới ý thức được, Đặng Chiêu thật muốn cùng chính mình không chết không thôi. Tống Như Hải nhỏ giọng nói. Dương Không gật đầu một cái. "Hướng Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vừa nãy nổ tung là các ngươi làm?" Long Hướng Thiên nghiêm trang nói. Sau 5 phút, Trần bác sĩ tại 6 hộ vệ bảo vệ dưới xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chương 428, thăng chức. Chương 428, thăng chức. Bạch Võ An, ngươi chờ một chút. Ha ha, người đều sẽ thay đổi. Tiểu Chiêu, theo ta hiểu rõ, hôm nay là ngươi cùng Trần Thiên Cương, còn có La Tiểu Luân cùng nhau trực ban đúng không? Ba người cùng kêu lên trả lời. Hẳn là Trần bác sĩ dậy rồi lòng nghi ngờ, phát giác ra được rồi, La Đại Luân cái chết rất có kỳ quặc. Ta cũng vậy. Bạch Võ An kinh đến rồi. Bọn hắn có rồi một giống nhau kết luận, Trần bác sĩ không tín nhiệm Long đội. Long đội, Hải ca. Giống như Hải vẫn còn có chút không tin. Ba người tiếp nhận đề ra nghi vấn, chỉ có Bạch Võ An lên trước. Long ca, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không thể phớt lờ a. Dương Không, Đặng Chiêu, các ngươi nghĩa là gì? Các ngươi đều không sao chứ? Long đội, ngươi thì hoài nghi ta bán rồi các ngươi. Tốt, chuyện này ta trên cơ bản hiểu rõ rõ ràng. Ba người các ngươi có thể đi về Hải ca, là như vậy. Tốt, chính hợp ý ta. Đối mặt Bạch Võ An hỏi lại, hai người á khẩu không trả lời được. Dương Không gật đầu một cái. Trần bác sĩ chiêu này thật là cao minh, cơ hồ là giết người trong vô hình. Chuyện này ý nghĩa là từ nay về sau, Bạch Võ An cùng Long Hướng Thiên bình khởi bình tọa rồi. Cuối cùng, lão đại vẫn tin tưởng chính mình. Còn tốt, cuối cùng chót lọt rồi. Long Hướng Thiên lắc đầu. Không xong, lão tử bị bọn hắn hiểu lầm rồi. Ba người dường như cùng một thời gian chào hỏi. Đặng Chiêu, ngươi trước đi vào một chút tốt, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này, về sau ai cũng không muốn để, có nghe hay không? Ha ha, Bạch Võ An, rất tốt, ta rất coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi làm thật tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. May mắn là ba người lý do thoái thác cơ bản nhất trí. Càng khiếp sợ là, trước đó La Tiểu Luân đảm nhiệm tiểu đội trưởng lúc, cấp đây Long đội thấp nhất cấp, dưới mắt, hai đội đội trưởng cấp giống như Long đội rồi. Hải ca, ngay cả ngươi thì không tin ta. Ngươi cảm thấy La Tiểu Luân lại bán đứng căn cứ sao? Ha ha, nghĩa là gì? Ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Nhoáng một cái nửa giờ đi qua, Đặng Chiêu, Bạch Võ An cùng Dương Không tuần tự tiếp nhận rồi Trần Cương hỏi. Long Hướng Tiên không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng chờ mong ba người có thể thuận lợi thông qua Trần bác sĩ đề ra nghi vấn. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Ba người rời phòng làm việc, đi đến bộ an ninh. Rất nhanh, Trần bác sĩ bọn bốn người đi vào căn cứ tầng cao nhất văn phòng. Bọn hắn đồng loạt nhìn Bạch Võ An, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bất ngờ cùng hoài nghi. Rất nhanh, hai người tới rồi Thanh Thủy Trấn. Không phải sao? Ha ha, ngươi không muốn cái chạy cái cối. Bàng lao đầu, nếu không, tìm xem khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Đi tới cửa, Trần Cương quay đầu nhìn thoáng qua Long Hướng Thiên. Lúc này, Đặng Chiêu dùng bả vai đỉnh đỉnh dương không. Nhìn hai người ánh mắt phức tạp, Bạch Võ An dự cảm không ổn. Ha ha, không có ý tứ gì khác. Nói bóng gió, chính là có ý tứ gì khác lạ. Hải ca, Dương Không, các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nếu như ta thật bán rồi các ngươi hiện tại còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Bạch Võ An, ngươi cũng chớ giả bộ. Trần bác sĩ để ra nghi vấn ba người chúng ta người, sao hết lần này tới lần khác ngươi lên trước? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra vấn đề đến hắn đem Bạch Võ An, Dương Không, còn có Đặng Chiêu gọi đi, nhất định là nhất nhất tra hỏi, tìm ra ba người lời chứng bên trong lỗ thủng. Trên đường đi, Dương Không cùng Đặng Chiêu cố ý cùng Bạch Võ An giữ một khoảng cách, hai bên dường như không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nói xong, Bạch Võ An nhìn về phía Long Hướng Thiên. Long đội, từ hôm nay về sau, người nào đó muốn cùng ngươi bình khởi bình tọa rồi. Nguyên lai, không chỉ là Dương Không phát hiện, Đặng Chiêu thì đã nhận ra. Càng ngoại ý muốn là, những người an ninh này cũng không phải là đại luân người. Ngươi, ngươi thật không có bán chúng ta. Dương Không cùng Đặng Chiêu vẻ mặt kinh ngạc. Và Trần bác sĩ đi xa về sau, Tống Như Hải nhỏ giọng nói ra, Thiên ca, không xong, Trần bác sĩ nhất định nhìn ra mánh khỏe. Đều tại chúng ta nhất thời chủ quan, quên rồi trước giờ thống nhất đường kính. Hiện tại, La Tiểu Luân chết rồi, vị trí của hắn trống không, Bạch Võ An, ta dự định bổ nhiệm ngươi làm bảo vệ hai đội đội trưởng, cấp giống như Long đội, trực tiếp hướng ta phụ trách. Long Hướng Tiên nghiêm nghị phân phó. Cảm ơn Long đội. Đặng Chiêu thì không có do dự, lần nữa nói ra Trần tướng. Đúng, Long đội. Trần bác sĩ, vấn đề này, thủ hạ không cách nào cho ra xác thực đáp ứng. Rốt cuộc, mỗi cá nhân ý nghĩ không giống nhau. Có lẽ La Tiểu Luân vì tiền, bán rồi căn cứ, thì là bị người uy hiếp, bất đắc dĩ bán căn cứ. Tốt, hiện tại nói cái gì thì vô sự vô bổ. Nghe thiên mệnh đi. Ta cũng không biết. Các ngươi sao cũng không tin đâu. Trần Cương vừa cười vừa nói. Hắn thì không ngờ rằng, Trần Cương sẽ để bạt chính mình là tiểu đội trưởng. Đúng, Trần bác sĩ. Theo Phong Lãng Cốc đuổi theo, trên đường đi, hai người trắng đêm chưa ngủ, quả thực có chút mỏi mệt. Đi vào văn phòng, Trần Cương hơi cười một chút. Tống Như Hải gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Võ An, ánh mắt tràn đầy địch ý đột nhiên, Trần Cương hô một tiếng. Long đội, nơi này thì giao xử lý cho ngươi. Ha ha, về sau muốn hô Bạch đội trưởng. Tống Như Hải, Dương Không, Đặng Chiêu ba người, không cam lòng gật đầu một cái. Bạch Võ An lần nữa giải thích một lần. Sao? Không thích, hay là nói chức vụ này thấp? Bọn hắn theo thứ tự rời phòng làm việc. Ha ha, các ngươi từng cái khẩn trương như vậy làm gì? La Tiểu Luân sự việc, đã qua một đoạn thời gian. Các ngươi cũng không cần có bất kỳ ngượng ngùng, hảo hảo làm tốt bản chức công tác. Trần bác sĩ, ngài có việc. Bạch Võ An, từ hôm nay trở đi, ngươi dương quan đạo, ta qua của ta cầu độc mục, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Có chuyện gì vậy? Tiểu Bạch ngươi thăng chức. Đúng lúc này, Long Hướng Thiên, Tống Như Hải đến rồi. Đúng, Trần bác sĩ Đặng Chiêu cười. Dương Không phát hiện, theo lầu 3 đến đỉnh tầng, bình thường luôn luôn do Long ca người phụ trách bảo vệ, chẳng biết tại sao, toàn bộ đổi lại khuôn mặt mới, những người này, bọn hắn lại một cũng không biết. Không, không phải, Trần bác sĩ, cảm ơn ngài dịu dắt, thủ hạ nhất định sẽ tận chức tận trách. Long đội, Hải ca nói rất đúng, đầu năm nay, không phải mỗi người đều có thể không thay đổi sơ tâm. Đúng. Tống Như Hải sững sờ, lập tức hiểu được. Bạch Võ An thực sự không nín được, chủ động hỏi. Đặng Chiêu, ngươi hoài nghi ta bán rồi Long đội. Đúng, Trần bác sĩ. Giờ phút này, Bạch Võ An vô cùng kích động. Ba người các ngươi, em đẹp sao đột nhiên đánh nhau? Dương Không hừ lạnh một tiếng. Long Hướng Thiên cùng Tống Như Hải đưa mắt nhìn Trần bác sĩ rời đi. Ha ha, Tiểu Chiêu, khác khẩn trương như vậy mà. Khóe ngồi. Hôm nay ta bảo ngươi đến, chỉ là tùy tiện tâm sự, không có ý tứ gì khác. Tiểu An, ta tin tưởng ngươi. Về phần Trần bác sĩ để bạn ngươi làm đội trưởng, chỉ là người bình thường chuyện sắp đặt mà thôi. Vậy ngươi nói một chút, Trần bác sĩ vì sao để bạn ngươi? Bạch Võ An nổi giận. Hắn ngăn lại hai người đường đi, nghiêm nghị quát lớn, lẽ nào ta tại trong lòng các ngươi, chính là loại đó hèn hạ, dựa vào bán huynh đệ thượng vị tiểu nhân. Dương Không cùng Đặng Chiêu kết luận, Bạch Võ An nhất định mật báo rồi, nếu không Trần bác sĩ sẽ không có dấu hiệu nào để mà hắn. Chương 429, mắt chó coi thường người khác. Chương 429, mắt chó coi thường người khác. Trần Thiên Thu có chút tức giận. Ha ha, lão bản nương khách khí. Chúng ta làm sao lại như vậy, cùng một van bối tính toán chi ly đâu. Được rồi, hai vị khách quan tìm uống trà. Triệu Nhị nương sầm mặt lại. Điếm Tiểu Nhị ngẩng đầu, đánh giá hai người một chút. Lưu Khôn hung hăng gật đầu. Hắc hắc, Bàng lão đầu, ngươi không đói bụng sao? Ăn no rồi mới có khí lực bắt yêu thú mà. Tốt, lão phu chờ ngươi. Ngay hôm nay buổi sáng, bằng hữu của ta Lữ Mánh vợ chồng chết rồi, chết rất thảm, nhất là chị dâu ta, nghe sát vách hàng xóm nói chết không toàn thây kỳ quái, sao trên người bọn họ không có một chút tập hơi thở của võ giả? Lẽ nào là người bình thường? Nghĩ đến này, Điếm Tiểu Nhị do dự một lát. Người làm thuê nghe xong, cho rằng trước mặt hai cái này lao đầu là tìm đến chuyện. Tốt một cái đối xử như nhau, theo lão phu nhìn xem, chỉ sợ là đồ có kỳ danh đi. Nếu thật là đối xử như nhau, vì sao tiểu tử này nói năng lô mãng, còn nói xấu lao phu muốn ăn cơm chùa? Lẽ nào tiểu tử này năng lực thấu thị, hiểu rõ lao phu có hay không bạn? Người làm thuê Lưu Khôn nói lắp bắp, lao bản đường, là... Đúng. Triệu Nhị nương tự mình dẫn hai người, đến rồi lầu một tới gần bờ sông trong dạng. Ôi, hai vị khách quan, mau mời vào. Tiểu tử, ngươi xác định nhường lão phu cứu nạn. Lão bản nương, đem các ngươi cửa hàng sở trường chiêu bài thái cũng lên cho ta đi lên, lại đến một bình rượu ngon. Trần Thiên Bối khách khí, đến rồi chính là khách. Chúng ta Mộng Lý Túy Tử lâu, phàm là vào cửa hàng khách nhân, không hỏi lai lịch, không thò người ra phần, hết thảy đối xử như nhau. Một nho nhỏ tử lâu, lại có 18 đạo thức ăn ngon. Đó, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Hai vị mời. Lão bản nương, ta, bản thân ta ra sẽ ra chuyện. Trần Thiên Thu quát lớn rồi một câu. Hắn còn chuẩn bị đuổi đi hai người, không ngờ rằng, lão đầu này thế mà trước mắng chửi người. Trần Thiên Thu lớn tiếng nói, nha a, đây là ai đâu, khẩu khí thật lớn, tuyên bố muốn đốt đi tại hạ tử lâu. Diệp công tử, ngài lo lắng, bản chi huyện nhất định sẽ năm chính chấp pháp. Diệp công tử, tại hạ có thể xin thề. Như giả công giả tư, ác gặp trời phạt. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân áo đỏ, dáng người uyển chuyển, ước chừng khoảng 40 tuổi nữ nhân, tiêu ý hiệp như hoa đi tới. Thế nào, sợ lão phu không trả tiền nổi? Lữ Minh vợ chồng là chết như thế nào? Lưu Côn lần nữa lắc đầu. Ai ra, cái này, đây cũng quá kiểu như châu bò đi. Tống đại nhân, này Tống Hắc Hổ, ngươi định xử lý như thế nào? Thực sự ngại quá, tiệm nhà ta người làm thuê nói năng lô mãng, đắc tội hai vị. Như vậy, hôm nay miễn phí, liền xem như cho hai vị chịu tội rồi trong dạng. Trần Thiên Thu nhiều hứng thú thưởng thức, thanh thủy hà hai bên phong cảnh. Trần giáo chủ, ngươi cần gì phải đâu? Chúng ta là đến bắt yêu thú không phải đến cãi nhau. Có thể Bàng Long vẻ mặt ưu sầu. Ha ha, người hiểu ta, chi bằng quốc sư vậy. Lời này của ngươi ý gì? Tống Kiệt nghe rõ chưa vậy? Lưu Khôn, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Sao như thế đối đại khách nhân đâu? Lưu Khôn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Còn thất thần làm gì? Còn không cho khách nhân xin lỗi. Trần Thiên Thu cười lạnh một tiếng. Hắn gấp đội vàng quỳ xuống đất. Lúc này, một thanh thúy, thanh âm dễ nghe chuyển đến. Tống Kiệt nghe xong, bị hù toàn thân run rẩy. Ừ, Bàng lão đầu, ta cũng không giống như ngươi, luôn yêu thích chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Hôm nay, tiểu tử này đắc tội lão phu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem lão phu làm phát được rồi, một mùi lửa đốt đi tiểu lâu này. Lão bản nương, vậy liền trên 5 mâm đồ ăn đi. Điếm tiểu nhị nghe xong, lập tức tức giận rồi. Nàng trợn mắt nhìn điếm tiểu nhị, nghiêm nghị chất vấn, "Tiểu Khôn, khách nhân nói có phải thật vậy hay không?" Trần Tiên Thu hai tay đút túi, cười ha hả nhìn hắn. "Ta đi, lão phu mới vừa vào cửa, còn chưa ăn đâu, nói thế nào thành ăn cơm chùa." "Lão bản nương, tiểu này người chết chuyện, ta nào dám nói dối a." "Thật, hôm nay nha môn cũng người đến." thao thiết, ngươi xuất sinh này, rốt cục giấu đi chỗ nào?" Một người mặc đạo bào, một áo đen quả thân, nhìn qua cũng không phải là kẻ có tiền. Hắn dường như đã nhìn ra điếm tiểu nhị lo lắng. "Nóa, nói nhảm nhiều quá. Ta cảnh cáo các ngươi, lập tức cút đi, đừng làm trở ngại chúng ta làm ăn. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí." "Lư Khôn, ngươi, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Sáng sớm hôm qua, ta đi phiên chợ mua đồ, còn trông thấy Lữ Mánh tại đầu cầu bán cá đâu." "Hừ, mắt cho coi thường người khác." Triệu Nhị Nương cười cười. "Ngươi, ha ha, Trần giáo chủ, ngươi có phải hay không nghiện rượu lại phạm bảo?" Triệu Nhị Nương cầm thực đơn xuống lầu. "Hai vị có chỗ không biết, Mộng Lý Túy Tử lâu, cho đến hôm nay, tổng cộng có 18 đạo sở trường thức ăn ngon. Các ngài xác định muốn lên 18 đạo thái?" "A, này hai cái lao ra hỏa, không phải là đến ăn cơm chùa sao?" "Ha ha, Tống Chi Huyện, người nào không biết Tống Hắc Hổ là đệ đệ của ngươi." Hai người rất nhanh tới rồi Thanh Thủy Trấn, phồn hoa nhất đường lớn. "Lão bản nương, chính là lao nhân này muốn ăn cơm chùa." Lưu Khôn thở dài một hơi. "Tốt một cái đổi trắng thay đèn tiểu nhân." "Hạt dự, ta cũng không biết." Quan phủ phong tỏa thông tin. Bàng Long khoát khoát tay. "Nguyên lai, like, Diệp Thu lo lắng cho mình sẽ thả Tống Hắc Hổ." "Nha, lão phu cũng muốn nghe một chút, ngươi sao cái không khách khí pháp?" Trần Tiên Thu kinh đến rồi. Thế là hai người xài bước đi quá khứ. "Ha ha, lão bản nương, lão phu họ Trần, cùng bằng hữu trên đường đi qua nơi đây, tất cả đã tội, nhìn lão bản nương rộng lòng tha thứ." "Đúng, lão bản nương." Triệu Nhị Nương đánh giá hai người. Triệu Nhị Nương giật mình. Trần Tiên Thu sờ lên bụng, vừa cười vừa nói. Còn chưa tới tiểu lâu cửa, một 20 tuổi người làm thuê cười lấy chạy tới, vẻ mặt nhiệt tình chào hỏi. "Uy, tiểu tử, ngươi thất thần làm gì? Còn không mang theo chúng ta vào trong?" Điếm tiểu nhị chỉ Trần Tiên Thu. "Huyện nha, Tống Kiệt chính ngồi tiếp Diệp Thu đám người. Hai vị khách quan, cái này sao lại nói như vậy?" "Ha ha, Tống đại nhân, hy vọng ngươi có thể làm đến. Bằng không, Bàng quốc sư trách tội xuống." "Diệp công tử, hạ quan quyết không nuốt lời." "Lão giả, ngươi có bản lĩnh trở lấy chớ đi, ta gọi lão bản của chúng ta đến thôi. Thôi, người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua lên cho ta rượu ngon nhất, tốt nhất hái, tiền không là vấn đề." Bàng Long ngẩng đầu nhìn lên, liếc nhìn, cách đó không xa có ra Mộng Lý Túy Tử lâu, nhìn ra ra vào thực khách, thế là vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy liền đi nhà này đi. Hai vị khách quan, mới vừa rồi là tiểu nhân thái độ không tốt, mạo phạm hai vị, nhìn hai vị đại nhân không chấp tiểu nhân, cho tiểu nhân một cơ hội." "Lão giả, ngươi mắng lão tử?" "Ha ha, một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, còn đang ở lão tử trước mặt phô bày giàu sang." "Cút, mau cút." Trần Thiên Thu hung hăng chừng điếm tiểu nhị một chút. Trần Thiên Thu ngược lại muốn xem đối phương sẽ như thế nào đối phó chính mình. "Tốt, Lưu Khôn, siêng năng làm việc, về sau cũng không thể như hôm nay như vậy lỗ mãng." Chương 430, Triệu Nhị Nương nghe lén. Chương 430, Triệu Nhị Nương nghe lén. Triệu Nhị Nương tức giận. Lưu Khôn gật đầu một cái. "Đáng tiếc, cỗ này lực lượng bá đạo, tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Trần Thiên Thu trong nháy mắt đã nhận ra, Triệu Nhị Nương ghé vào cửa nghe lén. Em đẹp sao đột nhiên quỳ xuống đâu? Thế nhưng, vừa rồi không phải đã nói xin lỗi, Bàng Long đã tha thứ, còn cả một màn này. Hai người đầu góc bù mịt. Trần Thiên Thu nhìn thoáng qua Lưu Khôn, căn dặn đến, việc này chớ có phao tin, để tránh dẫn tới khủng hoảng. Bàng Long không muốn để cho người khác nghe được. Nhìn tới, Thanh Thủy Trấn lập tức sẽ không yên ổn. Bọn hắn còn đi chưa được mấy bước, nhưng lại dừng lại. Hắn tiện tay vung lên, một cỗ mênh mông chân khí bay thẳng mà đi. Bàng lão đầu, ta nhìn xem 89/10, chính là thao thiết gây nên. Bàng Long một chút liền nhìn thấy, một nhà tên là Mộng Lý Hương Tử Lâu. Có lẽ là Trần Thiên Thu tập trung tinh thần tự hỏi vấn đề, do đó, hắn trong lúc nhất thời, lại quên có người vào nhà. Hạt uống rượu có thể giải buồn. Chỉ mong đi. Lẽ nào tiểu tử này là muốn nói xin lỗi? Thường nói, cười một cái trẻ 10 tuổi. Lão bản nương tuổi gần 40, vẫn như cũ phong thái không giảm, làm gì vì một chút chuyện nhỏ, làm hư tâm tình của mình đâu. Trần lão đệ, người ta lão bản nương tự mình đưa tới rượu ngon, ngươi mau tới nếm thử mà. Bàng Long cùng Trần Thiên Thu liếc nhau. Đúng, lão bản nương, ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vị đạo trưởng này, tiểu nhân có chuyện, không biết có nên nói hay không. Tốt, Bàng lão đầu, chớ có tự trách. Vội vàng ăn cơm, một hồi còn muốn đi tìm kiếm xuất sinh kia đâu. Bàng Long vội vàng tặng hắn một cái. Đột nhiên, hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nha, Bàng lão đầu, tại trong ấn tượng của ta, ngươi hôm nay lại là lần đầu tiên uống rượu. Hừ, xuất sinh kia quá giàu hoạt, luôn luôn cùng chúng ta đánh du kích. Tiếp tục như vậy, không phải cách ta. Có lẽ, hôm nay nuốt trong Thanh Thủy Trấn, ngày mai bỏ chạy rồi cùng địa phương khác. Trần Tiên Thu sững sờ, lúc này mới xoay người lại. Bàng Long gật đầu một cái. Vào đi. Bàng Long bưng chén rượu lên, một ngụm toàn bộ uống nữa. Giờ phút này, Lưu Khôn hai mắt ướt át. Bàng lão đầu, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Nếu không, tìm lang trung xem xét. Bàng Long cũng không nói chuyện, chỉ là cười ha hả nhìn Triệu Nhị Nương. Liên tưởng đến hai người đối thoại, trực giác nói cho Triệu Nhị Nương, Thanh Thủy Trấn chỉ sợ có đại sự xảy ra. Chẳng qua, nàng không hề tiếp theo, mà là thì thầm trốn ở ngoài cửa nghe lén. Hai vị khách quan, mời chậm dùng. Đi, chúng ta đi Lữ gia bảo xem xét. Một bên Lưu Khôn, trong nháy mắt nghĩ tới Lữ Manh gia phát sinh thảm án. Trần Thiên Thu lắc đầu. Thấy Lưu Khôn xử tại nguyên chỗ sững sờ, Triệu Nhị Nương có chút tức giận. A, sao đối diện tiểu lâu này, giữa ban ngày đóng cửa? Nàng lau sạch lấy khóe miệng máu tươi. Được rồi, tiểu nhân nhất định sẽ thủ khẩu như mình. Triệu Nhị Nương quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, hai người rời khỏi Mộng Lý Túy Tử Lâu. Lưu Khôn, ngươi làm gì đâu? Còn không tối lui. Cái gì? Ngươi tiểu tử này, thế mà đuổi lão nương đi. Trần lão đệ, mau tới đây dùng nữa. Nàng phát hiện, hôm nay Lưu Khôn có chút khác thường, như hai người khác nhau. Tiểu tử, lấy lại công đạo, ngươi không nên đi nhà môn sao? Tìm ta một lão giả, có gì hữu dụng đâu. Không đến 10 giây, Triệu Nhị Nương bị đẩy lui rồi mấy chục mét, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trần Thiên Thu lườm hắn một cái, tức giận nói, nha, ta còn tưởng rằng là phát hiện đại mỹ nữ đâu. Người lão già này, lo chuyện bao đồng. Người ta từ lâu, nghĩ lúc nào khai môn, lúc nào đóng cửa, đó là người ta lão bản tự do. Người hay là quan tâm một chút, thao thiết tránh đi nơi nào đi. Điếm tiểu nhị Lưu Khôn, vương lấy mấy bản thái đi đến. Bàng Long ung dung ngân thở dài một hơi. Bọn hắn trước tiên, nghĩ tới thao thiết. Cái gì? Yêu thú giết người. Nho nhỏ Thanh Thủy Trấn, lại đến rồi hai vị cao thủ tuyệt thế. Ha ha, thú vị, thật là lợi hại. Không thật, thật cường đại chân khí. Đúng, hẳn là thao thiết. Nếu đã vậy, vậy mọi người chậm rãi trò chuyện. Trần Thiên Thu cùng Bàng Long vẻ mặt sững sờ. Ngươi xem một chút đối diện tiểu lâu này, giữa ban ngày thế mà đóng cửa. Thực sự nhường lão phu nhìn xem không rõ Lưu Khôn, thất thần làm gì? Còn không ly khai, chớ có quấy rầy khách nhân nhà hứng. Đạo trưởng, thực không dám dầu dếm, tiểu nhân huynh đệ gọi Lữ Mãnh, Lữ gia bảo người, hôm nay sáng sớm, Lữ Mãnh vợ chồng bị người sát hại, hung thủ nghe nói là một đầu yêu thú. Mặc dù nha môn phong tỏa thông tin, đến ta thân đại ca tại nha môn làm sai nha, cho nên ta biết rồi. Mặc dù nhỏ chưa từng thấy con yêu thú kia, nhưng mà, tiểu nhân biết, chỉ bằng kia mười mấy cái nha dịch, căn bản không thể nào bắt lấy yêu thú. Do đó, tiểu nhân cầu đạo mọc ra tay, chém giết yêu thú, là Lữ Minh lấy lại công đạo. Tiểu tử, con yêu thú kia cái gì bộ dáng? Tốt, có lẽ ở đâu, có thể tìm tới dấu vết để lại. Giờ phút này, Triệu Nhị Nương hung hăng trừng Lưu Khôn một chút. Nàng thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Triệu Nhị Nương ở đâu không biết, người ta đây là gia hiệu ngầm, để cho mình thức thời điểm, đừng làm trở ngại người ta nói chuyện tiếng. Triệu Nhị Nương liếc hai người một chút, cảm giác hai người bọn họ vừa nãy đối thoại có chút quái dị. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ. Người trẻ tuổi, ngươi đây là ý gì? Được rồi, Lưu Khôn, ngươi rốt cục có chuyện gì muốn nói? Giờ phút này, Bàng Long lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Nghe nói, hảo huynh đệ Lữ Manh một nhà, hình như bị một đầu ăn người yêu thú sát hại rồi. Tốt, hôm nay chúng ta thống thống khoái khoái uống vài chén. Triệu Nhị Nương nghĩ, Lưu Khôn tìm kiếm là nghĩ tìm đạo trưởng tính toán nhân duyên, tài vận các loại. Trong ngục say, Mộng Lý Hương, lẽ nào hai nhà này tiểu lâu lão bản là thân thích? Tung tung tung, nhưng vào lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lưu Khôn thận trọng nói xong, Lưu Khôn lắc đầu. Xuất sinh, chạy trốn tới rồi Thanh Thủy Trấn. Xem xét, lập tức ý thức được, vừa nãy chính mình nói lỡ miệng. A, lão bản nương, không cần thiết tức giận mà. Bàng lão đầu, ngươi nói xuất sinh kia chạy trốn tới rồi Thanh Thủy Trấn, ta sao một chút cũng không cảm giác được khí tức của nó đâu. đều tại ta, lúc trước nếu là có thể tiêu diệt Thao Thiết, cũng sẽ không để Lữ Mánh vợ chồng mất mạng. Hai vị khách quan, dọn thức ăn lên. Tiểu tử, lão bản của các ngươi nương đã bị lão phu bức lui rồi, ngươi bây giờ có thể lớn mật nói ra. Trừ ra chúng ta, không ai có thể nghe thấy. Bàng lão đầu, nhìn cái gì đấy? Nàng rất muốn hiểu rõ, Lưu Khôn rốt cục hướng đạo trưởng thỉnh giáo cái gì, vì sao không nên tránh đi chính mình. Sau lưng, Triệu Nhị Nương cầm một bình rượu, Tiểu Y Hiệp như hoa nhìn hai người. Triệu Nhị Nương đông cảm giác không ổn. Tiếp theo, nhìn thoáng qua Lưu Khôn, vẻ mặt không vui nói ra, nói xong rồi, vội vàng tiếp theo làm việc. Hôm nay không làm xong công việc, đừng hòng về nhà. Đạo trưởng, van cầu ngài, là tiểu nhân huynh đệ một nhà làm chủ. Có lẽ chỉ có ngài mới có thể vì huynh đệ của ta lấy lại công đạo. Lẽ nào, đạo sĩ này trong miệng xuất sinh, hẳn là chỉ là con yêu thú kia. Lão bản nương, ngài năng lực không thể đi ra ngoài một chút. Ta muốn cùng đạo trưởng đơn độc trò chuyện chút. Chương 431, có một chân. Chương 431, có một chân. Giang Thành lắc đầu. Giang bộ đầu, ngươi sẽ không ở lửa phỉnh ta a? Ta muốn đi một chuyến Lữ Gia Bảo. Vì sao? Bàng Long cười ha hả hỏi. Cái gì? Tống Chi huyện trách phạt rồi đệ đệ ruột thịt của mình, còn đem đệ đệ nhốt vào đại lao. Triệu Nhị Nương vừa cười vừa nói. Ba người vừa đi, một bên trò chuyện. Tiểu tử, ngươi còn có việc. Đạo trưởng, bên này đi. Đi ra. Ngươi biết hắn đi nơi nào? Hẳn là huyện nha đến rồi quý khách. Hay là nói Tống đại nhân nhất thời nghiện rượu phạm vào. Giang Thành trừng Triệu Nhị Nương một chút. Nói đi, ta cũng không rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Tống Chi huyện chờ lấy rượu của ta đâu? Chỉ bằng chúng ta chỉ là phàm nhân, bắt yêu thú, quả thực là lời nói vô căn cứ. Trần lão đệ, ngươi chớ có nói mỏ. Ngươi xem một chút, đem tiểu tử dọa thành dạng gì. Giang Thành nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, Triệu trưởng quỹ, kể ngươi nghe một kiện thiên đại hảo sự, Tống Hắc Hổ bị bắt, còn bị Tống Chi huyện phạt 20 đại bản, hiện tại nhốt tại trong đại lao, chỉ còn nửa sức lực. Trong mắt Triệu Nhị Nương, Giang Thành tận trung cương vị, chứ ban thời gian cũng không uống rượu, có thể hôm nay, Giang bộ đầu thế mà xách hai bầu rượu, cái này khiến nàng hơi kinh ngạc. Vương đạo, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải Lưu Khôn ra ngoài, tìm vừa nãy vào cửa hàng ăn cơm người đạo trưởng kia đi. Hai người nghe là say sương ngon lành. Tiểu tử, bàng lão đầu để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Hắc hắc, lão già này tính tình cổ quái vô cùng, ngươi tuyệt đối đừng làm phát bực rồi lão đầu. Tình cờ, Giang Thành xách hai bầu rượu đâm đầu đi tới. Ôi, Giang bộ đầu, ta thì một thương nhân, đầu óc ngu rốt, ngươi cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu. Tiểu tử, lão phu là nghĩ đi Lữ Gia Bảo, ngươi sao mang theo chúng ta đi đường núi? Bàng Long nhìn lại, đúng là điếm tiểu nhị Lữ Khôn. Triệu Nhị Nương tức giận đến sắp không được. Hạt dự, ta cũng không biết. Dù sao ta cảm giác mấy người kia không đơn giản. Hạt dự, Triệu trưởng quỹ hiểu lầm. Chính là tại hạ dâng Tống Chi huyện chi mệnh, cố ý đi mua rồi hai bình rượu ngon. Lão bản nương, Lữ Khôn. Lữ Khôn hắn có việc đi ra. Hai vị tiền bối, có phải các ngài muốn đi Lữ Gia Bảo? Chỗ kia có chút lợi tích, hai vị lại là người bên ngoài, không dễ dàng tìm đúng chỗ. Nếu không, tiểu nhân cho hai vị dẫn đường. Tiếp theo, hắn lại liếc mắt nhìn Triệu Nhị Nương, hỏi, Triệu trưởng quỹ, ta nhìn xem ngươi vô cùng lo lắng là có việc gấp. Không đúng, lão bản nương phong vận dư âm, lại có tiền, Lưu Khôn chỉ là một người không vợ, không có tiền không nói, nhìn lại thấp lại xỉu, lão bản nương làm sao có khả năng coi trọng Lưu Khôn đâu. Ngươi đoán. Lúc này, một cái khác điếm tiểu nhị vương đạo, đang bưng một chậu nước, lau bàn ghế. A, phủ nha cửa chính, vì sao lại có vết máu đâu? Tốt, vương đạo, ta đi ra ngoài một chút, trong tiệm ngươi trước ứng phó một hồi. Lão bản nương, Lưu Khôn là thật có chuyện, hắn nói sau hai canh giờ quay về. Ngươi sẽ không sợ lão bản nương xa thải ngươi. Vương đạo, còn có ngươi, liền biết giúp Lưu đạo đánh nghiệm trợ. Tháng này, chúng ngươi một lượng bạc thực không dám giấu giếm, tiểu nhân là bụng trộm chạy ra ngoài. Hắn vô vô Lưu Khôn bà bay, vừa cười vừa nói, tốt, vậy làm phiền tiểu tử. Tốt, tiểu tử, vất vả ngươi. Lưu Khôn chỉ về đằng trước một cái đường núi. Nghe được Lữ Gia Bảo ba chữ, Giang Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lão bản nương, ta thì không có lười biếng a. Cái kia phạt là Lưu Khôn, sao nhắc lên ta? Trời ơi, hai người bọn họ không có một chân a. Tiểu tử, cầm. Chúng ta cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Thôi đi, không phải liền là chết mất hai người sao? Triệu Nhị Nương cùng Giang Thành quan hệ cá nhân rất tốt, thì không có coi hắn là ngoại nhân. Hừ, bực này đại sự, ta làm sao có khả năng nói bừa. Chẳng qua, yêu thú hiện thân chuyện này, người biết thiếu chi rất ít, nhìn Triệu trưởng quỹ chớ có phao tin, để tránh dẫn tới dân chúng khủng hoảng. Giang bộ đầu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta sao nghe nói, các ngươi Tống đại nhân bao che cho con, sao kết thân đệ đệ hạ nặng tay đâu? Triệu Nhị Nương gật đầu một cái, liếc nhìn một vòng, không thấy Lưu Khôn ảnh tử. Không phải chết mất hai người đơn giản như vậy, có thể là yêu thú gây nên. Trần Thiên Thu hí mắt, cười lấy hỏi: Lão bản nương, ngươi làm sao ngươi biết? Triệu Nhị Nương vẻ mặt khinh thường. Tiền bối, như theo thành Bắc xuất phát, cần một nửa canh giờ đến Lữ Gia Bảo, mà đi tắt chỉ cần thời gian một nén nhang. Ha ha, nhà ngươi lão bản nương đồng ý. Nguyên lai là Triệu trưởng quỹ. Vương Đào lắc đầu. Hừ, thì hắn ý đồ kia, lão nương còn nhìn không ra. Cái gì? Yêu thú gây nên? Bàng Long quăng tới ánh mắt trân trọng. Hắn cho rằng tiểu tử này có ý khác. Tiểu nhân cũng sợ, thế nhưng vì cho Lữ Minh báo thù, ta không thèm đếm xỉa rồi. Tất cả Thanh Thủy Trấn chỉ có hai vị tiền bối có năng lực bắt Thao Thiết. Trần Tiên Thu nhíu mày, hắn chừng Lưu Khôn một chút. Vừa vặn đi ngang qua rồi về nhà. Ha ha, Triệu trưởng quỹ còn chưa nghĩ rõ ràng. Giang bộ đầu, ngươi đây là? Triệu Nhị Nương vẻ mặt khinh thường. Tống Hắc Hổ lần này đạt được rồi đại nhân vật, ngay cả chúng ta Tống Chi huyện đều muốn kiêng kỵ.
Không, không, này bạn, tiểu nhân không thể nhận, cũng sẽ không nhận lấy.
Giang Thành cười khổ một tiếng.
A, lão bản nương sao vô cùng lo lắng.
Vương Đạo, Lưu Khôn người đâu?
Ừ, sau bếp cũng loạn thành một bầy rồi, hắn thì không đi hỗ trợ, làm trợ thủ.
Sao? Ngươi có ý kiến?
Nếu là không liên quan, đi sớm một chút người.
Lưu Khôn nghe xong, lập tức dọa sợ.
Vương Đạo nộ khí trung thiên, nhưng hắn không dám mạnh miệng.
Đường đường huyện nha, còn có người dám ở nơi đây gây chuyện.
Ngọc Ly Túy từ lâu, Triệu Nhị Nương mới từ sau bếp ra đây.
Ha ha, lão phu chẳng qua chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí đi, làm gì như thế tích cực đâu.
Ừ, lão nương mời ngươi tới, là để ngươi làm việc.
Lưu Khôn a, Lưu Khôn, ngươi ngược lại tốt, lười biếng như lợi.
Lẽ nào là tìm Lưu Khôn đi?
Hắn run rẩy tiếp nhận bạn.
Yêu thú kia, các ngươi bắt đến không?
Trần Thiên Thu vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào Lưu Khôn.
Trên đường đi, Lưu Khôn giới thiệu địa phương phong thổ.
Cái gì?
Chúng ta nho nhỏ Thanh Thủy Trấn, đến rồi đại nhân vật.
Chẳng lẽ lại là dưới Hoàng Thành tới?
Đột nhiên, Triệu Nhị Nương nghĩ tới một sự kiện.
Triệu Trường Quý, ngươi đi Lữ Gia Bảo làm gì?
Không cần ta nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, Lữ Gia Bảo xảy ra chuyện lớn.
Ta khuyên ngươi chớ có tiến về.
Có thể vì hai vị tiền bối cống hiến sức lực, tiểu nhân vinh hạnh đã đến.
Bên này, Triệu Nhị Nương dự định theo Bắc Môn tiến về Lữ Gia Bảo.
Đạo trưởng, xin dừng bước.
Triệu Nhị Nương sửng sốt.
Hắc hắc, Giang Bộ Đầu, ngươi biết ta vì sao đi Lữ Gia Bảo?
Giang Bộ Đầu, ngươi giữa ban ngày uống rượu, không sợ bị Tống Chi huyện phát hiện?
Cái gì?
Hai canh giờ.
Khi đó, tiểu lâu đã sớm đóng cửa rồi.
Không giống nhau, Vương Đào lên tiếng, Triệu Nhị Nương vội vã rồi ra cửa.
Nói xong, Bàng Long theo túi áo bên trong móc ra một túi nhỏ bạc.
Tiểu lâu khôn lắc đầu.
Chương 432, đi Lữ Gia Bảo. Chương 432, đi Lữ Gia Bảo. Tống Kiệt có chút tức giận.
Hoa sơ, thật là tinh xảo nữ nhân.
Chúng nữ ngẩng đầu nhìn lại.
Cao nhân,
Lữ Gia Bảo còn có nhân vật này tồn tại.
Diệp công tử, hạ quan cho rằng Triệu trưởng quỹ dường như tiên tử hạ phàm, làm cho nam nhân tâm di chuyển, nhường nữ nhân hâm mộ ghen ghét.
Triệu trưởng quỹ, ý của ngươi là Lữ Gia Bảo có năng nhân dị sĩ?
Sau đó, Giang Thành dẫn Triệu Nhị Nương thẳng đến phủ nha hậu viện một chỗ trong sương phòng.
Giang Bộ Đầu, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.
Hôm nay ta đi Lữ Gia Bảo, có lẽ có thể giúp các ngươi tìm thấy bắt yêu thú cao nhân.
Tống Kiệt vừa cười vừa nói.
Diệp công tử, hôm nay Mộng Lý Túy từ lâu đến rồi hai vị không tầm thường khách nhân, một người trong đó người mặc đạo bảo cũng là họ Bảng, một người khác toàn thân áo đen, cái đầu không cao.
Không tệ, không tệ, ta cũng là như thế cho rằng.
Hán đoán không ra Diệp Thu tâm tư.
Lập tức Triệu Nhị Nương hứng thú.
Chúng nữ xem xét, một chút nhìn ra Tống Kiệt tâm tư.
Diệp công tử, ti trước sai lầm rồi, không nên đem như thế tin tức trọng yếu tiết lộ cho một ngoại nhân.
Đại nhân, ngài quá khen.
Dân nữ chỉ là một nữ nhân bình thường, mở ra tiểu lâu, nuôi sống gia đình thôi.
Nàng rất muốn hiểu rõ, cái này Diệp công tử đến cùng là cái gì địa vị.
Chờ chút, vừa nãy trong tiểu lâu, người đạo trưởng kia dường như thì họ Bàng.
Giang Thành hiểu rõ Triệu Nhị Nương thân thủ, dù là chính mình đem hết toàn lực, thì đánh không lại người ta.
Tống đại nhân, Triệu trưởng quý cũng tới.
Diệp công tử, rượu này không uống.
Đúng lúc này, một cái vóc người luyện chuyển nữ nhân cười khanh khách đi tới.
Giang Thành giật mình, gấp đội vàng quỳ xuống đất.
Ha ha, Tống đại nhân, ngươi cảm thấy Triệu Nhị Nương làm sao?
Ha ha, Tống đại nhân, người ta tất nhiên người tới, không ngại nghe một chút, lại không có gì thứ bị thiệt hại, không phải sao?
Cái gì?
Thanh Thủy Trấn khi nào có lợi hại như thế người?
Giang Bộ Đầu, hẳn là các ngươi Tống đại nhân đang trong phủ chiêu đãi Diệp công tử.
Tốt, Giang Bộ Đầu, chuyện này cũng không phải bí mật, nói cũng liền nói.
Diệp công tử,
hẳn là chính là Giang Thành trong miệng nói quý khách.
Giang Thành, bản chi huyện trong phủ chiêu đãi quý khách, ngươi dẫn Triệu Nhị Nương đi vào làm gì?
Diệp Thu nhíu mày, trừng Tống Kiệt một chút.
Ôi, đầu năm nay nam nhân không có một cái tốt không phải vậy.
Ta thì không cùng ngươi vòng vo tam quốc.
Hôm nay Mộc Lý Túy tiểu lâu đến rồi hai cái lao đầu, một vị đạo trưởng, một cái lao đầu, hai người đều là cao thủ, bọn hắn tiện tay vung lên liền có thể đem ta đẩy lui vài chục bước.
Mau nói, hai người bọn họ hiện tại ở đâu?
Tống Kiệt chầm chầm vào Triệu Nhị Nương nhìn hồi lâu, hai mắt vô cùng cực nóng.
Nghĩ đến này, Triệu Nhị Nương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười.
Đó, Triệu Nhị Nương, vậy ngươi nói một chút nhìn xem.
Có thể Triệu Nhị Nương nói với chính mình, nàng không tiếp nổi người ta một chiêu, tùy ý sử dụng ra một chiêu.
Diệp Thu cùng chúng nữ cũng ngây ngẩn cả người.
Tống đại nhân, rượu đến rồi.
Ha ha, Giang Bộ Đầu, như thật có yêu thú tồn tại, lấy các ngươi nha môn thực lực, dường như không có năng lực bắt được yêu thú.
Giờ phút này, Tống Kiệt thần sắc có chút bối rối.
Bẩm đại nhân, chính là Triệu Nhị Nương.
Nam nhân đều tốt sắc.
Hồi Tống đại nhân, việc này có lẽ Diệp công tử cảm thấy rất hứng thú.
Nghe nói hai vị cao thủ đi Lữ Gia Bảo, Giang Thành vẻ mặt kích động cùng vui vẻ.
Ân,
không phải là Bảng Quốc sư cùng Trần Tiền Bối,
mà Diệp Thu đâu, dùng dư quang vụng trộm liếc vài lần.
Nghe xong, Tống Kiệt nhíu mày.
Bảng Quốc sư,
tốt một cái phong vận nữ nhân, hắn dung mạo và khí chất cùng Tô Tiểu Ngọc bất phân cao thấp.
Triệu trưởng quỹ, ngươi cũng đừng hỏi ta, hỏi cũng là hỏi không.
Diệp công tử đến tột cùng là bối cảnh gì, ta cũng không biết.
Bất quá, có một chút năng lực khẳng định là Diệp công tử cùng hiện nay Bảng Quốc sư quan hệ không tầm thường.
Giang Thành chắp tay, nói ra, đúng. Ti chức lập tức nhường Triệu Nhị Nương đến.
Mộc Lý Túy tiểu lâu Triệu Nhị Nương.
Là, Diệp công tử dạy phải đi, chúng ta lập tức đi Lữ Gia Bảo.
Bẩm đại nhân, Triệu Nhị Nương có việc bẩm báo. Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà, Hạ Tiệp Tam nữ cố ý nói đại thanh âm.
Ha ha, Triệu Nhị Nương, quả nhiên không giống đại chúng. Ngươi chính là nhường thanh thủy trấn, làm cho nam nhân mong nhớ ngày đêm Triệu Nhị Nương.
Hừ, biết rõ bản chi huyện tiếp khách tại, ngươi ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác lúc này, đem một người xa lạ linh đến.
Ha ha, cho dù hai người kia không đối phó được yêu thú, Diệp công tử nhất định có biện pháp đối phó.
Lẽ nào vị đạo trưởng kia là bảng quốc sư?
Tống Kiệt trực câu câu chằm chằm vào Triệu Nhị Nương, cặp kia tham lam con mắt, phản phất muốn ăn luôn nàng đi giống nhau.
Cái gì?
Bảng quốc sư đến rồi thanh thủy trấn.
Tống Kiệt nghe xong, hiểu rõ nàng nhóm tại mỉa mai chính mình.
Triệu Nhị Nương đã nhận ra, đành phải cúi đầu, tránh đi Tống Kiệt sắc mị mị ánh mắt.
Giang bộ đầu nói tới quý khách, Diệp công tử chính là như vậy tính tình.
Giống như Tống Kiệt, đều đồ hào sắc.
Triệu trưởng quỹ, ngươi cười cái gì?
Không bao lâu, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đánh tới.
Thật sự quá tốt rồi.
Lần này, chúng ta thanh thủy trấn được cứu rồi. Giang Thành vẻ mặt kinh ngạc.
Giang Thành sắc mặt biến hóa.
Tốt, khoái mang lên, cùng Diệp công tử uống vài chén.
Không bao lâu, đến rồi cửa.
Triệu trưởng quỹ, nghe khẩu khí của ngươi, huyện chúng ta nha đều là giá áo túi cơm rồi.
Có chút nam nhân, ăn lấy trong chén nhìn trong nồi.
Thật lòng tham nhìn tới, bằng tiền bối là chạy thao thiết mà đi.
Giang Thành vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Thu, cảm giác hắn không hề tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lữ Gia Bảo, đây không phải xảy ra án mạng không lớn thôn trang sao?
Diệp Thu liếc qua Giang Thành,
hai người này cũng không phải là thanh thủy trấn người.
Nghe bọn hắn ý nghĩa, tựa như là một đường đổi tới.
Nếu ta không có đoán sai, hẳn là chạy con yêu thú kia mà đi.
Không phải sao? Hai người bọn họ này lại nhất định đi rồi. Lữ Gia Bảo, tiệm nhà ta người làm thuê Lưu Khôn mang đường hơi đừng cao hứng quá sớm.
Có lẽ người ta không phải yêu thú đối thủ đâu.
Triệu Mà Nương cười lấy lắc đầu.
Nhưng Triệu Nhị Nương vào đi đã bảo, họ Bàng, áo đen, tài tử.
Triệu Nhị Nương, vừa nãy Giang bộ đầu nói cho ta biết, ngươi có chuyện quan trọng bẩm báo, rốt cục ra sao chuyện?
Mau nói đi.
Ân, thực sự buồn cười quá.
Hôm nay Tống Hắc Hổ đắc tội chính là Diệp công tử, mà thân ca của hắn ca này lại chính bồi tiếp Diệp công tử uống rượu, có phải hay không quá thú vị?
Ha ha, có lẽ vị đạo trưởng kia chính là bán quốc sư.
Như Triệu Nhị Nương nói, hai người này thực lực thì quá kinh khủng đi.
Triệu trưởng quỹ, ngươi mau theo ta đến.
Diệp công tử thì đang tìm kiếm bảng quốc sư.
Hắn nói cho chúng ta biết, chỉ có bảng quốc sư mới có thể đối phó yêu thú.
Diệp công tử, tiệm nhà ta người làm thuê, dẫn hai người bọn họ đi Lữ Gia Bảo, đoán chừng này lại đã đến.
Tống Kiệt phất phất tay, ra hiệu Giang Thành ngồi xuống.
Triệu Nhị Nương sửng sốt.
Diệp công tử, ngài đây là ý gì?
Ân, ta đúng là tìm kiếm bảng tiền bối.
Sao, lẽ nào ngươi biết bảng tiền bối tung tích?
Nghe Giang bộ đầu nói, Diệp công tử đang tìm bảng quốc sư.
Chương 433, lên án mạnh mẽ Tống Chi huyện. Chương 433, lên án mạnh mẽ Tống Chi huyện, như thế rất tốt.
Đạo trưởng, ngại quá, tại hạ quản giáo không nghiêm, mạo phạm ngài, ta cho hai vị chịu tội rồi. Đạo trưởng,
đạo trưởng, không xong, các ngươi chạy ngay đi, quan phủ người chính hướng bên này chạy đến bảng lão đầu, thì sao cảm giác cái đó tiểu xuất sinh đây trước kia lợi hại hơn?
Như lão phu phán đoán không sai, xuất sinh tiên nên còn nút trong thanh thủy trấn.
Chỉ là này thanh thủy trấn quá lớn, chúng ta không có chỗ xuống tay.
Ba người khóc giống rơi lệ, quỳ trên mặt đất.
Hắn hoàn toàn mất đi phương hướng.
Bọn hắn vội vàng chạy đến hậu viện, xem xét, thế mà đi vào rồi năm người.
Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, ba người đến rồi cửa thôn.
Bàng Long vừa đi, vừa thưởng thức ven đường cảnh đẹp.
Đi vào hậu viện, lờ mờ năng lực nhìn thấy trên vết máu, còn có một mớ hỗn độn mã bằng.
Bàng Long cười cười.
Lúc này, Giang Thành bước nhanh đi tới.
Nhìn thấy có đạo trưởng vào thôn, bọn hắn từng cái khẩn trương lên.
Ba cái thôn dân nhìn nhau sững sờ.
Tống Kiệt bị hù hai chân như nhũn ra.
Hồi quan gia, hai cái vị này là đến giúp chúng ta bắt yêu thú.
Bọn hắn đi vào, chính là muốn tìm manh mối.
Van cầu đạo trưởng, nhất định phải diệt yêu thú kia.
Bằng không, chúng ta Lữ Gia Bảo vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.
Đột nhiên, sau lưng chuyển đến một tiếng quát lớn.
Bàng lão đầu, hiện tại làm thế nào?
Tại thôn dân dẫn đầu dưới, Bàng Long, Trần Thiên Thu rất nhanh tới rồi án mạng hiện trường.
Có núi có nước, hữu hoa thì có điều gọi, phong cảnh cũng không tệ lắm.
Hai người liếc nhau.
Bàng Long suy nghĩ một lúc, cho rằng Trần Thiên Thu chủ ý không tệ.
Ừ, Trương Lỗi, ngươi thật to gan, bọn hắn là làm điều phi pháp, ngươi lại cầm dao uy hiếp bọn hắn.
Lữ Phú Quý dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Giờ phút này, Trần Thiên Thu một đầu sững sờ.
Chờ lao tử hồi kinh rồi, cùng Bắc Vương Tần Trung Minh tâm sự, nhường hắn hảo hảo chỉnh đốn hạ lại trị.
Lúc này, mấy cái thôn dân đánh thẳng ngư trở về.
Thấy đạo trưởng bình tĩnh như thế, các thôn dân hơi an tâm.
Đậu xanh rau má, Diệp công tử dám gọi thẳng hoàng thượng đại danh, nhìn tới địa vị thông thiên rồi.
Tốt, dưới mắt không phải truy trừ lúc.
Tống Kiệt, ngươi này chi huyện có thể hay không tiếp tục làm xuống dưới, nhìn xem biểu hiện của ngươi nhìn tới, Diệp công tử hay là vui lòng cho mình cơ hội.
Bàng Long nuốt nuốt hàm râu, trầm giọng nói ra, lão phu không xa ngàn dặm mà đến, chính là vì diện xúc sinh kia.
Chỉ là, xúc sinh kia quá giàu hoạt, bây giờ giấu kín lên, lão phu đến Lữ Gia Bảo, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít manh mối.
Ha ha, đạo trưởng, ngươi đến chúng ta thôn là đến thăm người thân,
vẫn là vì Lữ manh gia.
Một bên Triệu Nhị Nương sắc mặt đổi biến,
còn không mau cút đi,
chi huyện lập tức tới ngay.
Nếu ngươi không đi, một hồi thì đi không được rồi. Một cái khác nha dịch rút đao, căm tức nhìn mấy người.
Ta là Mộc Lý Túy tiểu lâu người làm thuê, Lưu Khôn, hai cái vị này theo nơi khác đến, nghĩ đến Lữ Gia Bảo xem xét, ta mang bọn họ chạy tới.
Trần lão đệ, ngắm cảnh cùng bắt yêu cũng không xung đột. lại nói, một đường bỏ tay, có chút khẩn trương, vừa vặn buông lỏng một chút. Bàng lão đầu, nếu không, chúng ta tìm kiếm quan phủ hiệp trợ a. Nhường quan phủ phát động lão bách tính, sắp đặt mỗi cái thôn trang thôn dân ngày đêm tuần tra. Bàng không, vẹn vẹn dựa vào hai người chúng ta lực lượng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bàng lão đầu, a, tâm tư ngươi tình rất không tệ mà. Còn có tâm tư ngắm cảnh. Đầu lĩnh, ngươi, ngươi đã đến Lưu Khôn chỉ phía trước 100m bên ngoài thôn trang nhỏ. Trương Lỗi, làm gì, khoái bỏ đao xuống. Thử, hai cái giang hồ phiến tử mà thôi. Các ngươi bị lừa rồi. Lẽ nào nghe đồn là thực sự? Trong thôn thật có yêu thú. Hôm nay, Lữ Manh gia xảy ra chuyện rồi, quan phủ phong tỏa thông tin, buổi chiều, đạo sĩ đến rồi, điều này không khỏi làm cho bọn hắn đoán mò. Bên trong một cái thôn dân đâm đầu đi tới, nhỏ giọng hỏi. Bàng Long khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ha ha, các ngươi chớ có bối rối, lão phu đang muốn đi nhà môn một chuyến đâu. May mắn, bọn hắn tới, bớt đi lão phu không ít phiền phức. Yên tâm, có lão phu tại, nhà môn sẽ không trách tội các ngươi xong rồi, đắc tội Diệp công tử Hồng Nhan chi kỷ, nhìn tới, này chi huyện làm được đầu. Các ngươi ba vị là, tốt, chúng ta bây giờ liền đi huyện nha. Mấy người phụ nhân sôi nổi lên án mạnh mẽ. Ngay tại đám người bọn họ quay người muốn đi lúc, đột nhiên, một thôn dân vội vàng hấp tấp chạy tới. Lưu Khôn vừa cười vừa nói, chính là, chỉ có biết ăn ăn uống uống, một chút chính sự thì không được hai người kỹ càng tìm tòi một lần, không hề phát hiện bất luận cái gì tính thực chất manh mối. Giang Thành Trừng thủ hạ một chút. Lao phu thì có loại cảm giác này. Thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Giang Thành lập tức mang theo tất cả bộ khoái, lập tức tiến về Lữ Gia Bảo. Trương Lỗi có chút sợ hãi, mau mau xin đứng lên, không được, không được đạo trưởng, ngài thật có thể giúp chúng ta bắt yêu thú kia. Hừ, cũng lúc nào rồi, còn muốn nhìn uống rượu. Tống Kiệt, ngươi thân là một phương chi huyện, bây giờ yêu thú ăn người, ngươi không ý nghĩ tử bắt yêu. Mấy cái kia nha dịch rời đi thì, dặn dò Lữ Phú Quý, nhường hắn lưu ý điểm, đừng cho người lạ bước vào Lữ Manh gia. Lúc này, hai cái nha môn dẫn đầu vào nhà, giữ bước cửa. Đạo trưởng, ngài là ta thôn ân nhân cứu mạng a. Từ Lữ Manh gia xảy ra chuyện về sau, tất cả thôn lòng người bàng hoàng. Không phải sao, trẻ con trong thôn, trẻ tuổi vợ chồng toàn bộ đảo mệnh đi, lưu lại đều là lão nhân. Lữ Phú Quý, bọn hắn sao đi vào? Đầu lĩnh, ta gặp bọn họ tự mình đi vào, lo lắng phá hoại hiện trường vụ án, nhất thời sốt ruột, cho nên Bàng Thiên Bối, phía trước chính là Lữ Gia Bảo rồi bên trong một cái nha dịch, chỉ vào Bàng Long cùng Trần Thiên Thu nghiêm nghị quát lớn. Lữ Phú Quý có chút nóng nảy. Giang Thành nhận mệnh lệnh rời đi. Bàng Long cười cười. Tốt. A, sao có người tại? Rất nhanh, một đoàn người cấp tốc chạy tới Lữ Gia Bảo. Bác Vương, đây không phải là hiện nay hoàng thượng sao? Ba người nghe, từng cái kích động không thôi. Đạo trưởng, chúng ta cho ngài dập đầu đúng, Tống đại nhân Diệp công tử, vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Nhìn tới, quả thực cùng Giang Bộ Đầu lời nói, Diệp công tử bối cảnh không đơn giản, cùng đương kim hoàng thượng quan hệ không ít. Bàng Long đội vàng ngăn lại ba người. Hiện tại, hắn nhường Bàng Long, Trần Thiên Thu đi vào rồi, một khi quan phủ trị tội, hắn thoát không khỏi liên quan. Nhìn đánh nhau dấu vết, Trần Thiên Thu lo lắng. Tống Kiệt nghe xong, ít nhiều có chút an ủi. Lúc này, nha môn đã rút đi rồi nha dịch. Đạo trưởng, ta dẫn đường cho ngài, ta cái này mang bọn ngươi đi Lữ Manh gia, chẳng trách có người ưa thích làm quan, nguyên lai làm quan như thế thoải mái. Lữ Phú Quý, chuyện ra sao? Nha môn tại sao lại người đến? Một nha dịch chỉ vào Bàng Long, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Siêu ca, ta cũng không biết. Đi nhanh lên, cẩn thận quan phụ trị ngươi nhóm một phá hoại hiện trường vụ án tội danh vị này đại bá, hai vị tiền bối chính là vì việc này mà đến. Các ngươi không biết, vị đạo trưởng này lợi hại đâu. Hôm nay tới trước, là nghĩ tìm xem manh mối, mau chóng bắt lấy kia ăn người yêu thú. Thôi đi, loại người như ngươi có thể làm chi huyện, thực sự là triều đình mắt bị mù. Cái kia mất trước điều tra. Chương 434, lại ghen tị chương 434, lại ghen tị thấy hai vị tiền bối đồng ý, Diệp Thu lập tức nhìn về phía Tống Kiệt. Tống Chi huyện, ngươi mới vừa nói, phải dỗ dành đi Bàng tiền bối, Trần tiền bối. Ngươi có biết hay không Bàng tiền bối thân phận? Giang Thành còn chưa nói xong, trực tiếp bị Tống Kiệt ngắt lời rồi. Còn thất thần làm gì? Còn không đem bọn hắn cũng hướng đi. Triệu Linh Nhi vừa cười vừa nói. Ừ, Triệu Nhị Đương, ngươi cho bản quan chờ lấy. Và Diệp công tử rời đi Thanh Thủy Trấn, nhìn xem lão tử thế nào là ngươi. Có thể giờ phút này, Diệp công tử ở đây, hắn không dám tức giận. Trần Thiên Thu mặt mũi tràn đầy xem thường. Diệp công tử, ngươi có gì cách đối phó? Đường Triều Quốc sư. Cái gì? Đạo trưởng đúng là Bàng Quốc sư. Bàng Long hí mắt, liếc nhìn mọi người. Lúc này, Diệp Thu nghĩ tới một sự kiện. Mặc dù đoán không ra đạo trưởng thân phận, nhưng mà Tống Kiệt kết luận, Diệp Thu cùng bọn hắn hai quan hệ không hề tầm thường. Diệp công tử, hạ quan lập tức phân phó. Nàng nhóm thì không ngờ tới, Triệu Linh Nhi như thế trực tiếp. Ha ha, Diệp công tử đến rồi chính là khách, ta chỉ là muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa, lại nói, hai vị tiền bối không chối từ khổ cực, đến Thanh Thủy trấn bắt yêu, ta ha có thể chậm trễ tiền bối. Triệu Nhị Nương hiểu rõ Diệp Thu không đơn giản, dự định thừa cơ lôi kéo quan hệ, chỉ cần leo lên Diệp Thu, Tống Kiệt tự nhiên không dám trêu chọc chính mình. Hồi Diệp công tử, hạ quan chuyên môn tìm trong thành một chỗ nhàn, an trí Lữ Mạnh Chi nữ Lữ Phương Vương, còn có nàng hai cái thân thúc thúc người một nhà. Không ngờ rằng, tại Lữ gia bảo đụng phải Diệp Thu. Diệp Thu cảm thấy, dưới mắt chỉ có thể thông qua tạo thế, bước thao thiết hiện thân. Tuy nói Triệu Nhị Nương tuổi gần 40, nhưng người ta khí chất không sai, da trắng mỹ mạo, không chút nào kém hơn nàng nhóm trong đó bất kỳ người nào. Chúng nữ mắt tròn váng. Đúng, xin nghe Diệp công tử dạy bảo. Lần trước, tại Phong Vũ lâu, nhường Thu Nguyệt đắc thủ. Giang Thành dẫn mấy cái nha dịch, gấp chạy mỗi cái thôn trang.
Lá.
Diệp công tử, hạ quan không biết.
Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào?
Triệu Nhị Nương cười khanh khách nhìn chúng nữ.
Diệp Thu ngửi được một cỗ mùi giấm.
Trời ơi, như thế hiển hách người, thế mà lặng yên không tiếng động đến rồi Thanh Thủy Trấn, còn có hay không đắc tội quốc sư?
Giang bộ đầu, nơi này không phải hiện trường vụ án sao?
Sao dâu ria người đi bảo?
Ha ha, các ngươi tới thật tốt, lão phu đang muốn đi nhà môn một chuyến đâu.
Tống đại nhân, ngươi nói bị giết hại Lữ Mạnh vợ chồng, còn có một cái con gái, ngươi lại an bài như thế nào?
Một nho nhỏ tiểu lâu lão bản nương, trước mặt mọi người rêu cợt chính mình, như tại bình thường, đã sớm trị tội.
Bàng tiên bối, bây giờ thao thiết Dương Đông kích Tây, căn bản không có cố định phạm vi hoạt động, và bị động phòng thủ, còn không bằng chủ động xuất kích, nhường lao bách tính động, bốn phía tìm kiếm thao thiết.
Nhiều người lực lượng đại mà,
thanh thế càng lớn, thao thiết càng sẽ chó cùng rất dậu.
Được rồi, người chính là chi huyện.
Diệp công tử, các ngươi sao cũng tới?
Được rồi, Tống đại nhân, tiểu nhân nhất định làm được.
Ha ha, Linh Nhi tỷ tỷ, sợ cái gì?
Người ta nhiệt tình như vậy, chúng ta thì thoải mái ở thôi.
Một lao nữ nhân, có chúng ta hương.
Lữ Phú Quý, ngươi sắp đặt mấy cái thôn dân, thay phiên canh giữ ở nơi đây, không muốn phóng những người khác đi vào.
Bàng tiên bối, tất nhiên Lữ gia bảo cha không ra biên lấy, và tốn tại nơi này, còn không bằng về thành nghỉ ngơi dưỡng sức.
Xong rồi, nàng nhóm sẽ không lại ghen tị đi.
Nghe được xưng hô thế này, Triệu Nhị Nương mặt trong nháy mắt thay đổi.
Không xong, sẽ không phải lại gặp rắc rối đi.
Thấy Giang Thành lễ độ như vậy mạo, Trần Thiên Thu rất là thưởng thức.
Ngươi,
ngươi,
hạ quan Tống Kiệt, là Thanh Thủy Trấn Chi huyện mới nhậm chức,
không biết cao nhân đến thăm, chậm trễ hai vị.
Nhìn thấy hai cái xa lạ lao đầu, Tống Kiệt sầm mặt lại.
Âu Dương Tiểu Huyền căn bản không có phát giác được.
Thấy Diệp Thu không sao, Bàng Long thở phào nhẹ nhõm.
Ngươi,
các ngươi bên nhau.
Tống Kiệt vốn cho rằng đuổi đi hai người, có thể lấy lòng Diệp Thu.
Chúng nữ trong nháy mắt khẩn trương lên.
Tống Kiệt chỉ vào Bàng Long hai người.
Bàng lao đầu, chủ ý này không tệ.
Giang bộ đầu, lập tức tuyên bố thông lệnh, mệnh mỗi cái thôn trưởng tổ đội tìm kiếm, như phát hiện thao thiết, không thể tự mình hành động, trước tiên báo cáo.
Triệu Nhị Nương, ngươi cười cái gì?
Lúc này, Âu Dương Tiểu Huyền đi tới, hung hăng bấm một cái Diệp Thu cánh tay.
Thu Nguyệt cười cười.
Đúng, Tống đại nhân.
Diệp Thu liếc nhìn Bàng Long.
Diệp công tử lời nói rất đúng, các vị ý như thế nào?
Diệp công tử, hai vị tiền bối, các ngươi tàu xe mệt nhọc, không bằng đi nhà ta trong mộng say, nghỉ ngơi thêm, làm sao?
Đối với Giang Thành vấn đề, Trần Thiên Thu tránh không đáp.
Bàng tiền bối, thực sự ngại quá, vừa nãy hạ quan lo lắng phá hủy hiện trường vụ án, nhất thời nóng nội, không giữ mồm giữ miệng, mạo phạm hai vị tiền bối, có nhiều chỗ đắc tội, nhìn hai vị đại nhân rộng lượng.
Tiếp theo, lại nhỏ giọng hỏi, Diệp công tử, vị này Bàng tiền bối là người thế nào?
Đáng tiếc, Triệu Nhị Nương tính cách cương liệt, lại biết nhau tam giáo cửu lưu, lại thêm mới vừa lên mặt trò, căn cơ bất ổn, cho nên Tống Kiệt không dám mạnh tới.
Thế là mọi người lại trở về Thanh Thủy Trấn.
Bàng Long nghe, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
Tống đại nhân, ngươi thì có không lưng ốn gối ngày này?
Ha ha, nhường thảo dân mở rộng tầm mắt.
Trước mặt hai cái này lao đầu đi nhà môn có việc.
Nhìn Tống Kiệt một bộ nô tài dạng, Triệu Nhị Nương nhịn không được cười ra tiếng.
Trần Thiên Thu thở dài một hơi.
Nàng nhóm lo lắng Diệp Thu không chịu được hấp dẫn.
Bàng tiên bối, Trần tiên bối, ngươi,
các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi lai, like, Tống Kiệt tiền nhiệm về sau, phái người đã điều tra Thanh Thủy Trấn một ít tình huống, biết được có một gọi Triệu Nhị Nương nữ tử phong tình bạc trùng, hắn lập tức dậy rồi ý đồ xấu, muốn đem Triệu Nhị Nương đem tới tay.
Lão nữ nhân,
nghe nói nơi đây xuất hiện yêu thú ăn người, lão phu tới trước, chỉ vì bắt yêu, vốn định đến án mạng hiện trường, xem xét có thể hay không tìm thấy dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy yêu thú, đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Không biết các ngươi quan sai, có hay không tìm thấy có giá trị manh mối.
Nàng vụng trong tác, vung ra rồi một đạo chân khí, đánh về phía Âu Dương Tiểu Uyển.
Ân, chuyện này ngươi làm khá lắm.
Và vụ án kết rồi, mau chóng nhường Lữ Mạnh vợ chồng nhập thổ vi an.
Các ngươi là Thanh Thủy Trấn huyện nha bộ khoái,
không biết tiền bối đi nha môn cần làm chuyện gì?
Tốt, khác làm bộ làm tịch.
Lão phu hỏi ngươi, huyện các ngươi nha có thể liên quan đến yêu thú manh mối.
Nhưng vào lúc này, Tống Kiệt dẫn Diệp Thu đợi người tới rồi.
Nhìn thấy Diệp Thu, Bàng Long lấy làm kinh hãi.
Giang Thành sử sốt.
Tống Chi huyện, hai cái vị này tiền bối là?
Trần Thiên Thu đánh giá ba người một chút.
Tiền bối, hôm nay tại thành Bắc Hoàng Miếu thì xuất hiện cùng nhau yêu thú ăn người án mạng.
Hạ quan phái người tới điều tra rồi, vẫn là không thu hoạch được gì.
Ân, tại hạ Giang Thành, là Thanh Thủy Trấn tổng bộ đầu, các hạ là?
Tống Kiệt trừng nàng một chút.
Trần lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào?
Bắt yêu,
chuyên mà đến.
Nhìn tới hai cái này lão đầu không đơn giản.
Ai ngờ, tính toán đánh nhầm.
Triệu Trường Quý, ngươi chẳng lẽ coi trọng nhà ta Diệp Lang?
Chương 435, Tô A Di mang thai.
Chương 435, Tô A Di mang thai.
Diệp Lang, Tô tỷ tỷ nôn, ngươi khoái đi qua nhìn một chút mà.
Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, có thể giờ phút này, Diệp Thu không hiểu có chút khẩn trương.
Tống Chi huyện, vẫn là thôi đi.
Huyện nha là làm việc nơi, chúng ta nhiều người, như lưu lại huyện nha, chẳng phải là làm phiền các ngươi làm việc.
Triệu Nhị Nương, ngươi vừa rồi không phải mời mời chúng ta đi Mộc Lý Túy tiểu lâu làm khách sao?
Này chính là của ngươi đạo đại khách.
Tỷ, kia vì sao vừa nãy ta cảm giác thân thể run nhẹ nhẹ rồi đến mấy lần?
Ngươi,
các ngươi từng cái, nhìn ta như vậy làm gì?
Diệp Thu không lầm.
Tống Vân Hà trừng Âu Dương Tiểu Huyền một chút.
Tống Vân Mai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
A, nàng nhóm đây là thế nào?
Nói chuyện âm dương quái khí,
còn ngấm ngầm hại người. Nhìn bên cạnh hắn, từng cái cực phẩm giai nhân, Triệu Nhị Nương phủ đuổi đã lâu tâm, giờ khắc này lại đột nhiên tỏa ra sự sống rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nhìn Tô Tiểu Ngọc khác thường cử chỉ, càng thêm ấn chứng chúng nữ suy đoán. Đoạn đường này sốc này, Tô Tiểu Ngọc có chút không chịu được nổi. Ha ha, trẻ tuổi anh tuấn, với lại bối cảnh thâm hậu, lại có các vị hồng nhan tri kỷ, nhìn tới Diệp công tử số đào hoa không tệ. Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Có phải hay không phát động đất? Tiểu Tiệp, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Diệp Thu mặc dù háo sắc, nhưng mà người ta rất có nguyên tắc, làm sao có khả năng nhớ Tô A Di? Nàng nhóm dự định thời khắc chằm chằm vào Diệp Thu, để tránh Triệu Nhị Nương chủ động câu dẫn. Hà tỷ, ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói sai rồi. Diệp Thu không phải nam nhân sao? Diệp công tử, trong mộng say lầu ba có năm gian thượng đẳng mướn phòng, năng lực cách hàng ngắm cảnh, như công tử không chê, ta nhất định nhiệt tình chiêu đãi. Tiểu Thu, cảm ơn ngươi quan tâm, A Di mạnh khỏe nhiều hử. Diệp Thu, ngươi cái đại sát lang, ngươi nhìn thấy mỹ nữ thì phạm u mê rồi. Lúc này, Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Tô Tiểu Ngọc lắc đầu. Đúng vậy a, Diệp Thu, có phải Tô A Di mang thai? Thì chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Thu quan tâm, Tô Tiểu Ngọc mặt có một chút chậm rãi biến đỏ bừng. Cái này sao? Ngươi hỏi ta cũng không biết. Bàng lòng tức giận nói xong, nhìn thấy Triệu Nhị Nương tội nghiệp ánh mắt, hắn vui vẻ động tâm. Tống Vân Mai hù dọa. Ha ha, Hà tỷ, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tô A Di thành thục, phong vận, cho dù là ta cũng có chút hâm mộ, huống chi Diệp Thu đâu. Bị mấy người phụ nhân chằm chằm vào, Diệp Thu dùng mình. Dựa vào, làm hồi lâu, các ngươi thế mà hoài nghi, là lao tử nhường Tô A Di mang thai. Trong nháy mắt, một cô bá đạo chân khí, cùng Triệu Nhị Nương sử dụng ra lực lượng đụng vào nhau. Triệu Nhị Nương tiếu ỷ hiệp như hoa nói. Tiểu Thu, tất nhiên quyết định tốt, chúng ta sớm chút đi qua đi thấy hai người cây kim so với cọng dâu. Diệp Thu lo lắng hai người bọn họ lại đánh nhau, vội vàng giật ra trọng tâm câu chuyện. Tiểu Uyển, khác nói mỏ, Tô A Di thế nhưng người có trách nhiệm, lại nói, Tô A Di lại không tiếp xúc qua nam nhân khác, làm sao có khả năng mang thai? Diệp Thu nhìn một chút Tống Chi Huyện, lại nhìn một chút Triệu Nhị Nương. Hai cỗ lực lượng đối bính, nhường Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà đám người thân thể run nhẹ nhẹ. Một bên Triệu Nhị Nương lại vụng trộm liếc nhìn Diệp Thu một cái. Giờ phút này, Triệu Nhị Nương trước ngực giống như phiên giang đảo hải. Tống Kiệt cong cong thân thể, nhỏ giọng hỏi. Bàng Long thở dài một tiếng. Diệp công tử năng lực đến dự viện nha, là hạ quan vinh hạnh, sao có thể nói quấy rầy đâu. Tống Vân Hà sợ rồi một câu. Thu cô đương, vừa nãy có người giễu cợt ta chẳng qua cho cái giáo hơn thôi. Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc chạy đến bên cạnh một viên đất trống, ngồi xổm người xuống nôn mửa liên tu. Trước đây, Tô Tiểu Ngọc rất muốn giải thích, nhưng lo lắng càng giải thích càng loạn, dứt khoát trầm mặc không cho phép. Diệp Linh bước nhanh đi lên, đỡ lấy Tô Tiểu Ngọc. Thu Nguyệt tiện tay vung lên. Ha ha, Tiểu Uyển là bằng hữu của ta, ta không cho phép người khác làm hại nàng. Lại nói, ngươi đường đường người ta võ, có ý tốt bắt nạt một tay không tấc sắc nhược nữ tử. Chuyến đi, không sợ người giang hồ chế nhạo. Thu Nguyệt sầm mặt lại. Giờ phút này, Triệu Nhị Nương quyết định, tối nay dù thế nào, cũng phải trở thành Diệp Thu nữ nhân. Triệu Nhị Nương chỉ cảm thấy trong miệng có một ngụm nhiệt huyết, nếu không phải nàng cưỡng ép áp chế, chỉ sợ sớm đã phun ra. Diệp Linh, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai, Tống Vân Hà, Hạ Tiệp, Thu Nguyệt, Triệu Linh Nhi, thậm chí là Triệu Nhị Nương, đều dùng một loại ánh mắt quái dị chằm chằm vào Diệp Thu. Tỷ tỷ, lời nói có đôi khi không thể nói quá tuyệt đối. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất ta đi, lúc này chỉ sợ là rơi vào hoàng hà tẩy không sạch lạc. Bàng lão đầu, Diệp công tử phong lưu phong khoáng, không một chút nào thua lúc còn trẻ ta. Ha ha, Tiểu Mai, khác nói mỏ, ở đâu ra động đất? Diệp công tử, gặp nhau chính là duyên. Tất nhiên tượng Tô Tiểu Ngọc nữ nhân như vậy, ngươi cũng năng lực ra tay, đây không phải nói cho ta biết, ta có cơ hội sao? Tống Vân Hà bất đắc dĩ đáp lại. Một giây sau, hắn lực lượng bị xông tan thành mây khói, đúng lúc này, Triệu Nhị Nương lui về sau 10 bước xa. Từ xưa thiếu niên ra lãng tử, thật là bá đạo chân khí. Trần lão đệ, ngươi đây là người giả nhưng tâm không giả. Sao, chẳng lẽ lại còn muốn học Diệp công tử, lại phong lưu một lần? Tô A Di, ngươi không sao chứ? Tình cờ, sự trầm mặc của nàng, nhường này mấy người phụ nhân càng thêm hoài nghi, Diệp Thu cùng nàng có một chân. Là nữ nhân, nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc nôn mửa, nàng nhóm trước tiên nghĩ tới một loại khả năng. Tô A Di, ngài sao đột nhiên nôn mửa? Thu Nguyệt thì là trừng mắt liếc hắn một cái. Tống Vân Hà, Tống Vân Mai hai tỷ muội tức giận. Tốt một cái giả mà không tính giáo chủ, tốt không dạy, lại cho Diệp Thu đưa vào những cái kia loạn thất bát tao tư tưởng. Trần Thiên Thu nhìn Diệp Thu, tiếp tục nói, Diệp công tử, người sống một thế, vui vẻ là được rồi. Nữ nhân nha, càng nhiều càng tốt, nàng cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng Diệp Thu. Âu Dương Tiểu Uyển đem mang thai hai chữ, cố ý để cao giọng. Chúng nữ giật mình, sôi nổi liếc mắt nhìn nhau. Lên canh, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tô A Di, xin chào điểm không. Hạ Tiệp nháy máy mắt, một bộ không chê chuyện lớn dáng vẻ. Chúng nữ cho rằng Diệp Thu nhất định làm đi chuyện xấu, bằng không, làm sao lại như vậy có tật giật mình đâu. Tốt, tất nhiên Triệu Nhị Nương như thế có thành ý, ta nếu còn từ chối, chẳng phải là có chút bất cận nhân tình. Nàng chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Diệp công tử, nếu không, hay là đến huyện nha nghỉ ngơi một chút. Vừa nãy, chúng nữ nghị luận, nàng nghe là rõ ràng. Điều trùng tiểu kỹ. Bàng Long cùng Trần Thiên Thu chỉ là hít mắt, lặng lặng nhìn hai người âm thầm đỏ sức. Tiếp theo, Tống Vân Mai đụng Diệp Thu bả vai, vừa cười vừa nói, Diệp Thu, ngươi nói có phải không? Ừ, ngươi đây là thêm phiền, không chê chuyện lớn. Bàng lão đầu, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi tích cực làm gì? Ừ, Diệp Thu, ngươi trốn không thoát lão nương lòng bàn tay.
Tốt, việc này đến dừng ở đây. Ta nhìn xem mọi người cũng mệt mỏi, tìm khách sạn nghỉ ngơi thật tốt đi. Chương 436, thay ngươi vào động phòng. Chương 436, thay ngươi vào động phòng. Triệu Trường Dũng nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên nghị. Hà Võ lửa giận ngút trời.
Lộ ra, ngươi là nói, Triệu Tử Cường nghĩ.
Võ thúc, ngài khát tốn sức. Ta đã khí độc công tâm, chỉ sợ không còn sống lâu nữa.
Đúng, đường chủ.
Nana, ngươi.
Ngươi nói thật chứ?
Ừ, các ngươi nếu là không nói cho ta biết tình hình thực tế, ta không mặc.
Hai tên thị nữ phóng trang phục về sau, rất cung kính lui đến cửa.
Nana, ngươi nói Triệu công tử chạy đi không?
Nguyên lai, Hà Võ vì cứu Triệu Trường Dũng, ngay trước Triệu Tử Cường, Triệu Tử Long đám người mặt, tự phế võ công, chẳng qua, hắn áp dụng Man Thiên Quá Hải cách, bảo lưu lại bà thành công lực.
Lúc này, một cái khác thị nữ nói ra, "Tiểu Phượng, ngươi chớ nói lung tung."
Đi ạ nạ khoát khoát tay.
"Hừ, nếu lao giả kia dám làm loạn, ta
lập tức cắn lưỡi tự vẫn."
"Đi thôi,
chúng ta lập tức là được."
"Cái gì?"
"Đảo chủ phu nhân."
Lô Dạ còn muốn có nhủ, đi ạ nạ làm cái nháy mắt, cùng sử dụng ngón tay chỉ cửa.
Bực này bảo địa, dường như tất cả quốc gia đều sẽ nhớ thương.
Triệu Tử Long mày nhăn lại,
hai nữ tay nắm thật chặt cùng nhau.
Giờ phút này, Lô Dạ hiểu được.
Ở đâu,
tam ca cao hứng còn không kịp đâu.
Không biết tứ đệ tìm ta, cần làm chuyện gì?
Màu đỏ sơn sám, không phải vui mừng lúc xuyên sao?
Nàng nhóm muốn làm gì?
Nana, ta thật lo lắng cho a.
Triệu công tử đối với chúng ta khá lịch sự, bây giờ Triệu Tử Cường thành đạo chủ, ta phát hiện lao ra hỏa này luôn luôn sắc mị mị nhìn chằm chằm chúng ta.
Đúng lúc này, Triệu Tử Long đến rồi.
Lão tứ, ngươi làm càn.
Lão tử thành thân, ngươi thay lão tử vào động phòng.
Thiếu chủ, ngươi không thể chìm đắm trong truy lạc.
Lão gia tử trước khi lâm trùng, lần nữa căn dặn ngươi, phải thật tốt kinh doanh vô ưu đạo.
Dưới mắt, Triệu Tử Cường đám người tiếp quản không lo đạo.
Thiếu gia, ngươi rất rõ ràng Triệu Tử Cường năng lực, vô ưu đạo sớm muộn sẽ bị ở trong tay của hắn.
Đến lúc đó, ở trên đảo tộc nhân đi con đường nào?
Một khi nhường ngoại giới hiểu rõ không lo đạo, sợ rằng sẽ dẫn ra một hồi gió tanh mưa máu Triệu Bình, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng tứ đường chủ có chuyện quan trọng bàn bạc.
A, lão tứ đến làm gì?
Tam ca, chúc mừng ngươi a.
Đi Á Na cùng Lộ Dạ lướt nhau.
Nàng hiểu rõ, mặc kệ chính mình làm sao phản kháng, cuối cùng không cải biến được kết quả, và như vậy, còn không bằng thành thật thật nghe lời, khiến cái này người ta buông lòng cảnh giác, như vậy mới có cơ hội đào tẩu.
Lộ Dạ khóc.
A Na, đây cũng không phải là ta biết đi A Na.
Ngươi không phải là muốn triệt để nằm ngửa a?
Nha, lão tứ, ngươi lúc nào trở nên khách khí như vậy?
Có chuyện nói thẳng.
Trong quan tuyển, Triệu Trường Dũng nằm trên ghế sofa, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Thiếu chủ, ngươi không thể có chuyện.
Vô ưu đảo ngươi lão già tử cả đời tâm huyết, tuyệt không thể nhường Triệu tử vừa đám người chiếm đi.
Hai vị tiểu thư, các ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng, hy vọng không nên làm khó chúng ta.
Hà Võ lo lắng nói.
A, bàng lão đầu là ghen ghét, hâm mộ Diệp công tử.
Đường chủ, tối nay thế nhưng ngày lại hỉ, thủ hạ sao cảm giác hình như người không vui.
Võ thúc, là ta cân nhắc không chu toàn.
Lộ Dạ gật đầu một cái.
Mãi đến khi Triệu Bình đi xa về sau, Triệu Tử An nói ra, nói đi, chuyện gì?
Chỉ thấy hai cái nữ hầu, riêng phần mình cầm một bộ màu đỏ sần sám đi đến.
Bàng tiên bối, ngài cũng đừng cầm vãn bối nói giỡn.
Ngay tại hai người cực độ hề vài lúc, một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng bị người đẩy ra.
Triệu Tử Long nghĩ một lát, nhỏ giọng nói ra, Tam ca, ngươi có thể hay không tối nay để cho ta vào động phòng?
Ta yêu thích mang cô nương.
Tam ca, có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút.
Vô ưu đảo 10 cây số bên ngoài, biển rộng mênh mông, một chiếc du thuyền có vẻ đặc biệt để người chú ý nhìn thấy đi a nạ khác thường cử chỉ, Lộ Dạ có chút giật mình.
Bên trong một cái thị nữ, vừa cười vừa nói, chúc mừng hai vị, lập tức sẽ biến thành đảo chủ phu nhân.
Tam đường phân bộ, Triệu Tử An ở trong viện đi tới đi lui.
Hắn âm thầm xin thề, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải sống sót, chỉ có còn sống mới có hy vọng.
Khỏi cần phải nói, trên ánh sáng trên đảo đồ cổ tranh chữ, tùy tiện cầm một kiện ra đây, nhất định có thể rung động thế giới.
Ta cũng không biết, hy vọng hắn năng lực chạy đi.
Kéo kéo, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận.
Nana, làm sao bây giờ a?
Ta
không muốn gả cho lão giả.
Các ngươi đảo chủ ý gì?
Ha ha, lão tứ, ngươi đã đến.
Đây không phải không tới đêm động phòng hoa chúc sao?
Diệp Thu vẻ mặt cười khổ.
Triệu Tử Cường muốn đồng thời cưới hai người bọn họ.
Ha ha, Diệp công tử, thế gian đại đa số nam nhân cũng muốn có một vị hồng nhan tri kỷ, mà ngươi tiểu tử này, đống chốc có rồi 8 cái hồng nhan, không biết lệnh thiên hạ bao nhiêu nam nhân hâm mộ.
Nhưng mà, hồng nhan cũng không phải là càng nhiều càng tốt, không phải sao?
Bây giờ, Triệu Trường Dũng sinh tử coi nhẹ.
Nana, về sau ngươi nói cái gì, ta làm cái gì?
Ta tất cả nghe theo ngươi.
Đi Á Nạ sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm hai nữ.
Đi Á Nạ thở dài một hơi.
Hắn chán ghét trong đảo lục đục với nhau, trải qua lần này bất ngờ, hắn nghĩ, như đại nạn không chết, liền tìm không ai biết nhau chỗ, làm một người bình thường, bình an vượt qua quãng đời còn lại.
Hà Võ từng ngụm thở hổn hển.
Cái gì?
Đảo chủ phu nhân, đường chủ phu nhân.
Một thị nữ do dự mười mấy giây sau, nhỏ giọng nói ra, chính xác là, các ngươi một sắp biến thành đảo chủ phu nhân, một sắp biến thành đường chủ phu nhân.
Hai vị tiểu thư, đảo chủ phân phó, mỗi người các ngươi một bộ.
Một hồi tắm rửa rồi, mau mặc vào.
Bàng Long cười lớn một tiếng.
Ha ha, ta như cá nằm trên tớt.
Ngươi phản kháng hữu dụng không?
Chẳng những không cải biến được kết quả, có thể còn có thể đưa tới ra thịt nỗi khổ, cần gì chứ?
Vừa nãy, Đi Á Nạ là cố ý nói như vậy, diễn kịch cho hai người thị nữ nhìn xem. Trần Tiên Thu đi theo treo chọc nói, thế nào, Tam ca đây là không chào đón ta? Nếu không đâu? Đi Á Nạ cười khổ một tiếng. Triệu Tử Long chỉ là cười cười, nhìn Triệu Quỳnh. Võ thúc, hiện tại chúng ta là tù nhân rồi, có thể hay không mạng sống, hay là ẩn số? Những năm này, ta làm đạo chủ bệnh rồi à? Nhị thúc tất nhiên nghĩ như vậy làm đạo chủ, vậy liền để hắn làm đi thôi. Người cho rằng đâu? Sĩ Khả Sát bất khả nhục nàng nhóm có chút sững sờ. Đi Á Nạ cùng Lộ Dạ bị giam tại một gian phòng ốc bên trong. Vừa nãy Hà Võ hao hết rồi tất cả chân khí, cưỡng ép ức chế rồi khí độc lan tràn, chẳng qua chỉ có thể nhất thời áp chế, có lẽ một giờ, có lẽ hai giờ. Tuy nói hưu kinh vô hiểm rời đi vô ưu đảo, có thể biển rộng mênh mông, lại thêm du thuyền định bị dụng cụ mất linh, hai người chỉ có thể chẳng có mục đích lái về phía biển cả chỗ sâu. Được rồi, hy vọng một ngày kia Triệu công tử có thể cứu chúng ta ra ngoài. Nana, ngươi sao có thể như vậy? Vô ưu đảo hậu hoa viên, một chỗ ưu tính đỉnh viện. Ha ha, Triệu Quỳnh, ta rất vui vẻ. Trung niên ôm mỹ nhân về, ngay cả lao tứ cũng hâm mộ, ta làm sao có khả năng không vui đâu. Đi Á Nạ dị thường bình tĩnh. Chương 437, nhìn trộm chương 437, nhìn trộm hắc hắc, ngươi là ta tốt nhất khuê mật, phủ sa không lưu ruộng người ngoài mà. Đa tạ nhị ca. Lao tứ, ta lại nhấn mạnh một lần, không được núp nhích đái tiểu thư lên lệnh gia tâm, bất cứ lúc nào cũng không cho. Về sau, còn muốn khách khí đối với người ta, gặp mặt muốn hô tám đầu. Thích, thích. Nhị ca chọn lựa nữ nhân, tứ đệ làm sao có khả năng không hài lòng đâu. Triệu Tử Long sắc mặt đổi biến. Nhìn hai người nhìn trộm, Tống Vân Hà mít miệng, thầm mắng to Triệu Nhị nương hồ ly tinh. Triệu Tử An căm tức nhìn lão tứ. Lão tứ luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, có thuốc hoa của mà dành sưng. Một khi mang cô nương rơi vào tay của hắn hậu quả khó mà lường được. Hắn hung tợn chằm chằm vào lão tam, lạnh giọng nói ra, "Triệu Tử An, ngươi quả thực không quan tâm trưởng dũng chết sống. Nhị ca, ta thật không dễ dàng gặp phải một để cho mình động tâm nữ nhân, ngươi ngược lại tốt, đoạt người trô yêu, loạn điểm viện dưỡng phủ. Nhập gia tùy tục, tất nhiên không trốn thoát được, còn không bằng an an tâm tâm làm đạo chủ phu nhân. Đây chính là đạo chủ phu nhân à, có đạo chủ chỗ dựa, tất cả vô ưu đạo còn không đi ngang. Ai không dám nể mặt ngươi? Ngại quá, tam ca không thể đáp ứng ngươi. Về phần Triệu Dũng, sống hay chết thì nhìn xem vận mệnh của hắn. Diệp công tử, mời tới bên này. Triệu Tử Long, ngươi quá cuồng vọng. Ta là ngươi tam ca, ngươi thế mà năm đó đùa giỡn ngươi tương lai tam tẩu. Ai nói không phải đâu? Cả rốt cải trắng đều có chỗ yêu. Triệu Tử An do dự. Đi Á Nạ cùng Lộ Dạ, riêng phần mình đối tấm gương trang điểm. Tất nhiên không có chuyện khác, thì không nên quấy rầy ta tĩnh tu. Cặp kia ánh mắt mê người, phản phất muốn mỏi mắt chờ mong. Tốt, tốt. Triệu Tử An, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, hy vọng ngươi không nên hối hận. Triệu Tử Long cười cười. Mấy người phụ nhân âm dương quái khí cho chuyện. Triệu Tử Long bắt đầu cầu nhỏ. Hừ, vừa nãy ta đã nói đủ đã hiểu rồi, trưởng dũng chết sống cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghe thiên mệnh, làm hết sức mình. Nhị ca, ngươi quá bất công rồi, vì sao thành toàn lão tam, không thành toàn ta đây? Triệu Tử Long rời khỏi lão tam đường khẩu về sau, thẳng đến đạo chủ phủ đệ. Triệu Tử Cường sầm mặt lại, vẻ mặt mất hứng. Vừa nãy ta đi tìm lão tam rồi, nhường hắn đem mang cô nương nhường cho ta, lão tam không đồng ý, chúng ta kém chút đánh nhau đủ rồi, chuyện này dừng ở đây. Nhìn ngươi điểm này đức hạnh, trong đầu chỉ muốn nữ nhân. Mang cô nương, lão cô nương, chào các ngươi rồi không? Nhìn Lộ Dạ vẻ mặt hâm mộ, Đi Á Nạ vừa cười vừa nói, ha ha, nếu không, đem đạo chủ phu nhân tặng cho ngươi. Thế nhưng, như thật đáp ứng lão tứ, đem Đi Á Nạ chắp tay nhường cho, như chuyển đi, chính mình chẳng phải là thành đồ bỏ đi, cả đời bị tộc nhân trừng mắt, tại trong đảo hy vọng rất xuống ngàn trượng, đến lúc đó nửa bước khó đi, làm không tốt sẽ bị nhị ca diệt trừ. Cái gì? Ngươi vì một nữ nhân, cùng lão tam trở mặt? Tam ca, ngươi cũng tuổi đã cao, tựa mang cô nương dạng này khuynh thành gia nhân, tứ đệ đây không phải lo lắng tam ca vô phúc tiêu thụ sao? Ha ha, người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm tam ca tình trạng cơ thể sao? Hừ, lão tứ, ngươi cầm trưởng dũng uy với ta. Thật. Xác thực, dưới mắt Triệu trưởng dũng nguy cơ sớm tối, Hà Võ lại không năng lực tự vệ, như bị nhị ca phái đi ra người cản lại, chỉ có một con đường chết. Triệu Tử Cường cười cười. Các ngươi ra đi. Triệu Tử Long tức giận đến thật nghĩ độc thủ. Triệu Tử Long chỉ là quét tứ nữ một chút, không hề quá nhiều kinh hỉ. Đi rồi không có mấy bước, quay đầu còn nói thêm, Triệu Tử An, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Triệu Trường Dũng năng lực chạy ra vô ưu đạo, ngươi thoát không khỏi liên quan. Đợi khi tìm được chứng cứ, lão tử đùa chơi chết ngươi. Đến lúc đó, tam tẩu thì trở thành nữ nhân của lão tử. Ha ha, ha ha. Rất nhanh, bốn cô gái trẻ tuổi theo nhà chính đi ra. Tốt, tốt, không nói chuyện này. Chúng ta hay là đội vàng trang điểm đi, một hồi người ta lại tới thúc giục. Thích là được. Ngươi lĩnh trở về đi. Ngươi tới, tiễn khách. Nhị ca, ngươi đây là? Triệu Tử Cường sầm mặt lại. Có thể Lộ Dã lại thở dài một hơi. Có thể Triệu Nhị nương không thèm để ý chút nào, lại thoải mái mặt mày đưa tình. Hạt dự, có ít người cứ như vậy không thể chờ đợi, chờ lấy đầu hoài tống bão. Triệu Tử An lẩm bẩm nói. Lão tứ, sao ngươi lại tới đây? Hạt dự, ta cũng không muốn làm đảo chủ phu nhân hử, ta biết ngươi thích mỹ nữ, không phải sao? Ta theo tộc nhân bên trong, cố ý chọn lấy bốn vị mỹ nữ, cũng tặng cho ngươi đi nếu không, đợi lát nữa nhìn thấy đảo chủ rồi, ta cho đảo chủ nói một chút, để cho chúng ta trao đổi một chút. Đi Á Nạ thở dài một hơi. Diệp Thu sợ tới mức không dám lên tiếng. Thu Nguyệt tỷ tỷ, ta xem qua nam nhân hầu cấp còn chưa gặp qua nữ nhân nào vô cùng lo lắng. Ta nhìn xem, có vài nữ nhân đây nam nhân khá tốt sắc. Triệu Nhị Nương tiếu ỉ hiệp như hoa nhìn Diệp Thu.
Sao? Ngươi đều không thích? Ngươi có gan?
Lao tử không để yên cho ngươi.
Thế nào, còn đang vì sự kiện kia giận dỗi?
Thế nhưng, hôm nay là đảo chủ ngày đại hỷ, lại thêm hắn công phu không bằng Lao Tam, chỉ có thể nén đến giận.
Diệp Thu nhịn không được nhìn nhiều mấy lần.
Triệu Tử Long một buồn lửa giận. Hắn thực sự không hiểu rõ, nhị ca đã là đảo chủ rồi, tất cả vô ưu đảo, nhị ca định đoạt, nhị ca vì sao còn muốn định bợ Lao Tam?
Giờ phút này, Triệu Tử Cường đang trong viện mua kiếm.
Ta ngược lại thật ra muốn làm đảo chủ phu nhân, nhưng người ta không coi trọng ta ạ.
Mặc dù trước mặt này bốn nữ nhân, dung mạo không tồi, nhưng mà, cùng mang cô nương so sánh, hay là kém không ít.
Tứ đệ này là vì tốt cho ngươi.
Lỡ như tối nay vào độc phòng, Tam ca làm qua loa, chẳng phải là mất hết mặt.
Còn không bằng thành toàn tứ đệ.
Chỉ cần Tam ca đáp ứng chuyện này, truy sát Triệu Trường Dũng một chuyện, ta có thể làm dáng một chút.
Bằng không, dù là Triệu Trường Dũng chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ truy sát.
Ngươi! Ngươi cho lão tử chờ lấy.
Triệu Nhị Nương lại thừa cơ vứt bị nhãn.
Kéo kéo, ngươi nói hai chúng ta, cái nào sẽ trở thành đảo chủ phu nhân đâu?
Triệu Tử Long giận đùng đùng đi rồi.
Triệu Tử Long dẫn tứ nữ rời đi đảo chủ phủ đệ.
Ha ha, ai kêu người ta trẻ tuổi xuất khí đâu?
Châu già gặm cỏ non.
Không, không đúng, phải nói non châu ăn bám thảo.
Nana, đây còn phải nói, đương nhiên là ngươi thôi.
Ngươi khí chất so với ta tốt, dáng người lại như vậy tốt, đảo chủ cái đó lao sắc quỷ, khẳng định coi trọng ngươi.
Triệu Tử An lửa giận ngút trời, chỉ vào Triệu Tử An hống.
Triệu Tử Cường bố bố.
Mang cô đương, ta có thể giúp ngươi chỉ có như vậy.
Sau này làm sao, đi được tới đâu hay tới đó đi nhị ca, ngươi lại không biết, ta là được này khẩu.
Ngoài cửa, thị nữ nhỏ giọng hỏi.
Ha ha, Tam ca, ngươi có thể cho rằng như vậy.
Ngươi cũng biết, Triệu Trường Dũng thân chúng kịch độc, mà Hà Võ Võ công tận phế, hai người bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít.
Nhìn Triệu Tử Long vô cùng phách lối bộ dáng, Triệu Tử An không để ý đến, quay người đi vào bụng trong.
Thu Nguyệt Trường Diệp thu một chút.
Hiểu rõ.
Đợi thêm một hồi, xong ngay đây.